Chương 167, độc nhất tính chương 167, độc nhất tính hết thảy đều là tốt nhất an bài, Lục Thiên Hồ bên cạnh An gia, đây là đối với Hứa Phàm có lợi nhất địa điểm. Lục Thiên Hồ tại Minh U tầng thứ 7, sâu ngầm dưới lòng đất liên thông đến tang một viên trong động đá bôi, ở chỗ này tu kiến một đầu mật đạo, dùng để chạy trốn là không thể tốt hơn. Kim trưởng quý dẫn Hứa Phàm hạ sơn, đến tầng thứ 7, vây quanh Lục Thiên Hồ vòng vo nửa vòng, tại một chỗ phong cảnh cực kỳ tú lệ, trang trí phong cách 10 phần cổ xưa dinh thự trước rừng bước. Nơi này chính là viên chủ chuẩn bị cho người trụ sở. Kim trưởng quý chỉ dinh thự đối diện, bên ven hồ duyên một chỗ liên hoa ngũ giác đỉnh nói ra, trước kia nơi này là được xưng là cơn say đỉnh. Lục Thiên Hồ bên trong sinh ra say tam tiền, say cá, say tôm, say cua, trong thịt có mùi rượu, tươi đẹp say lòng người. Đời trước viên chủ ở chỗ này kiến tạo phủ đệ, thường thường tại đỉnh đài chỗ thả câu. Câu đi lên tôm cá, ngay tại chỗ nấu nướng, ăn chi mà say, liền ngủ ở dinh thự bên trong. Về sau, trong hồ này nuôi dược liệu lục ve trúc khiến cho tôm cá đều có độc tố, không được lại ăn. Tòa nhà này liền trống đi ra. Các dược nô là không có tư cách ở chỗ này. Viên chủ cảm thấy nơi này phong cảnh tú lệ, xem như ba tầng dưới nhất làm cho lòng người bỏ thần di địa phương, vừa vặn, thể chất của ngươi bách độc bất xâm, cái này một hồ tôm cá liền đều làm lợi ngươi. Hứa Phàm hướng phía Lục Thiên Hồ nhìn lại, nửa hồ đủ loại trúc, thúy làm cho lòng người động, nghiêng cắm phản chiếu, lá trúc rủ xuống tiếp mặt hồ, tựa như nửa cuốn rèm cửa. Mặt khác nửa hồ an trí hình chữ tỉnh ruộng nước, xen vào nhau sắp xếp, mỗi khối trong ruộng sắc thái khác nhau, dường như trong cung phi tần trang điểm hộ. Mưa phùn vang xào xạc, trên mặt hồ hôn gian lận đạo vạn đạo gợn sóng. Phong cảnh sát thực vô cùng tốt, bất quá Hứa Phàm hoàn toàn không có hứng thú, chỉ mong lấy có thể mau mau đưa Tiễn Kim trưởng quỹ cho hắn một chỗ cơ hội. Kim trưởng quỹ dẫn hắn tiến vào trạch viện, chỗ này phủ đệ tu kiến 10 phần khí phái, ba vào ba ra, trước sau ba cái sân nhỏ, 12 gian phòng, so với hắn hiện tại ở phố chủ phủ lớn gấp 2. Nết lương hòa đống, thiết kế rất có suy nghĩ lý thú. Đồ dùng trong nhà đầy đủ, chỉ làm đơn giản quét sạch, nhìn có chút cổ xưa. Kim trưởng quỹ dẫn hắn trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, cái chìa khóa giao cho hắn, liền rời đi, gọi Hứa Phàm chính mình an bài người nhà và ở hắn vừa đi. Hứa Phàm lập tức tìm tới hầm, chui vào, đầu tiên là kiểm tra tất thương bên trong rượu độc. Dòng giá thập bát đại bát, hắn đưa ra trong tủ thuốc bình bình lọ lọ, đem trong bát rượu độc tất cả đều chứa vào trong bình sứ, tổng cộng tràn đầy 360 cái bình sứ. Tính được là 3600 nhỏ. Số lượng này, để Hứa Phàm vui vẻ hỏng, hắn đến mai ra lúc, trên thân chỉ có 20 giọt rượu độc, cho nên một mực chú ý cẩn thận, không dám phung phí. Hiện tại có cái này 3600 nhỏ rượu độc đặt cơ sở, gặp lại đánh không lại, trực tiếp rượu độc chào hỏi, một giọt không được liền 10 giọt, 10 giọt không được liền 100 giọt. Đập chết mới thôi. Hắn lại lấy ra quá làm đồng tâm đan đến xem xét, cái này âm dương hai viên đan dược, phẩm chất so với Mai Ngọc Thư cái kia đạo bản đồng tâm đan cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Hai viên đan dược quanh thân đan vụ lở lở, nhìn huyền áo không gì sánh được. Đan hương cực kỳ kỳ dị, dẫn nhân khẩu lưỡi nước miếng, để hắn không nhịn được nghĩ nếm thử đan dược này hương vị. Cái này hai viên đan dược đối với Hứa Phàm tới nói không có tác dụng gì. Quá làm đồng tâm đan thể hồ quán đỉnh công hiệu, có thể khiến người lấy cực nhanh tốc độ lĩnh ngộ huyền pháp ngưng cách, dính ba loại cơ sở cách dùng, khiến người từ một trận cảnh giới tấn thăng đến tiểu viên mãn cảnh giới. Nhưng là muốn lấy đan này đột phá biến đổi cảnh giới, cũng có chút miễn cưỡng. Đột phá biến đổi cảnh giới cần chính là thiên đạo cảm ngộ, chỉ có thể tự ngộ, hiểu được, tự nhiên là tấn thăng, ngộ không thấu, chỉ dựa vào đồng tầm quán thâu, thủy chung là gãi không đúng chỗ ngứa, kém như vậy chút ý tứ. Cho nên, Hứa Phàm quyết định đem đan dược này cho Mai Tư nó dùng. Tục nữ nói, một vị hảo hán ba cái rút. Chính hắn mạnh hơn, người bên cạnh đều là bao cỏ, sớm muộn sẽ liên lụy hắn. Nếu như có thể đem Mai Tư Loan tấn thăng đến tiểu viên mãn cảnh giới, để nàng có nhất định năng lực tự vệ, cái kia Hứa Phàm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặt khác, Hứa Phàm một mực có cái kế hoạch, chính là hắn muốn thử xem hắn kỹ năng dược thể đối với những người khác phải chăng có tác dụng. Trước kia, hắn không có nhiều như vậy dược liệu, cho nên không làm được thí nghiệm này. Hiện tại hắn tất thương bên trong có bó lớn dược liệu, rất nhiều dược thể, thì như độc tính miễn dịch thiên thủ linh tê chỉ tiêu vương chờ chút, đều có thể một lần nữa chế biến ra đến. Nếu như những dược tề này có thể trên thân người khác sử dụng, cái kia Hứa Phàm liền muốn một lần nữa điều chỉnh sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Hắn có thể đem chính mình tạo thành giáo phụ một dạng nhân vật, thu nạp một đám tín đồ, lấy thập tự tâm miêu thuật khống chế lại, sau đó lại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, căn cứ thiên phú của mỗi người ban cho nó có thể phối hợp dược tề kỹ năng, bồi dưỡng được một chi khổng lồ quân đội đến. Ngẫm lại đã cảm thấy tương lai đều có thể. Hứa Phàm không có vội vã dọn nhà, khó được có trời mưa xuống, vũ nộ giả ngay tại phát huy hiệu dụng, hiện tại ngộ tính cao nhất, thích hợp nhất tu luyện hoặc là làm thí nghiệm, không thể đem thời gian lãng phí ở dọn nhà bên trên. Hắn rời đi Cửu Hồ Biên, tiến về chợ đen, lại từ chợ đen quay trở về Thanh Hoa Viên Trung. Hắn quyết định tới trước thí nghiệm kỹ năng dược tề đối với những người khác hiệu dụng. Về đến nhà, hắn hạ hầm, bắt đầu nấu thuốc, trước chế biến ra tất thương độc tính miễn dịch ban thủ đoạn quan quân thiên thủ linh tê chỉ tiêu vương đại thụ đích tí lưu hàn ý 10 chồng thuốc tề. Sau đó, Tê Mai Tư Loan xuống hầm, để nàng đem 10 loại dược tề toàn bộ uống xong. Mai Tư Loan 10 phần kinh ngạc, nắm lỗ mũi hỏi hắn đây là thuốc gì. Hứa Phàm lừa nàng nói đây là vạn độc quật bí chế chén thuốc, có thể tăng lên một người thực lực. Mai Tư Loan không nghĩ nhiều, liền đem 10 bát thuốc toàn uống vào bụng đi, bụng trống đỡ tròn trịa, tựa ở trên băng ghế đá thẳng hừ hừ. Hứa Phàm tiến hành một phen khảo thí, xác nghiệm những kỹ năng này phải chăng có hiệu lực. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Hắn vốn cho rằng những kỹ năng này dược thể, nếu không liền hữu dụng, nếu không liền vô dụng. Thế nhưng là kết quả khảo nghiệm lại là, cái này 10 loại dược thể, 9 cái đều không dùng, lại có một cái có tác dụng, đó chính là độc tính miễn dịch dược thể. Hứa Phàm dùng rượu độc, lục quỷ, Dạ Lang Quân làm thí nghiệm, những kỳ độc này đều không thể đối với Mai Tư Loan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn lại lấy ra các loại độc dược cho Mai Tư Loan phục dụng, kết quả phát hiện, Mai Tư Loan đối với mấy cái này độc dược hoàn toàn miễn dịch, phù hợp độc tính miễn dịch hiệu quả. Mà mặt khác tất thương ban thủ đoàn quan quân Tiêu Vương các loại 9 cái dược tề thì là hoàn toàn không có hiệu quả. Hứa Phàm cảm giác rất là kinh ngạc, vì sao độc tính miễn dịch dược tề có tác dụng, mặt khác dược tề cũng không để ý sử dụng đây? Hắn một lần nữa chế biến dược tề, lại đem Mai Tư Hàn cũng gọi xuống hầm, để hắn cũng uống bên dưới 10 loại dược tề. Kết quả cùng Mai Tư Loan giống nhau như lúc, cũng là chỉ có độc tính miễn dịch cái này một cái dược tề phát huy hiệu dụng. T. Dược tề này cùng mặt khác dược tề khác nhau ở chỗ nào a? Hứa Phàm nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Bởi vì có vũ nộ giả gia trì, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Cái này 10 cái kỹ năng bên trong, trừ độc tính miễn dịch mặt khác 9 loại kỹ năng đều có hạn định điều kiện, hoặc là có đặc biệt phát động cơ chế, hoặc là có hạn định phát động hoàn cảnh, lại hoặc là có kỹ năng thời gian cù độ. Duy chỉ có độc tính miễn dịch kỹ năng là cái thuần túy thuộc tính loại kỹ năng. Dễ Lạt ban cho hắn kỹ năng bị động kỹ năng sách dược tề là kết hợp trò chơi số liệu cùng thế giới này lực lượng bản nguyên sáng tạo ra được. Trong đó 9/9 kỹ năng đều có độc nhất tính. Thì như ban thủ đoạn quan quân. Ban thủ đoạn quan quân, ngươi là ban thủ đoạn quan quân, tại xoay cổ tay lúc, lực lượng vô hạn tăng phúc. Kỹ năng này liền có độc nhất tính. Một thế giới không có khả năng có hai người đồng thời có kỹ năng đó, nếu không khi hai người kia xoay cổ tay lúc, liền không cách nào phân ra thắng bại, sẽ phát sinh nghịch lý. Đặt ở trong game, liền sẽ dẫn đến số liệu hỗn loạn, thậm chí sụp đổ chết máy. Tình huống giống nhau. Hai cái có thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng người, công kích lẫn nhau, cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Cho nên, trừ số rất ít cùng loại với độc tính miễn dịch dạng này đơn thuần tính loại kỹ năng. Mặt khác kỹ năng tại thiết kế lúc, đều có độc nhất tính. Nói cách khác, một thế giới, chỉ có thể có một người có được kỹ năng này. Cái này khiến Hứa Phàm cảm thấy thất vọng, sách dược tề bên trong đơn thuần tính loại kỹ năng, chỉ có 6 cái. Trước mắt, hắn chỉ làm đi ra độc tính miễn dịch cái này một cái kỹ năng. Mặt khác 5 loại kỹ năng, dược liệu chưa có gót. Bất quá, đơn thuần tính loại kỹ năng đều tương đối mạnh hung hãn. Tỷ như long huyết, khiến người có được long tộc huyết mạch, có cường đại năng lực khôi phục. Tỷ như thần chi lưu thối, đùi phải lực lượng tăng trưởng 10 bản cân. Những kỹ năng này vật liệu đều là tuyệt đỉnh chân quý, có thể kiếm ra một phần dược tề đều quá sức, muốn dùng đến bồi dưỡng thủ hạ là không thể nào. Chương 168, Ngụy Thiên Thường còn sống. Chương 168, Ngụy Thiên Thường còn sống. Độc tính miễn dịch kỹ năng này cần có nhất cao siêu thực lực hỗ trợ trợ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nàng bản thân chỉ có một trận cảnh giới, nắm giữ dính cách dùng. Huyền khí cùng Hứa Phàm một dạng đều là quỷ khí, bởi vì dị cốt là phẩm cấp thấp nhất thập phẩm một linh cốt, cho nên thể nội huyền khí số lượng ít. Muốn tăng lên thực lực của nàng, liền phải trước tăng lên cảnh giới của nàng. Xét dược tề bên trong một loạt làm Hứa Phàm tiến giai dược tề, nhất thông dược tề, nhị hợp dược tề, tam hành dược tề chờ chút, đồng dạng đối với Mai Tư Loan không có hiệu quả. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng Thái Tố Đồng Tâm Đan đến để thăng cảnh giới của nàng. Hứa Phàm vốn là muốn làm tức liền sử dụng Thái Tố Đồng Tâm Đan, đối với nàng thể hồ quán đỉnh, thế nhưng là mưa bên ngoài lại là càng rơi xuống càng nhỏ, cuối cùng vậy mà ngừng. Không có vũ ngộ giả gia trì, Hứa Phàm cảm thấy không quá bảo hiểm. Thể hồ quán đỉnh loại sự tình này, tốt nhất vẫn là tại ngộ tính cao thời điểm tiến hành. Cho nên, vẫn là chờ đến trời mưa xuống, tốt nhất là mưa to ngày, tái sử dụng Thái Tố Đồng Tâm Đan. Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn bị Hứa Phàm lôi kéo làm một đống thí nghiệm, đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hứa Phàm liền cho hắn hai giải thích nói, vừa rồi, các ngươi uống vào dược tề, là ta vạn độc vật bí dược, có thể dùng người có bách độc bất xâm thể chất. Vừa mới ta đã dùng độc cỏ làm qua thí nghiệm, hai người các ngươi, hiện tại cũng giống như ta, trở thành tị độc thể chất. Tị độc thể chất? Mai Tư Loan hai mắt tỏa sáng, có chút không thể tin sờ lên thân thể của mình. Những độc thảo kia dư vị còn lưu lại tại trong miệng của nàng. Nàng thân là dược nô, đối với dược liệu độc tính là 10 phần hiểu rõ. Những độc thảo kia trong ngày thường đều là nàng ngay đến chạm vào cũng không dám. Bây giờ, ăn một đống lớn, một chút việc đều không có. Vậy ta về sau có phải hay không có thể giống tướng công ngươi một dạng, ngày từng bắt độc? Hứa Phàm gật gật đầu, xuất ra một bình lục quỷ, đưa cho nàng, nói ra, đây là vạn độc quật chiêu bài độc dược lục quỷ, về sau ngươi có thể lấy loại độc dược này làm vũ khí, sức chiến đấu sẽ cực kỳ tăng cường. Hôm nào, ta sẽ giúp ngươi tăng lên một chút cảnh giới, dạy cho ngươi một chút thi độc huyền vũ khí, tranh thủ để cho ngươi có thể tại cái này ba tầng bên trong đi ngang. Mai Tư Loan đối với Hứa Phàm đó là tin tưởng vô điều kiện, nghe hắn nói như vậy, nhảy cẫng hoan hô lấy, vui vẻ không thôi. Mai Tư Hàn nhìn thấy lục quỷ kỳ độc, ngứa ngay trong lòng, hỏi, tỷ phu, vậy ta đâu? Ngươi niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi sau trưởng thành, ta sẽ cho ngươi lợi hại hơn độc dược. Hứa Phàm nhìn đồng hồ, lúc này bất quá vừa tới giờ tuất buổi tối 7 giờ mà thôi, hắn muốn là muốn thừa dịp trời mưa xuống, đem thời gian đều dùng về mặt tu luyện. Hiện tại mưa cạnh, bày ở chuyện trước mắt, cũng chính là dọn nhà. Hắn cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta một nhà đều có thể đem đến Cửu Hồ Viên đi. Cửu Hồ Viên viên chủ cho chúng ta đặt mua một chỗ tòa nhà. Vừa vặn sát bên Lục Trúc Hồ, nghe nói trong hồ kia tôm cá cực kỳ tươi đẹp, chỉ là có độc, người thường không thể ăn. Hiện tại các ngươi đều là bách độc bất xâm, những độc vật này cũng có thể ăn. A, tướng công, ngươi thành công nha. Mai Tư Loan biết Hứa Phàm vẫn muốn đi vào Cửu Hồ Viên đi, lúc trước thảo nhật thật to câu đố hay là nàng giúp Hứa Phàm giải khai. Hứa Phàm méo méo cái mũi của nàng, cương triều nói, đúng thế, ta sau này thân phận tại Cửu Hồ Viên bên trong đó là dưới một người, trên vạn người, rốt cuộc không ai dám khi dễ các ngươi. Mai Tư Loan vui vẻ lê gớm, ôm lấy Hứa Phàm cánh tay bốn qua bốn lại, ba tức tại trên mặt hắn hôn một cái. Lại phát hiện đệ đệ ngay tại trước mặt, lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Mai Tư Hàn là hoàn toàn không có chú ý tới một màn này, hắn nghe chút có tôm cá ăn, nước bọt liền che mất đại não, đã đánh mất năng lực suy tư. Những ngày này ở lại trong nhà, mỗi ngày ăn Trịnh Thị làm cơm, cái kia nổi lớn loạn hầm, là ngũ vị tạp trần. Ăn người ốm yếu, một chút tinh thần đều không có. Nghe Hứa Phàm nói ra tôm cá cực kỳ tươi đẹp câu nói này, tim của hắn đã bay đến Cửu Hồ Biên. "Thị phu, vậy chúng ta lúc nào dọn đi Cửu Hồ Biên nhà?" Mai Tư Hàn lau một cái nước bọt, vội vã không nhịn nổi nói. Hứa Phàm cười ha ha, sờ lên đầu của hắn, "Ngươi đi gọi Nhu Nhị, đi gọi nàng thu thập hành lý, chúng ta hiện tại liền dọn nhà." Ba người đồng loạt ra hầm. Đúng lúc thủ tầng người hầu bác tài đến nhà bái phòng, hỏi một chút phía dưới, mới biết được, Cửu Hồ Biên tầng 7 phố chủ, các quản sự hiện tại cũng tại bất pháp điều đầu chờ lệnh, muốn đồng loạt ăn mừng Hứa Phàm thăng quan nhà mới. Hầu bác tài cũng là vừa biết Hứa Phàm đi vào Cửu Hồ Biên, hắn kéo Hứa Phàm đi một bên nói chuyện, cảm thán nói, "Thật đúng là để cho ngươi đi vào Cửu Hồ Biên đi. Lúc trước ta cho ngươi tính toán một quả kia, coi như chuẩn sắp đi. Cái kia thảo nhật thật to rốt cuộc là ý gì a?" Hứa Phàm cười nói, "Thảo nhật thật to, chính là Mạc đại tiên sinh. Ta lần này có thể đi vào Cửu Hồ Biên, nhờ có Mạc đại tiên sinh hỗ trợ." Hầu bác tài con ngươi đảo một vòng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ứng tại trên người hắn, bất quá, Mạc đại tiên sinh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả Mai gia cao tầng đều giữ kín như bưng, thân phận của hắn nhất định không đơn giản đi. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, thân phận của hắn rất đặc thù, về sau ngươi như nhìn thấy hắn, có bao xa liền trốn xa hơn. Hầu bác tài nhẹ gật đầu, đối với Hứa Phàm trên dưới dò xét, có chút ngạc nhiên nói ra, ngươi gần nhất giống như có vận may giáng lâm, chỉ là cỗ này vận may chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn ngủi, không cách nào lâu dài lưu lại. Thật kỳ quá nha. Vận may. Hứa Phàm nhớ tới hắn một cái kỹ năng hạnh vận nhật mỗi tháng số 8 là ngày may mắn của hắn, tại một ngày này, hắn sẽ hồng phúc tề thiên. Ngày kia là ngày mùng ngày 8 tháng 7, đúng lúc chính là hạnh vận nhật. Hầu bác tài nói tới vận may giáng lâm, khẳng định chỉ chính là một ngày này. Hứa Phàm hỏi hắn, vận may giáng lâm sẽ phát sinh cái gì? Hầu bác tài mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, vận may giáng lâm, tự nhiên là lợi ích gia thân, tâm tưởng sự thành, đi trên đường đều có thể tùy tiện nhặt tiền. Hứa Phàm hết sức cao hứng, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem tình báo đưa cho Đại Chu. Tại hạnh vận nhật đưa tình báo, hẳn là vạn vô nhất thất. Hắn mời Hầu bác tài đi uống rượu, bị từ tuyệt, nói là sợ sẽ phạm vào nghiện rượu. Hầu bác tài sau khi đi, Hứa Phàm bọn hắn bắt đầu thu thập hành lý. Hành lý không có nhiều, bất quá đồ dùng trong nhà đều là hắn trở thành phố chủ ngày đó, Thanh Hoa Viên 9 tầng phố chủ muốn tặng, đều là mới, Trịnh Thị cảm thấy lưu tại đây quá đáng tiếc, liền mướn mười mấy giường nô, trông nom việc nhà đầy đủ đều giả bộ xe, đồng loạt kéo đi chợ đen. Kết quả đến bất pháp điều, đối diện một đám người đang lên tiếp. Cửu Hồ Viên tầng 7 thủ tầng người, 6 vị phó chủ, 12 vị quản sự toàn đủ. Kim trưởng quỹ thông báo bọn hắn nói Hứa Phàm trở thành Cửu Hồ Viên viên chủ quản sự đằng sau, bọn hắn lập tức tập hợp một chỗ mở cái sẽ. Hứa Phàm thân phận bây giờ thì tương đương với Cửu Hồ Viên 3 tầng dưới thổ hoàng đế, nhất định phải định bợ tốt. Cho nên, bọn hắn lập tức hành động, đồng loạt tại chợ đen chờ lấy. Liêu Bô Uy đứng tại phía trước nhất, hắn cùng Hứa Phàm quen biết nhất, cho nên những người này liền phái hắn tới làm người tiến cử. Liêu Bô Uy sau khi thấy được mặt kéo vài xa ra cố, nói ra, "Công tử, nhà này cố cũng không cần mang theo, thủ tầng người cùng 6 vị phó chủ đã phái người đi trên thị trường chọn lựa đồ dùng trong nhà mới, bảo đảm mua tốt nhất, đem ngươi nhà mới cho lấp đầy." Cửu Hồ Viên thủ tầng tên người gọi Khổng Tẩu, là cái râu ria đủ lực tráng lao hán, tiến tới góc mặt, nói ra, "Công tử không cần quan tâm ra sự, chúng ta đã tại trúc tiếu lâu bày xong tiệc rượu, chúng ta trực tiếp đi ăn cơm liền tốt, các loại cơm nước xong xuôi trở về, trong nhà hết thảy đều sẽ an trí thỏa đáng." Đám người này là thật thân mật, không muốn để Hứa Phàm thụ một chút mệt mỏi. Hứa Phàm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, liền đem cái kia vài xa ra cố, tất cả đều thưởng cho kéo xe các giường nô. Sau đó cùng Khổng Tẩu đám người này đi dự tiệc. Bởi vì Trịnh Thị thân phận bây giờ tương đối đặc thù, không có khả năng trước mặt người khác lộ mặt, cho nên Hứa Phàm gọi Mai Tư Noãn buổi tiếp nàng trực tiếp đi Cửu Hồ Viên nhà mới. Lưu lại Mai Tư Hàn cùng hắn đồng loạt đi dự tiệc, cái này tiểu ăn hàng đã sớm nóng trông có thể ăn bữa ngon cơm, vừa nghe đến có tiệc rượu, hai mắt sáng lên. Một đoàn người đến chúc tiệc lâu, Liễu Bô Úy cho Hứa Phàm giới thiệu 6 vị phó chủ. Đám người ngồi xuống, nâng ly cạn chén, qua 3 lần rượu, mọi người đều có vẻ say, máy hát liền mở ra. Nếu nói lên những ngày này, Mai gia phát sinh lớn nhất sự tình, hay là cùng Dê Sinh công tử có quan hệ a? Khổng Tẩu đốt một cái trên râu ria rượu, rụt cổ một cái, thần thần bí bí hỏi, "Công tử, mọi người cảm thấy hứng thú nhất vấn đề chính là Ngụy Lao tiền bối. Lao nhân gia ông ta thật còn sống a?" Hứa Phàm hơi kinh ngạc, làm sao nhắc lên lời này gốc dạng? Hắn hỏi, "Làm gì hỏi cái này?" "Ân." Khổng Tẩu hơi sững sờ, "Công tử ngươi không biết a?" Dương Vũ trấn bên trong đã sớm tiếng gió nổi lên bốn phía, nói Ngụy Lao tiền bối còn sống. "A?" Hứa Phàm giật nảy cả mình, tình huống như thế nào? Ai truyền tới? Khổng Tẩu cũng có chút kinh ngạc, "Không thể nào, ngài thật không biết việc này. Ta gần nhất bị bệnh liệt giường, không nghe nói có tin tức này. Ngụy Thiên Thường còn sống?" "Nói đùa cái gì? Nếu là hắn còn sống, cái kia Hứa Phàm cái này giả đồ đệ nên như thế nào tự xử?" Hắn kéo lại Khổng Tẩu ống tay áo, vội hỏi, "Ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 169, Huyết Nguyệt Tinh Hoa chương 169, Huyết Nguyệt Tinh Hoa. Khổng Tẩu đem hắn nghe được nghe đồn rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần, lại có mặt khác phố chủ ở một bên bổ sung. Hứa Phàm rất nhanh liền biết rõ chuyện tiền căn hậu quả. Chuyện này nói đến có chút buồn cười, tình thế tiến triển lẫn ra nhân ý liệu. Nửa tháng trước, Mai gia tại Dương Vũ trấn ban bố một thì thông cáo, nói là Mai gia kho thuốc bị trộm, nam kho đều là mất. đã tra ra trộm thuốc tặc là một vị từ bên ngoài đến bất luật cường giả cấu kết Mai gia nội tặc cách làm. Mai gia phát ra treo giải thưởng, truy nã vị này bất luật cường giả. Bất luận cái gì cung cấp tình báo tương quan người, đều có thể thu hoạch được Mai gia 100.000 lượng bạc dòng tiền thưởng. Mặt khác như có thể đem chóc na quy án, ban thưởng một nguyên linh đan, khai dương cách vấn đan, quá làm đồng tâm đan, long tượng đan, chú nhan đan tất cả một viên. Cùng lúc đó, Mai gia còn tuyên bố, bởi vì dược liệu cùng đan dược đại lượng mất trộm, cho nên từ hôm nay, Mai gia đan dược và dược liệu giá cả tất cả đều dâng lên 3 thành. Tin tức này vừa ra, đưa tới sóng to gió lớn. Truy nã bất luật cường giả loại sự tình này, trăm năm khó gặp. Mai gia cho ra ban thưởng cũng thực sự mê người, 5 viên thánh đan, giá trị hơn 1000 vạn lượng bạc, đủ để dẫn tới các đại thế lực tâm động. Nhưng là đan dược giá cả dâng lên, lại dẫn tới thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Lúc đầu đan thơ giải thi đấu tổ chức sắp đến, đan dược là hẳn là quy ra tiền mua bán. Các đại thế lực đều phái ra thương đội tề tụ tại Dương Vũ Sơn, cũng đều là vì vượt qua lần này chiết khấu. Ngươi bây giờ đem đan dược giá cả lên giá, cái này chiết khấu còn có ý nghĩa gì? Thế là các đại thế lực đều phái sứ giả tiến về Dương Vũ Sơn, hiểu rõ Mai gia kho thuốc bị trộm tình huống. Mai gia người đã sớm thống nhất cách xử lý, kiên trì đối ngoại tuyên bố 5 kho đều là mất, tổn thất nặng nề. Còn nói bọn hắn vì cam đoan đan thơ giải thi đấu lượng giao dịch, đã triệu tập ra tất cả tồn kho dược liệu, thậm chí hái hỏa hầu chưa tới dược liệu, tại tăng giờ làm việc luyện chế đan dược. Như vậy, đem dẫn đến Mai gia 6 tháng cuối năm đan dược rất thiếu, dược liệu chất lượng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Xem như thương cân độ cốt, lần này tăng giá thật sự là bất đắc dĩ. Mai gia làm như có thật công bố một chút bọn hắn chỗ điều tra đến trộm thuốc tặc tin tức. Nói là người này có được loại không gian thần thông, đồng thời có trấn áp tà quỷ năng lực, thậm chí tinh thông khôi lỗi chi đạo. Muốn các đại thế lực hỗ trợ truy tra người này hạ lạc. Trình diễn rất đủ, không có gì sơ hở. Các đại thế lực cũng không có biện pháp gì. Lại qua 2 ngày, Vạn Thú Sơn trang thương đội truyền ra tin tức, nói Mai gia đã từng thuê máu của bọn hắn linh chuột tìm kiếm trộm thuốc tặc. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trộm thuốc tặc chính là Vạn Độc Quật Dương Sinh công tử. Cho nên, bọn hắn hoài nghi Mai gia chỗ truy nã bất luật cường giả, chính là Độc Diêm Vương Ngụy Thiên Thường. Vạn Thú Sơn trang người là đang cố ý buồn nôn Mai gia. Bọn hắn lập lời đồn, nói Mai gia bội bạc, đối với ở rể Dương Sinh công tử gây khó khăn đủ đường, cướp đi hắn một thân bà bối, thậm chí còn lộng mù hắn một con mắt. Ai nghĩ đến, Ngụy Thiên Thường cũng không bỏ mình, hắn từ bí cảnh thoát khốn đằng sau, cùng Dương Sinh công tử lấy được liên hệ. Trong 2 người ứng bên ngoài hợp, đem Mai gia kho thuốc, đan phòng tẩy sạch không còn. Loại nghe đồn này 100.000 chỗ hở, nhưng cũng không phải bắn tên không đích. Hoắc gia trưởng lão Hoắc Kính tại trên kim điện gặp qua Hứa Phàm, gặp hắn chưa mang 6 vị sừng dê mặt nạ, con mắt cũng mù một cái. Đoán được hắn nhận lấy Mai gia hãm hại. Theo như đồn đại, Mai gia bội bạc điểm này, thật đúng là không có nói sai. Bất quá, Ngụy Thiên Thường còn sống loại sự tình này, chính là tại nói lung tung. Tâm tư hơi kín đáo một điểm người, đều có thể nhìn ra trong đó sơ hở. Ngụy Thiên Thường bằng một thân độc công hoành hành thiên hạ, tính khí nóng nảy, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Hắn nếu là còn sống, biết được đồ đệ của mình chịu đụng, chắc chắn đem Dương Vũ Sơn đều cho lật tung đi, làm sao lại đi làm loại kia trộm cắp kho thuốc hoạt động. Bất quá thiên hạ 9 thành đều là tục nhân, có thể xem thấu chân tướng người không nhiều. Mọi người càng muốn tin tưởng kỳ văn giật sự, nhất là loại này đồ đệ chịu đụng, sư phụ đi ra báo thù rửa nhục tiểu đoạn, nhất là người chỗ nói chuyện say xưa. Mai gia lúc đầu cảm thấy loại này không có chút nào lo dịp có thể nói nghe đồn, căn bản cũng không cần để ý tới. Không nghĩ tới 3 người thành hổ, lời đồn này càng truyền càng thật, càng về sau bị thêm mắm thêm muối, thậm chí làm thành bản vẽ tại Dương Vũ trấn bên trong lưu truyền, đem Mai gia bội bạc, tham tài vô đạo hình tượng, tạo nên chính là xâm nhập lòng người. Tình thế này nếu không khống chế, Mai gia liền tiếng xấu lan xa. Mai Nghi Niên bội vàng tuyên bố bản thảo làm sáng tỏ, nói Dương Sinh công tử cũng không phải là trộm thuốc tặc, mà là bắt lấy Mai gia nội tặc công thần. Hắn sở dĩ bị huyết linh chuột truy tung, là bởi vì trên thân lây dính nội tặc máu. Cái kia trộm thuốc bất luật cường giả cũng không thể nào là Ngụy Thiên Thường, lôi đế truyền ra tin chết, không có khả năng phạm sai lầm. Sự tình không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy. Hứa Phàm biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau, dở khóc dở cười. Hắn rốt cuộc minh bạch Mai gia tại sao muốn lập ra một cái bất luật cảnh giới trộm thuốc tặc tới. Mục đích đúng là hấp dẫn ánh mắt, che giấu nó bán thảm tăng giá mục đích thật sự. Thủ đoạn này thật sự là có chút bị uội. Việc này cũng cho Hứa Phàm một lời nhắc nhở, lại cho Đại Chu liên hệ, nhất định phải nghĩ kỹ lý do thoái thác mới được. Đoán chừng Đại Chu một đám tham mưu, hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Đại Chu người hiện tại sát thực rất mê mang, lúc trước Hứa Phàm muốn bọn hắn chặn giết huyết linh chuột, nói là tính mệnh du quan, bọn hắn không thể ngăn cản huyết linh chuột lên núi, coi là Hứa Phàm chết chắc. Mai gia phát ra treo giải thưởng đằng sau, bọn hắn lập tức liền ý thức được Mai gia xin mời huyết linh chuột lên núi là vì bắt trộm thuốc tặc. Chẳng lẽ lại Hứa Phàm là trộm thuốc tặc? Kết quả, không quá 2 ngày, Mai gia lại làm sáng tỏ nói Hứa Phàm chính là bắt được nội tặc công thần. Cái này triệt để đem Đại Chu người làm cho hồ đồ rồi. Hứa Phàm tại kho thuốc mất trộm án bên trong, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Thật sự là gọi người khó hiểu. Nhất là kho thuốc mất trộm còn dính đến một vị khác bất luật cường giả, cái này gọi Đại Chu người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, suy đoán có phải hay không có thế lực khác để mắt tới Mai gia. Hiện tại, Đại Chu người đều mong mọi Hứa Phàm còn sống, có thể cho bọn hắn đưa ra điểm tin tức. Một trận tiệc tối ăn hơn 1 canh giờ mới kết thúc. Đối mặt các loại vấn đề, Hứa Phàm đều mập mờ suy đoán, qua loa cho xong. Sau khi ăn xong, Hứa Phàm để Khổng Tẩu cho hắn đặt mua tiến về Dương Vũ trấn bằng chứng. Hắn dự định ngày kia liền tiến về Dương Vũ trấn, đem tin tức truyền đạt cho Đại Chu. Đêm đó, Hứa Phàm cùng người nhà ở tại nhà mới. Mai Ngọc Thư phái người đưa tới cho hắn 100.000 lượng bạc dòng tiền thưởng, đều là đan phiếu, chứa ở một cái trong hộp nhỏ. Đem Mai Tư Noãn bọn hắn cho vui vẻ hỏng, nói là lúc trước Mai Ngọc Lương khi còn sống, đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Sáng sớm hôm sau, Khổng Tẩu liền đem rời núi bằng chứng cho đưa tới. Một ngày này, Hứa Phàm qua tương đối nhàn nhã, mang theo người nhà ở Cửu Hồ Viên trung chuyển vài vòng, xem như nhận thức một chút mới địa bàn. Đến ban đêm, người một nhà câu được lục tiền hồ bên trong cá, tôm, con cua, đốt đi đến ăn. Những con cá này, tôm cùng con cua rất đặc thù, sắc ngoài đều là màu xanh đen, bắt một cái đi lên liền có một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đốt qua sau càng là mùi rượu bốn phía, thèm người chảy nước miếng. Bất quá trong hồ trồng lục ve trúc là có độc, những con cá này, tôm, cua cũng đều ẩn chứa độc tố. Hứa Phàm, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn ba người đều là bách độc bất xâm, có thể không chút kiêng kỵ hưởng dụng mỹ thực. Trịnh Thị liền ăn không được, chỉ có thể trông mong nhìn xem. Đáng tiếc là có độc tính miễn dịch làm sao ăn đều ăn không say, thiếu đi mấy phần nhã hứng. Đến ban đêm giờ tí, Mai Tư Đoán bọn hắn đều đã nằm ngủ. Hứa Phàm ở trong sân đi qua đi lại, chờ đợi dạng sáng đến. Giờ tí bốn khắc chính là dạng sáng, cũng chính là ngày mùng ngày 8 tháng 7, hạnh vận nhật. Hứa Phàm muốn cảm thụ một chút hạnh vận nhật kỹ năng này sẽ có hiệu quả gì. Kết quả đến giờ tí bốn khắc, biến hóa gì đều không có. Hứa Phàm đi ra ngoài dạo qua một vòng, cũng không giống Hầu Bác mới nói như thế có thể tùy tiện nhặt tiền. Cái này khiến hắn mười phần kinh ngạc. Cái này hạnh vận nhật vận may đến cùng có tới không nha? Hắn đứng tại lục tiền hồ bên cạnh, lấy ra một viên tiền đồng, lẩm bẩm: nếu như ta thật hồng phúc tề thiên, liền cứ gọi tiền đồng này ngay cả ném 10 lần, tất cả đều là chính diện. Hứa Phàm đem tiền đồng bắn lên, bay về phía bầu trời, một trận xoay tròn, lại trở xuống trong lòng bàn tay hắn. Túi đầu xem xét, tiền đồng lại là mặt trái. Ngoa tạo, hố cha đâu? Hứa Phàm khí một cái thủy phiêu, đem tiền đồng đánh ra ngoài. Cái kia tiền đồng ở trên mặt nước búng ra hơn 10 lần, đột nhiên nốt một tiếng, không biết là đánh vào trên thứ gì, lập tức liền chìm vào trong nước. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, như bình bạc chợt phá, chim sơn ca minh. Một tiếng nhập hồn, gọi Hứa Phàm toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Thanh âm này, được không bình thường a? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ ở trong hồ dựng hình chữ tỉnh trên bờ ruộng, hướng phía nguồn âm thanh chạy tới. Đến phụ cận, chỉ gặp một ổ trong dược điển, sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Ngoại hình nhìn lại, tựa hồ là một gốc chưa mở ra hoa sen, nụ hoa nhũ chặt, màu đỏ sẫm, so với bình thường hoa sen tươi đẹp hơn nhiều. Bởi vì nơi này không có ánh trăng, cho nên nhìn không rõ ràng, Hứa Phàm liền xuất ra huỳnh quang nhận chiếu sáng. Trên nhận ánh sáng vừa chiếu đến trên nụ hoa lập tức phản xạ ra say lòng người vầng sáng, giống như là giả bộ rượu đỏ chén lưu ly, tại dưới ánh đèn chuyển động, vẩy ra một mảnh trùm tua đỏ. Cái này không phải hoa gì đủ, rõ ràng là một khối hồng ngọc. Thế nhưng là cái này hồng ngọc làm sao lại sinh trưởng ở một gốc cây rong phía trên? Hứa Phàm càng xem, càng cảm thấy chấn kinh, miệng há càng lúc càng lớn, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống trên bàn chân. Hắn nhớ tới một loại hiếm thấy chất bảo, huyết nguyệt tinh hoa. Huyết nguyệt tinh hoa là ngàn dặm chi vực có cây chi thú, hấp thu hồng nguyệt hạ xuống hồng mang, trải qua trăm năm, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành kết tinh. Thường thường là khảm nạm tại cỏ cây phía trên, đem chính mình ngụy trang thành một gốc đũa hoa. Chỉ là ngẫu nhiên tại ban đêm chui ra mặt đất, hấp thu nguyệt hoa. Nghe nói, loại kết tinh này lại hấp thu nguyệt hoa trăm năm, liền sẽ hóa thành nhân hình, sinh ra linh trí, trở thành tinh quái. Loại bảo bối này, muốn xuất thế, muốn có thiên thời, địa lợi, người cùng, chính là thiên địa sủng nhi, tuyệt thế chi chân phẩm. Huyết nguyệt tinh hoa công hiệu cực kỳ đặc thù, nó có thể cùng huyết nguyệt phát sinh ra cộng minh. Hàng linh này, đến buồn phụ nữ có thai để vào tế đàn, lại đem huyết nguyệt tinh hoa nhét vào phụ nữ có thai trong miệng, đồng loạt hiến tế. Như vậy phụ nữ có thai này sẽ đạt được nguyện thần chúc phúc, sinh hạ linh đồng, chắc chắn là nhất phẩm xương. Nhất phẩm xương là khái niệm gì? Đó là có thể khai tông lập phái, thậm chí thành lập một khi vương quốc dị cốt. Trước mắt lục đại vương triều, trong đó Đại Chu, Đại Viêm cùng Âm Sơn, khai quốc hoàng đế đều là nhất phẩm xương, mà lại cái này nhất phẩm xương đều dựa vào huyết nguyệt tinh hoa có được. Thứ này một khi ra mắt, vậy liền sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu. Hứa Phàm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, huyết nguyệt tinh hoa. Thứ này làm sao lại xuất hiện tại lục thiền hồ bên trong? Chẳng lẽ lại đây chính là ta vận may? Ổn định, ổn định. Lấy trước tới tay lại nói, hắn toàn thân run rẩy, sử dụng quỷ trảo hướng phía viên hồng ngọc kia bắt tới. Không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, viên tiêu huyết nguyệt tinh hoa bị hắn nắm ở trong tay, nhẹ nhàng hái một lần, liền từ quặng cỏ bên trên hái xuống. Hắn kiềm chế lại trong lòng kích động, đem hồng ngọc để vào tất thương sau đó một bước khẽ vấp mà chạy trở về trong nhà, vắt chân lên cổ hạ hầm. Chương 170, Ma đồng chương 170, Ma đồng Hứa Phàm đem hồng ngọc xuất ra, thứ này ở trong bóng tối, ảm đạm vô quang, rất khó bị phát hiện. Nhưng là dùng hình quang nhẫn vừa chiếu, liền lập tức phản xạ ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ hầm đều nhiễm lên một tầng đỏ sương. Hứa Phàm thân ở thế giới màu hồng bên trong, cảm thụ được huyết nguyệt tinh hoa mỹ lệ. Đẹp, quá đẹp, cái này cùng ta vừa tới đến thế giới này đêm hôm đó giống nhau như lúc. Mặt trăng hạ xuống ánh sáng màu đỏ, đem vạn vật đều nhuộm thành máu nhan sắc. Hầu Bác mới nói không sai nha, cái này vận may giáng lâm thật là đi đường đều có thể nhặt được bảo. Hứa Phàm đối với huyết nguyệt tinh hoa hiểu rõ tương đối nhiều, bởi vì Đại Chu thành lập cùng quật khởi đều là nguồn gốc từ tại huyết nguyệt tinh hoa. Đại Chu quốc đời thứ nhất hoàng đế tên là Trình Long Hổ, chính là nhất phẩm thiên cơ cốt sinh mà bị đạo, có thể liệu địch tiên cơ, nhìn trộm tương lai. Hắn chính là bằng vào này dị cốt năng lực, thành lập Đại Chu quốc, nghiên cứu ra hoàn cốt bí pháp, khai sáng tuần chín quan xương chế đặt vững Đại Chu cơ nghiệp. Đại Chu cấp tốc quật khởi, vẹn vẹn trải qua 300 năm, liền hùng bá nam vực, trở thành lục đại cường quốc một trong. Trình Long Hổ nhất phẩm thiên cơ cốt chính là mẹ hắn lâm một lúc, miệng ngậm một viên trứng chim cút lớn nhỏ huyết nguyệt tinh hoa, tại trên tế đàn cầu nguyện, đoạt được tới. Hứa Phàm trong tay viên này huyết nguyệt tinh hoa cũng không chỉ trứng chim cút lớn nhỏ, khoảng chừng một viên trứng ngỗng lớn như vậy, tương đương với mười mấy quả trứng chim cút. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải huyết nguyệt tinh hoa. Nếu như bây giờ có thể trời mưa liền tốt, thông qua lôi vũ luyện kim thuật biết rõ ràng đây rốt cuộc là thứ gì. Nếu ta vận may trước mắt, liền nên có thể cầu mưa đến mưa. Hắn bắt đầu thành tín cầu nguyện, hy vọng có thể trời mưa, kết quả cầu nguyện nửa ngày, một giọt mưa đều không có hạ. Hắn ra hầm xem xét, bên ngoài ngược lại thổi lên cuồng phong, đem sơn vụ đều thổi tán, lộ ra khắp trời đầy sao. Cái này mây chưa tụ, cuồng phong trước lên, mưa là tuyệt không có khả năng rơi xuống. Hứa Phàm cảm thấy phiền muộn, lúc trước hắn ném tiền xu, cầu nguyện có thể xuất hiện 10 lần chính diện, kết quả lần thứ nhất chính là mặt trái. Cảm giác cái này vận may tựa như cái hài tử nghịch ngợm, đang cố ý cùng hắn đối nghịch. Hắn ẩn ẩn lĩnh hội tới hạnh vận nhập kỹ năng này đặc điểm. Vận may trước mắt, không phải là tâm tưởng sự thành. Thậm chí nói, bởi vì đó là cái kỹ năng bị động, cho nên hết thảy phúc duyên cũng đều là bị động. Ngươi càng là tâm hoài chờ mong, chủ động cầu phúc, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Kết quả chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cầu cái gì liền thiếu cái gì. Cho nên tốt nhất là gặp sao yên vậy, vô dục vô cầu, cho phúc duyên một cái tự do phát huy không gian. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hứa Phàm liền bình thường trở lại, quyền đương không có kỹ năng này, nên làm gì làm gì. Muốn biết cái này hồng ngọc đến cùng phải hay không huyết nguyệt tinh hoa, làm thành dược tề thử một lần dược hiệu liền biết. Kỹ năng sách dược tề bên trong, có 3 loại dược tề tiểu nguyệt địa ngục ma đồng nguyệt thần cộng minh đều cần huyết nguyệt tinh hoa làm vật liệu. Bởi vì huyết nguyệt tinh hoa cả thế gian hiếm thấy, Hứa Phàm từng coi là cái này 3 cái dược tề, mãi mãi cũng không có khả năng làm được. Trong đó, nguyệt thần cộng minh kỹ năng này, cần thiết thúc dẫn, chính là thiên tượng một cũng là một loại tuyệt thế chân bảo. Cho nên dược tề này tạm thời còn làm không được. Hai loại khác dược tề, tiểu nguyệt địa ngục ma đồng dược liệu đã toàn, hiện tại liền có thể làm. Tiểu nguyệt, mỗi đến đêm trăng tròn, tất cả kỹ năng thời gian cùn độ giảm phân nửa. Kỹ năng đó do thư hữu VLG666 thiết kế cung cấp. Tục ngữ nói, 15 trăng sáng 16 tròn. Thế giới này cũng là như thế, mỗi tháng số 16 ban đêm, chính là đêm trăng tròn. Đương nhiên một ít tháng cũng sẽ có chút biến hóa, một số thời khắc, số 15 hoặc là số 17 mới là đêm trăng tròn. Dược tê này chỉ cần một chút xíu huyết nguyệt tinh hoa bột phấn làm thuốc liền có thể, Hứa Phàm liền dùng đao cạo xuống một chút tinh hoa bột phấn, đầu nhập trong nồi, đem thuốc cho ngao thành. Hắn lúc này liền đem dược tê cho uống xong. Bởi vì đêm nay cũng không phải là đêm trăng tròn, cho nên kỹ năng này không cách nào có hiệu lực. Hứa Phàm cũng không có cảm giác có thay đổi gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả, kỹ năng này tuyệt đối là siêu thần kỹ. Hiện tại kỹ năng thiếu, không hiệu quả rõ rệt. Chờ sau này kỹ năng nhiều, không chế chế kỹ năng phối hợp sử dụng, đang làm lệnh thời gian giảm phân nửa hiệu quả phía dưới, không chừng có thể đem địch quân vô hạn không chế. Hứa Phàm trong đầu đã nghĩ ra mấy loại vô địch kỹ năng tổ hợp, về sau có thể từ từ thí nghiệm. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu chế biến địa ngục ma đồng dược thể. Địa ngục ma đồng, ngươi sẽ có được một cái tới từ địa ngục ma đồng, cùng ma đồng đối mặt người, sẽ lâm vào trong huyễn thuật, tại huyễn thuật bên trong chịu đủ địa ngục cực hình tra tấn. Ảo giác tiếp tục thời gian, một giây đồng hồ tại trong huyễn thuật, thời gian có thể bị vô hạn kéo dài. Ma đồng thời gian cùn đồ, 10 phút đồng hồ. Dược tê này tiêu hao nguyệt chi tinh hoa liền tương đối nhiều, cần một lạng tinh hoa. Hứa Phàm hay là từ trên bảo thạch cắt xuống trứng chim cút lớn nhỏ một khối, mới quên góp đủ một lạng phân lượng. Đem thuốc ngao thành đằng sau, một nồi thuốc gáp xúc thành 10 giọt lượng thuốc, hiện lên màu hồng, sền sệt tựa như súp mè đen. Thuốc này không phải dùng để uống, mà là làm thuốc nhỏ mắt, hướng trong mắt nhỏ. Hứa Phàm có chút do dự. Mắt trái của hắn đã mù mất, không biết nhỏ dược thủy có tác dụng hay không. Mà mắt phải nếu là biến thành ma đồng, về sau đi ra ngoài liền phải mang mặt nạ hoặc là mang kính mát, hắn nhất định phải tránh cho cùng người đối mặt, kỹ năng này hoàn toàn là bị động, rất dễ dàng thương tới vô tội. Ai, kỹ năng bị động, chính là điểm này không tốt. Hoàn toàn không có cách nào khống chế. Hứa Phàm cảm thán một tiếng, quyết định hay là lấy trước mắt trái làm thí nghiệm, dù sao huyết nguyệt tinh hoa còn có rất nhiều, lãng phí điểm này cũng không cần yếu. Hắn liền đem trong nồi dược tề chứa vào bình sứ, sau đó ngẩng đầu lên, đem dược tề nhỏ vào trong mắt trái. Mắt trái của hắn bóng đã ở vào nửa khô héo trạng thái, không hề hay biết, thẳng đến 10 giọt dược thủy toàn bộ nhỏ vào hốc mắt. Đột nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt từ bên trái huyệt thái dương truyền đến, giống như thương đâm truy đục bình thường, thế tới cực kỳ hung mãnh, cảm giác đau này vượt ra khỏi hắn sức thừa nhận. Hứa Phàm đội vàng không kịp chuẩn bị, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, nhất thời liền đã bất tỉnh. Cũng không biết ngủ mê bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút, đưa tay một cào, trong tay sền sệt tất cả đều là máu. Mắt trái của hắn bị huyết thủy cho dính chặt, căn bản không mở ra được. Tình huống như thế nào? Làm sao chảy nhiều như vậy máu? Dược tề này có vấn đề. Hắn lấy ra một bầu thanh thủy đem vết máu trên mặt tẩy đi, chịu đựng bên trái huyệt thái dương chuyển đến như dao cắt bình thường đau đớn, mở ra mắt trái. Trong chớp mắt, sáng tỏ thông suốt, tầm mắt làm lớn ra gấp đôi, loại này đã lâu cảm giác, để tinh thần hắn vì đó chấn động. Hắn vội vàng che mắt phải, đơn dùng mắt trái thấy vật, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mù mất mắt trái khôi phục thị lực. Mắt trái của ta có thể nhìn thấy. Hứa Phàm kích động không thôi, vội vàng xuất ra một mặt gương đồng xem xét, hắn phát hiện nguyên bản khô héo mắt trái hiện tại tràn đầy sung mãn, sáng ngời có thần. Cùng mắt phải không có gì khác nhau. Không cẩn thận nhìn phía dưới, mắt trái trong con mắt ẩn hiện một tòa móc ngược bảo tháp hư ảnh, ngọn tháp hướng xuống, như con quay xoay tròn không chỉ. Bảo tháp này hình như măng mùa xuân, thon gầy thẳng tắp, đáy tháp như đóng, tháp sát như bình, nhan sắc như sát, lân thứ như xương. Thân tháp điêu khắc lên vạn manh quỷ tượng đá, mỗi cái manh quỷ tư thái khác biệt, nhưng đều sinh động như thật. Hứa Phàm từng tầng số đi, phát hiện tòa này móc ngược bảo tháp tổng cộng có tầng 18. Hắn tập trung tinh lực, đem huyền khí thăm dò vào mắt trái, ý thức của hắn lập tức bị kéo vào trong bảo tháp. Thân hình hắn nhỏ bé, đứng tại cao vút trong mây bảo tháp phía dưới. Lối vào, cửa lớn rộng mở, biển cửa treo cao, dâng thư bảy cái chữ lớn, tầng thứ nhất, rút lưới địa ngục. Chương 171, phơi ấm chương 171, phơi ấm nơi này là 18 tầng địa ngục. Hứa Phàm nhìn thấy rút lưới địa ngục bốn chữ này, trong lòng sáng tỏ, đây chính là ma đồng bên trong địa ngục. Xem ra khối kia hồng ngọc thật là huyết nguyệt tinh hoa. Kỹ năng này có hiệu lực. Hắn nhanh chân bước vào trong bảo tháp. Trong bảo tháp, huyết quang che lấp mặt trời, là một mảnh âm âm u u huyết sắc thế giới. Đỉnh đầu là một vòng máu đỏ tươi tháng. 7, tám tòa cự đại khô cốt sơn cao ngất mà đứng, cuồn cuộn huyết hà dưới chân núi chảy xuôi. Bờ sông phía trên, đại điệp như nung đỏ khối sắt, chiết xạ dọa người hồng quang, tầng tầng huyết vụ bay lên. Hơn ngàn tòa hình đài tại bên bờ đứng lặng, mỗi một tòa trên hình đài đều trói có một tên phạm nhân, bên người có tiểu quỷ ngay tại hành hình. Những tiểu quỷ này từng cái đều xanh mặt răng nanh, khủng bố đến cực điểm. Bọn hắn đẩy ra phạm nhân miệng, dùng kim sắc kẹp lấy đầu lưỡi, xinh xinh rút ra, không phải lập tức rút ra, mà là kéo dài, chậm túm. Tiếng kêu thảm thiết không chỉ, tiếng kêu rên không ngừng. Huyết thủy hình thành tia nước nhỏ, tụ hợp vào trong huyết hà. Hơn nghìn người đồng loạt thụ hình thảm liệt chẳng cảnh, gọi Hứa Phàm tê cả da đầu. Nơi này chính là rút lưỡi địa ngục. Hắn không đành lòng nhìn thẳng, che mặt muốn đi gấp, lại thấy được thông hướng tầng thứ 2 thông đạo. Hắn thuận thang lầu leo lên lầu 2, lối vào lại có bảng hiệu treo cao, tầng thứ 2, địa ngục giao kéo. Trong tầng này, trang cảnh cùng tầng thứ nhất cơ bản giống nhau, bất quá hình phạt lại đổi thành cái kéo chi hình. Các tiểu quỷ dùng cái kéo đem phạm nhân ngón tay một cây tiếp một cây cắt xong. Hình ảnh kia quả thực là cực kỳ bi thảm. Hứa Phàm tiếp tục lên trên đi, đến tầng thứ 3, cửa lớn là đang đóng, hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể nhìn thấy phía trên bảng hiệu viết là tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Sách dược tề bên trong đối với địa ngục ma đồng huyền thuật có kỹ càng miêu tả, ma đồng địa ngục có tầng 18, có thể mở ra số tầng, do thi thuật giả thực lực quyết định. Người chúng chiêu đem ngẫu nhiên gặp trong đó một tầng hoặc mấy tầng cực hình tra tấn. Tra tấn này chỉ là ảo giác, không cách nào đối với người chúng chiêu nhục thân tạo thành tổn thương, nhưng có thể đối với nó tinh thần tạo thành trọng thương. Cho nên, tầng thứ 3 mở không ra, là bởi vì Hứa Phàm thực lực không đủ. Hứa Phàm quay trở về lầu 1, xông ra bảo tháp, ý thức của hắn lập tức liền về tới trong hiện thực. Hắn hiểu được, trong mắt bảo tháp hư ảnh chính là huyền thuật căn bản. Tất cả chúng ma đồng huyền thuật người đều sẽ bị kéo vào địa ngục tụ hình. Thật là tàn nhẫn huyền thuật nha, những này cực hình, riêng là ở một bên quan sát liền gọi người không rét mà run, lại có ai có thể gánh vác được. Đoán chừng chúng một chiêu này người đều được tinh thần sụp đổ. Kỹ năng này có thể cùng thập tự tâm miêu thuật phối hợp sử dụng, đem người làm hỏng mất, lại gieo xuống tâm neo thu làm nô bộc, quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Lúc này, chỉ nghe Mai Tư Đoán ở phía trên kêu lên, tướng công, ngươi trong hầm ngầm a. Hứa Phàm trả lời, chờ một chút, ta cái này ra ngoài. Hắn đổi một thân quần áo mới, xé một cây dây thắt lưng, đem mắt trái cuốn lại, lúc này mới leo ra ngoài hầm. Mắt trái cũng không thể tùy tiện lộ ra ngoài, thương tới vô tội liền phiền toái. Ra đến bên ngoài, hắn mới phát hiện, lúc này đã trời đã sáng, hắn vậy mà ngất toàn bộ ban đêm. Mai Tư Đoán gặp hắn đem mắt trái che lại, có chút hiếu kỳ, hỏi, tướng công, ngươi ở phía dưới chuyển cái gì đâu? Làm sao đem con mắt trò che lại? Hứa Phàm chứng chặt đàng hoàng nói láo, ta dùng chút bí thuật trị liệu mắt trái, trước mắt ngay tại khôi phục bên trong, có chút sợ ánh sáng, cho nên ta đem con mắt cuốn lại. Mai Tư Đoán một mặt kinh hỉ, tiến lên ôm lấy Hứa Phàm cánh tay, vui vẻ nói, thật sao? Ngươi có thể đem mắt trái của mình chữa cho tốt ta? Đương nhiên, ta vạn độc quật bí thuật có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Mai Tư Đoán đã cảm nhận được độc tính miễn dịch thần kỳ lực lượng, cho nên đối với Hứa Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng vui vẻ lê gớm, giống con chim sẻ nhỏ nhảy tới nhảy lui. Hứa Phàm gặp nàng cực kỳ đáng yêu, nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, hỏi, hiện tại bao lâu? Mai Tư Đoán nói đã giờ thìn ba khắc, chúng ta phải đi Tây Tập Thị xếp hàng, không phải vậy liền bỏ qua ra ngoài thời gian. Hôm nay, Hứa Phàm muốn đi Dương Vũ Trấn cho Đại Chu đưa tình báo, thuận tiện mang theo Mai Tư Đoán cùng Mai Tư Hàn đi ra ngoài chơi một ngày. Lúc trước tại Thanh Hoa Viên Trung, cấm chỉ ra ngoài, tại trong sương mù dày đặc ở một tháng, thân thể đều nhanh mọc lông. Thật vất vả đi vào Cửu Hồ Viên, có thể đi ra ngoài chơi, hai người hào hứng cũng rất cao, sớm đã ra khỏi giường. Trịnh Thị liền tương đối đáng thương, nàng hiện tại đỉnh lấy nhu nhị mặt, rất khó thông qua Mai gia kiểm tra, cho nên chỉ có thể bị khuất ba ba ở nhà canh cổng. Hứa Phàm tùy tiện ăn chút điểm tâm, dẫn Mai Tư Đoán hai tỷ đệ đồng loạt đi Tây Tập Thị ra ngoài thẩm tra điểm. Hắn thân phận bây giờ là thủ, Mai gia người đều biết trên lưng hắn có ngọc con giết. Thẩm tra điểm chấp sự, từng cái như lâm đại địch, gặp hắn trên thân treo ra chủ ban thưởng ngoại sự lệnh bài xa xa hỏi hai câu liền cho đi. Liên đối Mai Tư Đoán cùng Mai Tư Hàn đều bị người ghét bỏ, căn bản không ai nguyện ý cận thân điều tra, chỉ là kiểm tra ra ngoài bằng điều, cũng đều cho đi. Ba người đều bị phủ mắt, lên núi, lại xuống núi, cuối cùng ngồi xe ngựa, lái về phía Dương Vũ Trấn. Đoạn đường này là ánh nắng tươi sáng, trên xe yên tĩnh, tất cả mọi người híp mắt ngửa mặt lên, tại sưởi ấm, cả đám đều thoải mái thẳng hừ hừ. Hứa Phàm tại Minh Vũ Chi Trung ở một tháng, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Thái Dương. Chỉ cảm thấy toàn thân trọc khí đều cho phơi không có, bộ xương đều cho phơi sốc dọn. Đến Dương Vũ Trấn, cửa thành trước đó tụ tập mấy chục cái thương đội, đang tiếp thụ kiểm tra. Những thương đội này đến từ Thiên Nam địa Bắc, phục sức khác nhau, khẩu âm khác biệt, kéo hàng hóa cũng đều là đủ loại, đều có đặc sắc. Dương Vũ Trấn cửa thành, ngay tại xây dựng lại bên trong, từ trước kia 4 xe song hành độ rộng, cải thành 8 xe song hành độ rộng. Đây đều là vì đan thơ giải thi đấu làm chuẩn bị. Bọn hắn bọn này dừng nô, cũng không cần lại tiến hành vào thành kiểm tra. trực tiếp bị kéo đến trong thành tập hợp dịch quán bên trong. Lĩnh đội trọng thân kỷ luật liền đem người giải tán. Hứa Phàm mang theo Mai Tư Đoán 2 tỷ đệ, tại Dương Vũ trấn bên trong đi dạo. Hiện tại Dương Vũ trấn nhưng so sánh nửa tháng trước Tuệ Vườn đến đưa tin thời điểm, náo nhiệt hơn nhiều. Mỗi năm một lần thi vương tranh bá thi đấu, đều nương theo lấy mậu dịch giao lưu, các quốc gia thương đội cũng sẽ ở nơi tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh tế công việc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu kỳ chân dị bảo đều sẽ tụ tập ở này, chạy vào thị trường, dẫn tới các phương tranh giành. Đan thơ giải thi đấu tổ chức trước trong 2 tháng, sẽ có mấy trăm buổi đấu giá tại trong trấn cử hành, bán chính là một chút kỳ chân dị bảo. Thiên hạ danh lưu, phú thương đều là chạy theo như vịt. Hiện tại trong thôn trấn này là ngư long hỗn tạp, cao thủ tụ tập. Vì duy trì trật tự, Mai gia phái ra 8 vị thái thượng trưởng lão, tại Dương Vũ trấn bên trong 8 cái phương vị tọa trấn, trong thành này cấm chỉ hết thể hình thức tranh đấu. Một khi phát sinh tranh chấp, Mai gia sẽ lập tức tham gia điều giải, bất kỳ bên nào đều phải tuân theo Mai gia an bài. Ai dám tại giải thi đấu trong lúc đó nháo sự, phá hủy quy củ, liền sẽ trở thành thiên hạ chi công địch, người người có thể chu diệt. Hứa Phàm ba người ở trong thành phơi nắng, nhìn xem bên đường rực rỡ muôn màu thứ phẩm, tâm tình hài lòng không gì sánh được. Dương Vũ trấn chiếm diện tích cực lớn, vây quanh thành chỉ chạy một vòng đến 3 ngày 3 đêm. Các dược nô có thể đi dạo địa phương chỉ có thành bắc một khối nhỏ, chỉ chiếm Dương Vũ trấn một. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạng đều đủ. Sống phóng túng nơi trốn cái gì cần có đều có. Đi dạo đến một chỗ Mai gia khói trước quán, Hứa Phàm dừng bước, tiến vào khói quán, mua một xe thuốc lá. Đem xe đẩy đi không bao xa, lại trở về, nói khói này có phẩm chất không hợp cách, đem hàng cho lui. Hắn muốn cho Đại Chu truyền lại tình báo, liền giấu ở xe này lui về thuốc lá bên trong. Tình báo này truyền lại phương thức, đều là trước đó an bài tốt. Lui thuốc lá, Hứa Phàm tiến vào khói quán đối diện một nhà quán rượu, kêu một bàn thịt rượu, một bên ăn cơm trưa, vừa quan sát khói quán động tĩnh. Đến giờ ngọ ba khắc, khói quán lầu 2 một cái cửa sổ đột nhiên mở ra, một cái nhân viên phục vụ cầm tàu hút thuốc tại cửa sổ dập đầu 3 lần, thuốc lá bùi gắn một chỗ. Cái này vung khói bùi động tác, chính là tín hiệu, là nói cho Hứa Phàm, tin tức đã đưa ra Dương Vũ trấn, phát hướng Đại Chu. Hứa Phàm thở dài một hơi, trong lòng vui vẻ không gì sánh được, hắn cho Mai Tư Đoán lấp một xấp đan phiếu, nói ra, đây là 1 vạn lượng bạc ròng, ngươi cầm, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Mang theo nghĩ lạnh hảo hảo chơi, ta có một số việc muốn làm, liền không bồi các ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng tử mẫu giới cho ta biết. Hứa Phàm đã tại trên thân 2 người đều gieo thần văn, hắn có thể tùy thời xem xét động tĩnh của bọn họ. Hứa Phàm có ngoại sự lệnh bài phạm vi hoạt động so mặt khác dược nô phải lớn hơn nhiều. Hắn rời đi thành bắc, hướng phía trong trấn đi đến, một đường hỏi thăm, tìm kiếm sàn bán đấu giá. Hắn muốn đi mở mang kiến thức, trong đấu giá hội đều có cái nào bà bối. Chương 172, Sa Bỉ Cẩu chương 172, Sa Bỉ Cẩu một đường hành động, Hứa Phàm phát hiện Mai gia người ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều có dán Mai gia phù hiệu tay áo người tại tuần tra. Rất nhiều người ánh mắt đều ở trên người hắn dừng lại, thậm chí sẽ trực tiếp hướng hắn đi tới, các loại đến gần, nhìn thấy hắn trên lưng treo ngoại sự lệnh bài, lại đột nhiên dừng bước. Từng cái hướng hắn quăng tới cảnh cáo ánh mắt. Hứa Phàm đi trong chốc lát liền mang lên trên mặt nạ. Trên mặt hắn điện xẻo để hắn bề ngoài giữ tợn. Một chút đứa bé nhìn thấy hắn sẽ dọa đến nghẹn ngào kêu sợ hãi. Dương Vũ trấn bên trong có to to nhỏ nhỏ hơn 10 sàn bán đấu giá. Đi nửa canh giờ, hắn đi vào một nhà tên là Viêm Cùng Nhớ sàn bán đấu giá. Nhà này hội trường đúng đúng Mai gia cùng Vương Triều Đại Viêm hợp tác, là Dương Vũ trấn bên trong tam đại sàn bán đấu giá một trong. Nơi này chỉ cho phép có danh vọng, có địa vị khách quen tiến vào. Người mới muốn tham gia hội đấu giá, cần trải qua khách quen giới thiệu. Hứa Phàm không có tư cách tiến vào, đành phải vây quanh hội trường đảo quanh, hy vọng có thể nhìn xem có cái gì khác phương pháp. Kết quả, chuyển tới hội trường phía sau, hắn bị một cái quầy hàng hấp dẫn lực chú ý, quầy hàng trước đó vây quanh rất nhiều người, đều chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ đến gần xem xét. Chủ quán là một vị tóc xám đạo nhân, mặc một thân tẩy hơi trắng bệch đạo bào màu xanh nhạt, mang theo mặt hồ ly màu men mặt nạ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái eo thẳng tắp. Trước người hắn trải một khối vải lớn, bày lên bày đầy lớn cỡ quả dưa hấu đá san hô, có gần 110 khối. Bên cạnh đứng thẳng tấm bảng, trên đó viết: đá san hô, 3 vạn lượng bạc ròng một khối. Đá san hô loại này bờ biển vừa tìm một đống lớn thứ không đáng tiền, hắn vậy mà bán được 3 vạn lượng bạc ròng, hấp dẫn rất nhiều người xem náo nhiệt. Liền có người hỏi hắn: người san hô này thạch có cái gì môn đạo, cũng dám bán 3 vạn lượng bạc ròng? Đạo sĩ kia giới thiệu nói: những này đá san hô bên trong là ẩn giấu kỳ chân, mỗi một loại kỳ chân giá trị đều không xuống 100 công lượng. Bất quá, cũng không phải là tất cả đá san hô bên trong đều có kỳ chân. Cái này muốn nhìn các vị nhãn lực. Lại có người hỏi, nếu là mua đến không có kỳ chân đá san hô, chẳng phải là cầm 3 vạn lượng bạc dòng trôi theo dòng nước? Đạo nhân, đồ thạch, các ngươi biết hay không a? Một đao nghèo một đao giàu, đá san hô này thạch là giống nhau đạo lý. Quy củ ngay tại cái này bày biện, nguyện ý mua liền mua, không có tiền mua, xem náo nhiệt cũng được. 3 vạn lượng bạc dòng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hứa Phàm trên thân tổng cộng liền 12 vạn lượng bạc dòng. Nếu không có Mai Ngọc Thư thưởng cho hắn 100 lượng bạc dòng, tảng đá kia hắn một khối cũng mua không nổi. Mai gia người tự nhiên là xa xỉ. 100 tỷ 80 tùy tiện cầm ra, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Người bình thường nhưng không có cầm 3 vạn lượng bạc dòng đánh cược thực lực. Cho nên, quay hàng này bày hơn nửa ngày, chỉ gặp có người cầm lấy đá san hô xem xét, không gặp có người xuất tiền mua sắm. Hứa Phàm cũng cầm mấy khối tảng đá nhìn một chút. Những này đá san hô cơ bản giống nhau, ngoại tầng đều có bị nước biển ăn mòn vết tích, khe danh trong khe hở còn lưu lại có một ít tảo biển. Đặt ở dưới mũi vừa nghe, một cỗ biển mùi tanh. Cùng phổ thông đá san hô không có gì khác nhau. mà lại những này đá san hô bên trong thấm vào lấy một cỗ mềm mại đỉnh khí ngăn cách từ bên ngoài đến huyền khí dò xét. Hứa Phàm huyền khí tiến vào đá san hô dò xét, lập tức bị cỗ này đỉnh khí bao khỏa tiêu diệt, không có chút nào năng lực chống cự. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này một cỗ đỉnh khí thủ pháp, liền biết thi thuật giả thực lực bất phàm. Vị đạo nhân này tuyệt đối có lai lịch lớn. Hứa Phàm ngược lại là muốn từ nơi này đãi ra điểm bảo bối đến, đáng tiếc năng lực không đủ, cho nên hắn nhìn một hồi liền rời đi. Còn chưa đi hai bước, đột nhiên thổi lên một trận tà phong, xoắn tới một trận mưa, tí tách hạ xuống, giọt mưa vẫn còn lớn, trong nháy mắt liền đem y phục xối. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời chói chang. Hứa Phàm kinh ngạc nói, làm sao ngày nắng chói chang bắt đầu mưa? Bốn bề người đi đường tránh không kịp, loạn cả một đoàn. Bốn phía bảy quầy bán hàng đều đội vàng chống lên lều vải. Đạo nhân kia cũng ngửa đầu nhìn thoáng qua, thét, đội cái gì? Bất quá là một trận lỗ thủng mưa. Hạ lên thời gian một chén trà công phu liền ngừng. Cái gọi là lỗ thủng mưa, chính là bị chỉ phong xoắn tới nước mưa. Hẳn là phụ cận có địa phương hạ mưa to, trong đó có một cô nước mưa bị đai gió đi qua, cho nên mới có thể tại cái này ngày nắng chói chang mưa xuống. Đó là cái rất thường gặp khí tượng. Hứa Phàm vừa nghe nói đây là lỗ thủng mưa, lập tức hiểu được, đây là phúc duyên của hắn. Có mưa, lôi vũ luyện kim thuật liền có thể phát động, là hắn có thể nhìn ra trên quầy hàng này đá san hô bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Hắn lập tức trở về quầy hàng, hai tay đều xuất hiện, cầm lấy một khỏa lại một khỏa tảng đá xem xét. Lôi vũ luyện kim thuật kỹ năng này chỉ có thể giám định ra nhân công hợp thành đồ vật. Nếu như là tự nhiên hình thành vật phẩm, thuật luyện kim không cách nào có hiệu lực. Hắn cầm lấy thật nhiều cái đá san hô, thuật luyện kim đều không phản ứng chút nào, điều này nói rõ những này đá san hô là tự nhiên hình thành, bên trong không có khả năng cất giấu bảo bối. Mấy chục khỏa đều là dạng này, Hứa Phàm còn tưởng rằng đạo sĩ tiên là tại hố người. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên, trong óc xuất hiện một đoạn tin tức. Không biết tên đá san hô, vật liệu, đá san hô, linh khí, biển sâu mặt băng. Luyện thành trận đây là thuật luyện kim phân biệt ra tay bên trong tảng đá vật liệu, cái này luyện thành trận cực kỳ đơn giản. Trên thực tế chính là đem biển sâu mặc băng bao khỏa tại đá san hô bên trong, sau đó dùng đỉnh khí phong ấn. Bên trong thật đúng là bao có cái gì? Hứa Phàm ngây ngẩn cả người, biển sâu mặc băng là cái gì? Trong đầu hắn hiện ra đại lượng tin tức. Biển sâu mặc băng sinh ra từ trong biển sâu nơi cực hạn, chính là băng cực hạn hình thái một trong. Nên biển sâu mặc băng đã có được một tia linh thức, tiến hóa ra động vật hình thái, ngoại hình là một cái con sen băng cực hạn hình thái. Nói cách khác cái này biển sâu mặc băng là một loại băng cực, cái này tương đương với Mai Ngọc Thư Lam tinh tụy phát hỏa. Cực hình đồ vật, đâu chỉ 100,000 lượng bạc dòng. Bán được mấy triệu, đoán chừng đều có người muốn. Hứa Phàm kinh hãi không thôi. Đạo nhân này đến cùng là lai lịch gì? Lại đem loại bảo bối này phong tại trong viên đá, lấy ra đổ thạch, đây cũng quá hảo. Chỉ là, thứ này là cái vật nguy hiểm a, người không biết chuyện tùy tiện đem san hô này thạch mở ra, nhất định sẽ phản thụ nó hại. Đạo sĩ kia không phải là muốn hại người đi. Hứa Phàm thực lực bây giờ, không có đủ đối kháng băng cực năng lực. Thứ này rất phòng tay. Ngay tại hắn do dự thời khắc, tất thương bên trong đường bảo trở nên lo lắng hưng phấn lên, càng không ngừng đàn cho hắn truyền đạt tin tức, nó vậy mà muốn đem biển sâu mặc băng nuốt chửng lấy rơi. Hứa Phàm rất kinh ngạc, cùng hắn tiến hành một phen tâm linh câu thông, nói cho nó biết đây là một loại cực hình, 10 phần nguy hiểm. Đường bảo truyền về phục nói, cái này biển sâu mặc băng đã tiến hóa thành một cái con sen, dưới cái nhìn của nó chẳng qua là một con côn trùng mà thôi, chỉ cần là côn trùng, nó đều có thể thôn phệ. Hứa Phàm nghe chút lời này, lập tức xuất ra 3 vạn lượng đan phiếu, đưa cho đạo nhân kia, nói ra, viên này đá san hô, ta mua. Chu vi người xem, gặp thực sự có người móc 3 vạn lượng bạc dòng mua xuống đá san hô, đều là khiếp sợ không thôi. Đạo nhân kia lại là cười hắc hắc, nói ra, tiểu hữu ngươi có chút nhãn lực nhà, chớ nóng vội trả tiền, ngươi tiếp tục chọn, ngươi nếu có thể đem trong này bảo bối đều tìm đi ra, ta liền cho ngươi đánh cái giảm một nửa. Còn có công việc tốt này. Hứa Phàm không khỏi có chút hoài nghi. Đạo nhân vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhiều người nhìn như vậy, ta sao lại đổi ý? Nơi này là Dương Vũ trấn, lập tức liền muốn tổ chức đan sư giải thi đấu, ai phá hủy quy củ, chính là thiên hạ công địch. Ta cũng không dám coi trời bằng vung nha. Hứa Phàm nghe chút lời này, lập tức bắt đầu tìm kiếm bảo bối, cấp tốc đem tất cả đá san hô đều sở soạn một lần. Trừ biển sâu mặc băng, hắn lại tìm ra 2 kiện bảo bối. Một kiện là biển sâu hoa hướng dương, là một loại cực kỳ quý báu dược liệu. Một kiện khác là cái lá vàng chế tác thành phong thư, cụ thể là cái gì, Lôi Vũ luyện kim thuật không có dám định ra đến. Biển sâu hoa hướng dương giá trị chỉ ít tại 100,000 lượng bạc dòng trở lên. Lá vàng kia phong thư đoán chừng cũng có giá trị không nhỏ. Hứa Phàm đem 3 viên đá san hô đều bày tại dưới chân mình, đối với đạo nhân nói ra, ta chỉ tìm ra cái này 3 loại. Không biết ta đã tìm đúng không có. Đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không sai, không sai, đều bị ngươi tìm đến. Như vậy, 3 viên đá san hô, 4 vạn 5 ngàn lượng bạc dòng, bán hết cho ngươi. Hứa Phàm thật cao hứng, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Đạo sĩ kia thật đúng là coi trọng chữ tín, một bút này mua bán, hắn may hơn 100 vạn lượng bạc dòng, lại là không chút do dự, như vậy thoải mái, thật gọi người bội phục. Ngay tại Hứa Phàm chuẩn bị giao tiền cầm hàng thời điểm, đột nhiên, trong đám người chui ra một con chó đến, từ Hứa Phàm giữa hai chân chui qua, đặt mông an vị tại cái kia 3 viên đá san hô bên trên. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, túi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Con chó này hóa trang, quả thực là hiếm thấy đến cực điểm. Đây là một cái màu trắng sa bị cẩu, kích cỡ không đến 2 thước. Nửa người trên mặc một bộ màu xám da cá áo chấn thủ, nửa người dưới phủ lấy cái thô to quần lót sái. Hai eo ở giữa tất cả treo một thanh đoàn đao, giao nhau rũ xuống phía sau cái mông. Nó như người bình thường ngồi tại ba viên đá san hô bên trên, đùi vểnh lên tại hai trên đùi, một cái chân trước nâng lên một cây dài nhỏ tẩu hút thuốc, điêu tại trong miệng nó, nhẹ nhàng một toát, phun ra mấy cái vòng khói. Nó ngẩng lên đầu, một mặt nếp gấp, một đôi đen lùng liếng trong mắt, chính tràn đầy khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Hứa Phạm. Thần thái kia, tựa như một cái vừa uống trà chiều lao thái gia, đang ngồi ở ghế đu bên trong giơ lồng chim nhìn chim. Hứa Phạm cùng nó đối mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ý trào phúng, mà lại là loại kia thượng vị giả đối với hạ vị giả trào phúng. Chính là loại kia ta xem thường người người thì tính là cái gì cảm giác? Một con chó vậy mà tại trào phúng hắn người này. Hứa Phạm trong lúc nhất thời có chút chưa lấy lại tinh thần đến, còn tưởng rằng chính mình là chúng huyễn thuật. Lúc này, lại có hai người từ trong đám người chui ra, đều là hồng hộp thở phì phò, tựa như là một đường nhanh chóng chạy lại đến đây. Vừa đến trước gian hàng, liền chỉ vào xa bị cậu ván giận nói, sư thúc, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn đem chúng ta mệt chết nhà. Cái kia xa bị cậu, dường như đáp lời bình thường, vương vương vông, đều vài tiếng. Mọi người đều là ngạc nhiên, chẳng lẽ lại, cái này xa bị cậu, là hai người này sư thúc. Hứa Phạm hướng hai người này nhìn lại, một nam một nữ, đều là mười mấy tuổi niên kỷ. Nam mập mạp, tướng mạo đường đường, một thân cầm bảo, phúc hậu mười phần. Mặt mày thanh tịnh, có thiếu niên non nớt. Nữ niên kỷ càng nhỏ hơn một chút, tướng mạo xinh đẹp, cũng là đeo vàng đeo bạc, lộng lẫy bất phàm. Nàng tinh linh cổ quái, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Nữ hài này Hứa Phạm nhận biết, lại là nửa tháng trước, tại trên kim điện, bị hắn một bộ liên chiêu đánh chết vạn thú sơn trang tiên kim tiểu thư, Hoắc Vũ Đình. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp nàng, thật sự là không phải đoàn già không chạm trán. Hứa Phạm vô ý thức nâng đỡ mặt nạ trên mặt. Còn tốt không có lộ mặt, không phải vậy bị nha đầu này nhận ra, khẳng định là phiền phức. Trong lòng của hắn giật mình, nguyên lai là vạn thú sơn trang người, khó trách sẽ xưng hô một con chó là sư thúc. Hắn không muốn lưu thêm, ho khan hai tiếng, nói ra, có thể hay không bàn các ngươi đem cái này xa bị cầu chuyện một chút. Nó ngồi vào đồ của ta. Hoắc Vũ Tình mày liễu dựng thẳng, chống nạnh nói ra, cái gì xa bị cầu? Vô Tung sư thúc là chúng ta vạn thú sơn trang giáo viên, cũng không thể gọi vậy. Ngươi người lần này, thực lực thấp, ít nhất phải xưng hô một tiếng tiền bối mới là. Hứa Phàm trên người có nhược tiểu giả tượng tại không phải trạng thái chiến đấu, sẽ cho người cho là hắn rất nhỏ yếu, thậm chí không chú ý hắn tồn tại. Cho nên Hoắc Vũ Tình vừa nhìn thấy hắn đem hắn trở thành tạm ngư. Hứa Phàm có chút buồn bực, một con chó có cái gì thần khí? Hắn nhẹ giọng nói, ngươi chính là nói ra cái hoa đến, nó cũng là chỉ xa bị cậu. Tranh thủ thời gian tránh ra, đừng không có chuyện kiếm chuyện chơi a. Chương 173, bồi thường tiền chương 173, bồi thường tiền lời này vừa nói ra, chỉ nghe thương lang lang. Có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Hứa Phàm cảm giác cái mũi mắt lạnh, mặt nạ kết một tiếng, vỡ thành hai mảnh, từ trên mặt trượt xuống. Hắn lấy làm kinh hãi, tình huống như thế nào? Hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy một nửa mặt nạ chỗ đứt bóng loáng như gương. Rất hiển nhiên là bị lợi khí cắt. Nghe ra vỏ âm thanh liền biết là có người vận dụng binh khí. Hứa Phàm ngắm nhìn một phía, tại phụ cận cũng chỉ có cái kia xa bị cậu trên lưng treo hai thanh đoản đao. Hứa Phàm nhìn sang thời điểm, trôi đao kia phía trên còn lượn lờ lấy một tia sát khí màu đen, ngay tại chậm rãi tản đi. Là nó ra tay. Hứa Phàm trong lòng kinh hãi, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn thấy xa bị cậu xuất đao động tác. Trong mắt hắn, đối phương thủy chung là ngồi tại đá san hô bên trên, dùng chân trước kéo lấy cái tẩu đang hút thuốc lá. Đạo nhân khen một câu, u, đao thật là nhanh a. Hứa Phàm kinh ngạc nói, xa bị cậu cũng có thể dùng đao. Đạo nhân gật gật đầu, vạn thú sơn trang xa bị cậu, tự nhiên là cùng quán thịt bên trong nuôi là không giống mới. Bàn thiếu niên mặt tối sầm, khiển trách, hai người các người, quá không có giáo dục, biểu mội ta đã nói qua, Vô Tung sư thúc là ta vạn thú sơn trang giáo viên, cần lấy tiền bối tương xứng hắn lời nói một nửa, tay áo bị người giật một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoắc Vũ Tình chẳng biết lúc nào núp ở phía sau hắn, một mặt vẻ hoảng sợ. Tay chỉ Hứa Phàm, run rẩy, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng là nàng khẩn trương thái quá, liên tục há mồm, lại một chữ đều không có nói ra. Bàn thiếu niên nhìn thoáng qua Hứa Phàm, gặp hắn diện mục dữ tợn, còn tưởng rằng là Hứa Phàm tướng mạo hù dọa Hoắc Vũ Tình, lập tức nghiêm nghị khiển trách, ngươi cái này xỉu quỷ, còn không mau che mặt đứng lên, hù dọa biểu muội ta, ngươi cũng đảm đường không nổi. Hứa Phàm liếc mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, bồi thường tiền. Thiếu niên sững sờ, cái gì bồi thường tiền? Phía sau hắn Hoắc Vũ Tình rốt cục chậm quá mức mà đến, mười phần hốt hoảng nói ra, biểu ca, nửa tháng trước, chính là hắn giết chết táo mã, lại đem ta đánh thành trọng thương. Bàn thiếu niên trừng mắt, a, chính là hắn, hắn là Dương Sinh, Ngụy Thiên Thường đồ đệ. Hoắc Vũ Tình liều mạng gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, chính là hắn, hóa thành bụi ta cũng nhận ra. Nghe vậy, cái kia xa bị cậu cũng không bình tĩnh, rốt cục cải biến tư thế, tẩu thuốc bị hắn cắm vào trong dây lưng, một cái chân trước vẫn là đặt tại đá san hô bên trên không chịu bung ra, một cái khác chân trước lại là đặt tại trên lưng đoạn đào trên chuôi đao. Hắn gấp chầm chầm Hứa Phàm, trong cổ họng ung ung cục băng lên, một bộ tùy thời đều muốn nhào lên bộ dáng. Một bên đạo nhân cũng là thoáng có chút kinh ngạc, đối với Hứa Phàm tỉ mỉ đánh giá một phen. Bốn bề người vây xem bắt đầu nghị luận lên. Ai u, vị này là Dương Sinh công tử nha, khó trách như thế xa hoa, nguyện ý tốn mấy vạn lượng bạc dòng mua đá san hô. Ta nghe nói sư phụ hắn còn sống, bọn hắn hai sư đồ đồng loạt trộm Mai gia kho thuốc, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Mai gia bác bỏ tin đồn, Dương Sinh công tử không phải trộm thuốc tặng, là hắn bắt lấy trộm thuốc tặng. Hứa Phàm thở dài, lúc đầu không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác sự tình muốn tìm tới cửa. Như là đã lộ mặt, vậy liền không cần lại che che lấp lấp, nhất định phải để những người này mở mang kiến thức một chút Dương Sinh công tử phách lối khí phái. Sa bị cầu sát thực rất lợi hại, bất quá hắn hiện tại át chủ bài rất nhiều, thật đánh nhau, hắn có nắm chắc đem nó miểu sát. Hắn xoay người nhặt lên trên đất một nửa khác mặt nạ, vẫn là chậm rãi phun ra hai chữ, bồi thường tiền. Bàn thiếu niên biết hắn là Dương Sinh về sau, cũng biến thành có chút khẩn trương, chủ trừ hỏi, cái gì bồi thường tiền? Hứa Phàm chỉ trong tay mặt nạ, nói ra, cái này Sa bị cầu chặt hỏng mặt nạ của ta, bồi thường tiền. Nửa tháng trước, Hoắc Vũ Tình tại Mai Gia Kim Điện bị Hứa Phàm đánh chết sự tình, Hoắc Kính vốn là muốn giấu giếm xuống. Làm sao Hoắc Vũ Tình bị Khai Dương Ly vẫn đang cứu sống đằng sau, thể nội có một cỗ dương khí, ép đều ép không được, tỉnh lại sau giấc ngủ dài quá một mặt dâu quai nón, náo động lên không ít phong ba. Việc này liền bại lộ. Bọn hắn lén xông vào Mai Gia Kim Điện hành vi thực sự quá ngu, Hoắc gia ngay cả tìm Mai Gia lý luận tư cách đều không có, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này. Ông tổ nhà họ Hoắc đem Hoắc Kính treo ngược lên, dùng roi quất một trận. Bọn hắn mời tới Âm Sơn Ngự Y, thật vất vả mới đưa Hoắc Vũ Tình thể nội dương khí cho trừ bỏ. Chuyện này tại Hoắc gia nội bộ truyền ra, Dương Sinh công tử xem như thành người nhà họ Hoắc cái đinh trong mắt, nhất là Hoắc Vũ Tình bản nhân, một nữ hải tử tỉnh lại sau giấc ngủ lại dài quá một mặt dâu quai nón, soi gương trên lệch điểm dọa ngất đi qua. Chuyện này đối với nàng tâm linh tạo thành đả kích thật lớn, nàng đối với Hứa Phạm là hận đến tận xương thủy. Mặt nạ một rơi, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Phạm, trong lòng sợ sệt nhưng lại hận đến hàm răng ngứa. Nghe Hứa Phạm lại muốn cầu bọn hắn bồi thường tiền, nàng lập tức nổi giận, ngươi tên khốn này quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi giết táo mà lại đả thương bản tiểu thư, ngươi có thể từng có một câu nói xin lỗi? Ngươi biết ngươi làm hại ta có bao nhiêu thảm a? Hứa Phàm cười lạnh nói, sư phụ ta còn sống tin tức giả là các ngươi Hoắc gia truyền đi a, lại còn dám vu hãm ta là trộm thuốc tặng. Ta không tìm các ngươi Hoắc gia phiền phức là đủ rồi, còn dám để cho ta xin lỗi? Trong đầu góc ngươi nước vào đi. Hắn dùng ngón tay gõ gõ bị chặt thành hai nửa mặt nạ, nói ra, mặt nạ này là sư phụ ta năm đó từ một vị đại chu quốc tên là Tôn Linh đại họa gia trong tay mua lại, trên mặt nạ hoa văn màu đều là Tôn Linh tự tay vẽ. Mặt nạ giá trị 500. Không 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 lượng mà dòng, các ngươi bồi thường tiền đi. Hứa Phàm biên đứng lên nói dối, đó là há mồm liền ra. Hoắc Vũ Tình cùng thiếu niên nhất thời ngẩn ra mắt. Thiếu niên kia trách mắng, ngươi nói hiệu nói bượng, chính là vương triều đại viêm họa thánh phong nhu tử, đắt nhất vẽ cũng bất quá 300, không 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 lượng bạc dòng. Như lời ngươi nói Tôn Linh là xó xỉnh nào họa sĩ, nghe đều không có nghe qua. Họa thánh phong nhu tử, Hứa Phàm cũng chưa nghe nói qua. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói bậy. Hoàng khẩu tiểu nhi, tầm nhìn hạn hẹp. Há biết tiên kim dễ kiếm, chi âm có cầu. Sư phụ ta cùng cái kia Tôn Linh chính là bạn vong niên, hắn vẽ ở sư phụ ta trong mắt chính là vô giới chi bảo. Hoa 500. Không 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 lượng bạc dòng mua vẽ, đó là ngươi tình ta nguyện. Các ngươi mỗi ngày cùng xuất sinh làm bạn, tự nhiên không hiểu giữa người và người tình nghĩa, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Lời này một bộ, gọi ngươi không cách nào phản bác. Hai người khí run rẩy, thiếu niên kia mắng, ngươi hôn đàn này, rõ ràng là tại lừa bị tiền, ta muốn cứ gọi đội chấp pháp đến đem ngươi bắt lại, định ngươi cái nhiễu loạn thị trường tội chết. Họa loạn thị trường. Hứa Phàm cười ha ha, tại ta Mai gia trên địa bàn, định tội của ta. Các ngươi người nhà họ Hoắc đều là đồ con lợn a. Đi thôi đi thôi, ta ngược lại muốn xem đội chấp pháp sẽ định tội của các ngươi hay là định tội của ta. Hai người lúc này mới nhớ tới, nơi này là Dương Vũ trấn, chính là Mai gia địa bàn, mà Hứa Phàm là Mai gia người ở rể. Hoắc Vũ Tình răng ngà cắn nát, cả giận nói, 500000 lượng không có, chỉ có 50000 lượng, ngươi muốn hay không? Hứa Phàm trong lòng bụng chột vui, hai người này hay là tuổi còn rất trẻ nha, tùy tiện vừa lừa liền bị lừa. Hắn cố ý nhíu mày, giả trang ra một bộ không vui bộ dáng, nói ra, thôi, xem ở các ngươi tuổi nhỏ phần bên trên, ta liền không so đo, 50000 lượng cũng tốt. Lấy tiền đi. Chương 174, ngàn năm thủy linh chương 174, ngàn năm thủy linh Hoắc Vũ Tình lập tức từ tay áo trong túi lấy ra ngũ đạp bàn phiếu. Bàn thiếu niên vội vàng ngăn cả nói, biểu muội, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Mặt nạ này căn bản cũng không giá trị 50000 lượng. Hoắc Vũ Tình cũng rất quật cường, đem tiền cho Hứa Phàm, nói ra, ta cũng không muốn thiếu hắn cái gì. Hứa Phàm đem tiền thu vào trong lòng, hướng phía cái kia ba viên đá san hô nhìn lại, kết quả xa bị cậu y nguyên canh giữ ở đá san hô bên cạnh, một cái móng vuốt còn đặt tại đá san hô bên trên. Nhìn điệu bộ này, thật giống như cái kia đá san hô là nó một dạng. Hứa Phàm lập tức liền không vui, sầm mặt lại, âm dương quái khí nói ra, ta nói, vị này vô tung tiền bối, ngươi nếu làm móng đuốt nữa, ta có thể cho ngươi mua một khối tốt nhất đá núi lửa, để cho ngươi cào cái thoải mái. Có thể hay không đem ngươi móng đuốt từ ta đá san hô bên trên dịch chuyển khỏi. Sa bị cậu nghe chút lời này, lập tức hung ác kêu lên một trận. Hứa Phàm cũng nghe không hiểu hắn đang gọi cái gì, chỉ cảm thấy đầu to. Bàn thiếu niên phiên dịch nói, sư thúc ta nói, tảng đá kia là nó nhìn thấy trước, cũng không phải ngươi. Nó nhìn thấy trước. Hứa Phàm liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hoang đường, nơi này mấy chục người đều xem đến là ta trước tiên ở nơi này chọn lấy tảng đá, ngươi sư thúc là về sau, làm sao lại thành nó nhìn thấy trước? Cái kia, Dương Sinh công tử đúng không? Đạo nhân ho khan hai tiếng, nói ra, tại trước ngươi, cái này Sa bị, a không, vô tung tiền bối sát thực tới qua một chuyến, cũng đem cái này ba khối đá san hô tìm được, chỉ là nó tựa hồ chưa mang ngân lượng, hướng về phía ta gọi hoán một trận liền đi, ta lại nghe không hiểu nó là có ý gì, cho nên liền đem đá san hô đầu đặt lại tại chỗ. Đằng sau, ngươi đã đến, lại đem những tảng đá này chọn lấy đi ra. A, thật đúng là con chó này tới trước. Hứa Phàm có chút im lặng. Sa bị cậu cực kỳ đắc ý hất cằm lên, thấp giọng kêu lên vài tiếng, dùng lỗ mũi nhìn chằm chằm Hứa Phàm nhìn, khiêu khích bị mười phần. Bàn thiếu niên lần nữa phiên dịch nói, sư thúc ta nói, hắn lúc trước đã cùng chủ quán giảng tốt, cái này ba viên đá san hô để ở chỗ này không nên động, chờ hắn lấy tiền trở về liền mua. Hứa Phàm mặc kệ hắn, đối với chủ quán nói, vị đạo trưởng này, hai chúng ta thế nhưng là thương lượng xong giá tiền, mua bán này đã coi như là thành. Người cũng không thể đổi ý. Ta làm ăn từ trước đến nay là lấy sự tin cậy làm gốc, đạo nhân gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, lại nói, có thể ngươi còn không có đưa tiền đâu, cùng vị này vô tung tiền bối là giống nhau nha. Hứa Phàm trừng mắt, cái gì gọi là không đưa tiền? 4 vạn 5 ngàn lượng, ta đều đã đếm xong, liền chuẩn bị giao tiền cầm hàng. Bọn hắn là nửa đường giết ra tới. Hoắc Vũ Tình cũng xuất ra một sấp đan phiếu đến, không cam lòng yếu thế nói, chúng ta cũng là đến giao tiền. Đồ vật là sư thúc ta nhìn thấy trước, liền nên trước bán cho chúng ta. Hứa Phàm cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Đạo nhân vội vàng khoát khoát tay, nói ra, hai vị bất giận, bần đạo có cái biện pháp, công bằng công chính, có thể để hai vị đều vừa lòng thỏa ý. Biện pháp gì? Đạo nhân, các ngươi có thể lấy ra ẩn dấu kỳ chân đá san hô, lại không nhất định có thể nhìn thấu trong viên đá đến cùng là cái gì kỳ chân. Như vậy đi, không bằng tới tỉ thí một phen. Ai có thể nói ra san hô này thạch trung kỳ chân đến cùng là cái gì, ai liền đem cái này bà khối đá mang đi. Ta miễn phí đem tặng, không lấy một xu. Như thế nào? Miễn phí đem tặng, không lấy một xu. Hứa Phàm trong lòng run lên, đạo nhân này không khỏi cũng quá hào phóng đi, hào phóng để cho người ta hoài nghi. Bàn thiếu niên lại là ánh mắt lửa nóng, không cần tiền. Chuyện này là thật. Đạo nhân nuốt nuốt sợi dâu, bần đạo ta từ trước đến nay nói là nói giữ lời. Nhiều người nhìn như vậy, ta cũng không có khả năng đổi ý. Tốt, bàn thiếu niên cực kỳ tự tin, cứ quyết định như vậy đi. Ai có thể nói ra trong tảng đá kia giấu là cái gì, ai liền đem tảng đá mang đi. Hứa Phàm nhíu mày, đạo nhân này thực sự để hắn kiêng kỵ, có thể đem băng cực phong ấn tại trong viên đá người, sao lại là hạng người hời hợt. Thế nhưng là hắn mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, ở đây bảy cái đổ thạch quầy hàng, làm thâm hụt tiền mua bán, thật sự là không đúng lẽ thường. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Hứa Phàm không muốn ở đây lưu thêm. Hắn chủ động được bộ, nói ra, như vậy đi, ta liền không cùng các ngươi tranh giành. Cái này ba viên đá san hô, ta mua đi một viên tốt, còn lại hai viên lưu cho các ngươi, như thế nào? Cái kia biển sâu hoa hướng dương cùng lá vàng phong thư, hắn không có hứng thú, chỉ cần có thể lấy đi biển sâu mặc băng là được. Hoắc Vũ Tình gặp Hứa Phàm được bộ, cho là hắn không có khám phá thạch trùng chân bảo bản sự, không dám tranh chấp. Lập tức hùng hổ dọa người nói, ngươi nghĩ hay lắm, cái này ba viên tảng đá, chúng ta một viên cũng sẽ không tặng cho ngươi, có gan liền cùng chúng ta tỉ thí, không có gan liền lăn đi. Ngoa tạo. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hứa Phàm lập tức giận, hắn mặc dù kiêng kỵ đạo nhân này, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày may mắn của hắn, có vận may ra thân, cũng là không cần quá mức cẩn thận. Được à, vậy liền so tài một chút. Hắn cười lạnh nói, bất quá, vẹn vẹn thắng cái này ba viên đá san hô, có chút không thú vị, không bằng chúng ta lại áp lên một chút tiền đặt cược. Hoắc Vũ Tình nhãn tình sáng lên, không chút nào sợ hãi. Cái kia xa bị cậu là trời sinh linh thú, có linh người thần thông, đáng tin cái mũi nhận ra vật vật, am hiểu nhất tầm bảo. Vạn thú sơn trang dựa vào nó linh người thần thông, tại vô tận trong dãy núi tìm tới qua đại lượng bà bối. Cho nên, xa bị cậu tại vạn thú sơn trang địa vị khá cao, cho dù là Hoắc Vũ Tình đại tiểu thư này, cũng phải lấy sư thúc tương xứng. Tại Hoắc Vũ Tình xem ra, nhận ra bảo bối bản sự, không ai so ra mà vượt vô tung sư thúc. Cho nên cuộc tỷ thí này, các nàng là thắng chắc. Nàng hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Hứa Phàm từ trong ngực lấy ra hai viên đan dược, tay một đám, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Hắn nói ra, đây là một đôi thái tố đồng tâm đan. Ta liền dùng đan dược này đến được. Ta như thua, đan dược này chính là các ngươi. Đám người xem xét, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay có hai viên đan dược màu xanh, một viên che kín màu ám kim đường vân, một viên che kín ngó sen đường vân màu trắng. Hai viên đan dược bốn phía dâng lên một vòng đan vụ. Nhìn huyền diệu không gì sánh được. Một cỗ thấm vào ruột gan đan hương tràn ngập ra, dẫn tới bốn bề quần chúng miệng lưỡi nước miếng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đây là thái tố đồng tâm đan. Mai gia thất thánh đan một trong. Ai u, ngươi nhìn đan văn này, đan này sương mù, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm nha. Mai gia xưa nay không đối ngoại bán ra thất thánh đan, có tiền cũng mua không được, đan dược này là bảo vật vô giá a. Hoắc Vũ Tình trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ xuất ra loại bảo bối này để cược. Hứa Phàm nói thế nào? Muốn cùng ta cược, liền lấy ra ngang nhau giá trị bảo bối đến. Không bỏ ra nổi đến liền lăn, ta không cùng người nghèo đánh cược. Hoắc Vũ Tình sắc mặt lúc thì trắng, một trận xanh. Hoắc gia chân bảo có rất nhiều, nhưng đều không có mang ở trên người. Thiếu niên kia cũng là vô kế khả thi, tức giận nói, không hiểu đâu, chúng ta chỉ là mua tảng đá mà thôi, ai muốn cùng ngươi đánh cược? Ngươi xuất ra loại bảo bối này đến, chỉ là muốn đem chúng ta dọa chạy mà thôi, chúng ta mới sẽ không mắc lừa của ngươi. Hứa Phàm trong mắt hơi híp, rêu cợt nói, không phải đâu. Vạn thú sơn trang đại tiểu thư nghèo như vậy, trên thân ngay cả một cái bảo bối đều không có. Ngươi ít nhất phải có mấy món hộ thân huyền ngọc pháp khí đi. À, đúng rồi, ngươi thật giống như không có, lần trước tại kim điện, liền bị ta dễ dàng cho đánh ý miệng. Hoắc Vũ Tình sợ Hứa Phàm nói ra nàng tại kim điện bị đánh chết sự tình, đội vàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, xa bị cầu gông gông kêu lên hai tiếng, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nó đem đầu ngả vào dưới nách của mình, từ da cá áo chấn thủ bên trong điêu ra một cái lớn chừng ngón cái bình lưu ly đến, nôn trên mặt đất, trong cổ họng ô lô lô kêu lên một trận. Bàn thiếu niên lập tức mặt sắc thái vui mừng, xoay người đem bình lưu ly nhặt lên, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Cái kia trong bình lưu ly chứa một loại thạch sinh vật bình thường, tương tự thai bên trong anh hải, có do thân thể. Ban thiếu niên giải thích nói, trong bình này đồ vật chính là ngàn năm thủy linh, giá trị so với thất thánh đan chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sư thúc ta nói, liền lấy cái này ngàn năm thủy linh để cược. Nghe vậy, Hứa Phàm trợn cả mắt lên, ngàn năm thủy linh, đây không phải hắn tha thiết ước mơ đồ vật thôi. Nộ thủy trọng sinh thiếu hụt một vị thuốc kiếp nổ, chính là ngàn năm thủy linh. Hắn hiện tại nộ thủy trọng sinh chỉ là cái bán thành phẩm. Có ngàn năm thủy linh làm thuốc, kỹ năng thời gian cùn độ sẽ từ 180 trời, rút ngắn là 30 ngày. Có hiệu lực phạm vi cũng có thể từ đạm thủy hồ 2 cây số trong vòng, mở rộng là 10 cây số trong vòng. 10 cây số là khái niệm gì? Tiểu hồ viên bên trong 9 cái hồ đều là ra bên ngoài kéo dài 10 cây số, có thể đem cả tòa Dương Vũ Sơn đều cho bao vây lại. Cả tòa Dương Vũ Sơn đều tại nộ thủy trọng sinh có hiệu lực phạm vi bên trong. Hứa Phàm kích động không thôi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn vội vàng nói, "Tốt, quyết định như vậy đi." Hắn hướng phía bốn phía đám khán giả liên tục chắp tay, nói ra, "Chư vị bằng hữu, hôm nay ta cùng bạn thú sơn trang đại tiểu thư Hoắc Vũ Tình đánh cược, mời mọi người làm chứng. Ta thua liền dâng lên một đôi này thái tố đồng tâm đan. Nàng thua, cái này ngàn năm thủy linh chính là ta." Trung quanh xem náo nhiệt không thiếu người hiểu chuyện, liên tục ồn ào, "Hảo hảo, loại này đánh cược thật sự là khó gặp, chúng ta đều làm cho người chứng kiến. Có người làm chứng, cái này đánh cược liền không được đổi ý." Hứa Phàm thúc giục đạo nhân kia, "Hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta làm như thế nào so?" Đạo nhân kia lấy ra hai cây thăm trúc, cho Hứa Phàm cùng Hoắc Vũ Tình tất cả một cây, lại cho hai người bút lông. Nói ra, đem các ngươi nhìn trộm đến thạch trung chân bảo tin tức đều biết ra, ai trả lời càng nhiều, ai liền thắng. Hứa Phàm lập tức múa bút thành văn, tại trên thăm trúc viết, khoát du hình thái biển sâu mặt bằng, biển sâu hoa hưng dương, lá vàng phong thư. Sau đó thu bút, sông Hoắc Vũ Tình thúc giục nói, "Các ngươi nhanh lên à, ta bên này đều biết xong." Hoắc Vũ Tình gặp Hứa Phàm nhanh chóng như vậy liền biết xong đáp án, rất lo lắng cùng Sa Bị Cẩu cầu thông đứng lên. Sa Bị Cẩu kêu to không ngừng. Hoắc Vũ Tình tại trên thăm trúc biết, biển sâu cực hàn đồ vật, lớn chừng bàn tay, trùng hình, biển sâu thịnh dương chi hoa, mặt người lớn nhỏ, lá vàng một tấm, trang giấy lớn nhỏ. Nàng viết xong đằng sau, lại cho cái kia Sa Bị Cẩu nhìn. Cái kia Sa Bị Cẩu nhảy lên một cái, nhảy lên bàn thiếu niên đầu bay, tại trên bả vai hắn tỏa hạ. Lại là đùi vểnh lên tại hai trên đùi, phun khói lên, miệng có chút toét ra, vậy mà phủ lên một bộ nụ cười tự tin. Hướng về phía Hoắc Vũ Tình liên tục gật đầu. Hoắc Vũ Tình cũng biến thành tự tin đứng lên, đem thăm trúc đưa cho đạo nhân, nói ra, "Chúng ta cũng biết xong." Đạo nhân đem hai cây thăm trúc tiếp trong tay, từng cái xem xét. Trước nhìn qua Hoắc Vũ Tình thăm trúc, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong miệng khen, "Không tệ không tệ, viết 89 phần 10. Vị này vô tung tiền bối, hảo hảo nhãn lực nha." Hoắc Vũ Tình nghe chút lời này, "Ha ha đại thiếu, sư thúc ta tầm bảo nhận bảo bản sự, thiên hạ không người có thể vượt qua nó." Nàng cái cầm dương lên, nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, "Đem thái tố đồng tâm đan giao ra đi." Hứa Phàm liếc mắt, nói ra, 89 phần 10, chính là không đủ chuẩn xác. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thắng chứ? Đạo nhân cúi đầu nhìn về phía Hứa Phàm thăm chúc, lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí đem đầu ngón tay vươn vào trong mặt nạ rủi rủi con mắt. Hán phi thường kinh ngạc, hỏi, "Công tử, ngươi có thể nhìn thấy chân bảo toàn cảnh?" Hứa Phàm gật gật đầu, ra vẻ khiêm tốn nói, "May mắn mà thôi. Ngươi mau nói, người nào thắng đi? Không nghĩ tới lại có người có thể khám phá tàng truyết hồng bụ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên á." Đạo nhân ha ha đại thiếu, nói ra, "Dương Sinh công tử thắng." Chương 175, một cước chạy bay. Chương 175, một cước chạy bay. Lời này vừa nói ra, Hoắc Vũ Tình lập tức mắt trợn tròn, cái kia Sa Bị Cẩu càng là cả kinh thuốc lá cán rơi trên mặt đất. Không có khả năng, hắn làm sao lại chiến thắng đâu? Hoắc Vũ Tình nghi ngờ nói. Đạo nhân giải thích nói, "Các ngươi viết chỉ là chân bảo ngoại hình hoặc là thuộc tính mà thôi, cũng không năng điểm phá chân bảo đến cùng là cái gì. Mà Dương Sinh công tử lại là chuẩn xác viết ra ba loại chân bảo danh xưng, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cho nên, không hề nghi ngờ, là Dương Sinh công tử thắng." Hứa Phàm cười hắc hắc, nắm tay một đám, nói ra, "Đem ngàn năm thủy linh cho ta đi." Hoắc Vũ Tình làm sao đi vào khuôn khổ, phản bác, "Ngươi nói thắng liền thắng. Chưa nhìn thấy trong tảng đá kia chân bảo, ai mà tin a? Không chừng là hai người các ngươi thông đồng tốt tại hố người." Còn chúng vây xem đã sớm hiếu kỳ cái này trong đá chân bảo đến cùng là cái gì. Nhao nhao hưởng ứng nói, "Đúng thế, ít nhất phải đem đá san hô mở ra nhìn một chút, mới có thể gọi người tin phục." Miệng nhiều người sói chạy vàng, đạo nhân kia liền trưng cầu Hứa Phàm ý kiến. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, cao giọng nói, "Cái này ba cái quả đá san hô bên trong, theo thứ tự là biển sâu khắc dù, biển sâu hoa hướng dương cùng một tấm lá vàng phong thư. Cái kia biển sâu khoát du cũng đừng mở ra nhìn, chạy liền phiền toái. Mặt khác hai cái ngược lại là có thể mở ra cho chư vị nhìn một chút." Hắn cố ý đem biển sâu mặc băng nói thành là biển sâu khoát du, là không muốn bại lộ cái này bằng cực đồ vật. Đạo nhân ngầm hiểu, gật đầu một cái nói, "Không sai, biển sâu khoát du nếu là chạy, hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức. Ta liền đem mặt khác hai viên đá san hô mở ra cho chư vị nhìn một cái. Biển sâu khoát du, biển sâu hoa hướng dương, lá vàng phong thư." Sa Bị Cẩu nghe được cái này ba cái tên, cũng có chút được. Nó linh ngửi thần thông, có thể thông qua khí vị nhận ra vật phẩm, cho dù là một tia mùi, hắn cũng có thể phân biệt ra được đồ vật thuộc tính, hình dạng, lớn nhỏ. Cái này ba viên đá san hô bị một cố đỉnh khí gắt gao phong ấn lại, linh thức không thể vào, huyền pháp không thể tra, mùi càng sẽ không tiết ra ngoài. Chỉ là tại giấu vào chân bảo thời điểm, đá san hô trên vỏ ngoài lưu lại một tia chân bảo mùi. Sa Bị Cẩu mới có thể thông qua cái này tia mùi, đạt được chân bảo tin tức. Dưới cái nhìn của nó đây đã là cực kỳ khó được. Nó thực sự không tưởng tượng ra được Hứa Phàm là dựa vào biện pháp gì nhận ra trong đá chân bảo. đạo nhân rất nhanh liền đem hai viên đá san hô mở ra. Bên trong quả nhiên là một gốc biển sâu hoa hướng dương, một tấm lá vàng phong thư. Biển sâu hoa hướng dương ngoại hình cùng hoa hướng dương không có gì khác nhau, chỉ là tản mát ra một cỗ nồng đậm biển mùi tanh. Lá vàng phong thư tạo hình cực kỳ tinh tế, mặt ngoài che kín các loại vân vân, biên giới chỗ càng là lấy ngân nghe đóng kín, nhìn hoa lệ bất phàm. Cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Đạo nhân, tất cả mọi người thấy được chưa? Hai thứ này bảo bối theo thứ tự là biển sâu hoa hướng dương cùng lá vàng phong thư. Dương Sinh công tử nói một chút không sai. Hoắc tiểu thư đáp án có chút khiếm khuyết, cho nên là Dương Sinh công tử thắng. Hứa Phàm lần nữa mở ra tay, nói ra, tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu, có chơi có chịu, a mau đưa ngàn năm thủy linh cho ta đi. Hoắc Vũ Tình cắn môi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ngàn năm thủy linh chính là ngàn năm khó gặp bảo bối. Phóng tới trên đấu giá hội, có thể bán ra mấy triệu giá cả. Như vậy bại bởi Hứa Phàm, thực sự gọi nàng trong lòng dị máu. Có thể nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không thể đổi ý đúng lúc này, ngồi tại bàn thiếu niên trên bờ vai xa bị cậu đột nhiên nhảy xuống, một ngụm đem chứa ngàn năm thủy linh bình lưu ly cắn lấy trong miệng, sau đó vắt chân lên, cổ mà chạy. Muốn chạy? Hứa Phàm đã sớm tại đề phòng đó, gặp hắn điêu bình mà chạy, lập tức ở trong lòng kêu lên, quỷ trảo. Lập tức, nắm đấm của hắn khoảng cách làm lớn ra gấp 10 lần. Cái kia xa bị cậu cũng tại phạm vi công kích của hắn bên trong. Hắn nắm chặt hữu quyền, thứ bôi đến đầu, lăng không đánh ra. Đùng. Một cái bên dưới đấm móc, rắn rắn chắc chắc đánh vào xa bị cậu trên cằm. Xa bị cậu chiều cao bất quá 2 thước, thể trọng bất quá 10 cân. Hốt hoảng chạy trốn thời khắc, không có chút nào phòng bị. Bị bất thình lình một quyền đánh như cái pháo kép, thẳng tắp bay lên cao hơn 2 trượng, miệng phun máu tươi, răng vỡ nát, đầu lưỡi đều kém chút cho căn nước. Cảnh trực bên dưới đấm móc kỹ năng có hiệu lực. Mê muội cùng đâm mù hai loại mặt trái hiệu quả, đồng thời ra chỉ tại xa bị cậu trên thân. Nó mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể dường như đông cứng bình thường, một đầu ngón tay đều không động được, liền ngay cả tư duy cũng đình chỉ vận chuyển. Hứa Phàm vung tay ném ra một cây Dạ Lang Quân băng châm. Cách ngũ mễ đa khoảng cách, chuẩn xác trúng mục tiêu xa bị cậu phần eo. Dạ Lang Quân độc tính trong nháy mắt phát tác. Xa bị cậu lập tức lâm vào hôn mê, từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Hứa Phàm lớn cất bước xuyên qua đám người, đi đến xa bị cậu trước mặt, xoay người đem hắn trong miệng bình lưu ly chụp đi ra, dùng xa bị cậu ra cá áo chấn thủ lau sạch sẽ thân bình vết máu. Đem cái bình thu nhập trong tay áo. Liền ngươi chặt ta mặt nạ đúng không? Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt xa bị cậu sau cái gáy, đem nó nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng ném đi, chân phải triệt thoái phía sau, một cái phi đoán, đem xa bị cậu đá bay. Tại Huyền Băng Lân giáp ra chỉ bên dưới, một cước này lực đạo có hơn ngàn cân. Xa bị cậu thân thể tựa như một viên đạn tháo, bắn ra, vượt qua sàn bán đấu giá cao lớn từng đây, thoát ly khỏi tầm mắt của mọi người, dường như rơi vào trong hội trường. Một màn này thực sự kinh thế hai tục, còn chúng vây xem từng cái ngây ra như phỗng. Ai có thể nghĩ tới, Hứa Phàm dám đem Hoắc gia đại tiểu thư sư thúc xem như bóng đá. Sư thúc Hoắc Vũ Tình cùng bàn thiếu niên lúc này mới phản ứng được, cùng kêu lên bi thiết. Hoắc Vũ Tình chạy đến Hứa Phàm trước mặt, trong ánh mắt có nước mắt đang đánh chuyện, nghẹn lấy trách mắng, ngươi tên con này, sư thúc ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Hứa Phàm khinh thường niết miệng, nói ra, hiện tại đi cứu, không chừng còn có thể sống. Lại trì hoãn một hồi, khả năng liền chết. Hoắc Vũ Tình nghe chút lời này, trà sát đem nước mắt, lập tức chạy sàn bán đấu giá chạy tới, đó là một đường chạy, một đường khóc, nhìn cực kỳ đáng thương. Thiếu niên béo kia chỉ vào Hứa Phàm cái mũi, thả một câu ngoan thoại, "Dễ sinh, ngươi chờ, Vạn Thú Sơn trang sớm muộn sẽ lấy tính mạng của ngươi." Nói đi, hắn cũng đuổi theo Hoắc Vũ Tình mà đi. Hứa Phàm vốn cho rằng hai người này sẽ đối với hắn động thủ đâu, không nghĩ tới bọn hắn như thế sợ. Trên thực tế, Hoắc Vũ Tình cùng bản thiếu niên, căn bản cũng không dám cùng Hứa Phàm động thủ. Lúc trước Hứa Phàm tại Kim Điện đánh chết Hoắc Vũ Tình, để Hoắc Kính Trưởng lao đối với hắn thực lực có chỗ ngộ phán, cho là hắn ít nhất là biến đổi cảnh giới. Hoắc Vũ Tình cùng bản thiếu niên đều là tiểu viên mãn cảnh giới, bọn hắn tự nhận không phải Hứa Phàm đối thủ, cho nên cũng liền chỉ dám thả nói dọa. Hứa Phàm trở về quầy hàng, xung đạo nhân nói ra, có thể đem ba kiện chân bảo đều cho ta đi. Đạo nhân lập tức đem chứa biển sâu mặc băng đá san hô cùng biển sâu hoa hướng dương, cùng lá vàng phong thư giao cho Hứa Phàm, nhắc nhở, cái này mặc băng cực kỳ nguy hiểm, thực lực không đủ hay là không nên tùy tiện mở ra. Hứa Phàm hỏi, xin hỏi đạo trưởng danh hảo. Đạo nhân cười nói, ngươi xem qua trong phong thư đồ vật, liền sẽ biết. Phong thư chớ nóng đội hủy đi, tìm một góc không có người, chính mình nhìn. Công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn tay áo hất lên, trải trên mặt đất trên dưới 100 cái đá san hô lập tức bay lên, toàn bộ đều chui vào trong ống tay áo của hắn. Sau đó liên đối bản thân hắn, cũng như vòng xoáy bình thường bạn bèo xoay quanh, chui vào trong tay áo. Cả người cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Chiêu này tụ lý càn khôn diệu pháp, gọi Hứa Phàm cực kỳ hâm mộ không thôi, thở dài, liền biết hắn không đơn giản, không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại. Cũng không biết hắn là loại nào cảnh giới. Chương 176, chú quạ chương 176, chú quạ đại chú quốc, một cái chim ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lại châu quân trong quân doanh. Một vị binh sĩ cấp tốc phá giải chim ưng dưới chân cột một bao vải. Bao vải lấy hoàng tuyến bộ miệng, đại biểu cho mật tín đẳng cấp cao nhất. Binh sĩ vội vàng hướng phía lại châu vương doanh trướng chạy tới. Sau nửa canh giờ, giang đô phủ nha bên trong, lại châu vương Trình Dã, thiên miêu viện trưởng Vương Du bọn người tề tụ ở trong mật thất. Đám người phá hủy thư tín từng cái đọc qua. Trình Dã tại trong mật thất đi qua đi lại, tâm tình kích động, hưng phấn không thôi, liên tục cười nói, thật là khiến người kinh hỉ nha, không nghĩ tới Hứa Phàm thật còn sống. Hà anh nói, ta đã nói, hắn thông minh hơn người, luôn có thể biến nguy thành an. Vương Du đem trong tình báo một đoạn văn tự tỉ mỉ đọc rất nhiều lần, cuối cùng nhịn không được vuốt râu cười to. Nguyên lai Mai già kho thuốc mất trộm án là chuyện như vậy. Mai Nghi Niên thật đúng là không từ thủ đoạn, vì cho đan dược tăng giá, vậy mà lập ra một cái bất luận cường giả đi ra. Doa đến ta còn tưởng rằng có thế lực khác để mắt tới Mai gia. Trình gia nói, Mai gia người kiếm lời lên tiền đến giống như hút máu bình thường, hút cái kia Minh Vũ 9 tầng dược nô máu, hút người khắp thiên hạ máu. Ngọa Long tiên sinh một vị tham quân nhớ tới trong tình báo trọng điểm đề cập nhân vật, trầm ngâm nói, người này thật là lợi hại nha, tại Minh Vũ bên trong, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem Mai gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các ngươi cảm thấy người này có thể tin a? Một vị khác tham quân cầm cây thước đo đạc lấy Hứa Phàm đưa tới địa đồ, nói ra, ta cảm giác không có giả, trong bản đồ này tiêu xích tỷ lệ cùng Dương Vũ Sơn 10 phần ăn khớp, mà lại bố phòng kết cấu cũng thật là hợp lý. Đó có thể thấy được, Mai gia thành lập Minh Vũ 9 tầng là bỏ ra đại tâm tư. Trình Giã tinh thần sáng láng, cảm khái nói, Hứa Phàm kẻ này có thể chịu được đại dụng ai chúng ta vắt hết óc, hao phí mấy chục năm đều không thể lấy được tình báo, lại bị hắn lập tức toàn đưa ra tới. Công lao như vậy, tương lai nhất định phải cho hắn mưu một cái lục phẩm trở lên quan tới làm. Hứa Phàm chỗ đưa tới tình báo, tổng cộng chia làm 5 cái. Đầu thứ nhất, giới thiệu Mai gia nạp con rể cùng cưới vợ thủ đoạn. Đầu thứ hai, giới thiệu kho thuốc mất trộm án từ đầu đến cuối. Hứa Phàm hư cấu ra một cái Ngọa Long tiên sinh. Nói người này đến từ Bắc Cương, ở rể Mai gia đằng sau, ẩn nhận dấu rốt, có tam biến cảnh giới, lại lấy thần thông đem thực lực ngụy trang thành tiểu viên mãn cảnh giới. Một mực tiềm phục tại ba tầng dưới xúc tích lực lượng, nhu đồ muốn dẫn dắt dược nô chạy ra Minh Vũ kho thuốc mất trộm án chính là người này bày ra cũng áp dụng. Hứa Phàm cũng tham dự trong đó, nhưng cũng không tiến vào hạch tâm giai tầng. Sở dĩ muốn đại chu giết chết huyết linh chuột, chính là vì bảo hộ Ngọa Long tiên sinh, lấy được nó tín nhiệm. Đằng sau, vì tránh né Mai gia truy tra, Ngọa Long tiên sinh đem một vị tên là Ma Côn Bắc Cương trùng sư hãm hại trở thành trộm thuốc tặc, làm kẻ chết thay. Mà Hứa Phàm thì trở thành bạch trần trộm thuốc tặc công thần. Tóm lại, Hứa Phàm viện một cái cẩn thận lại hoàn chỉnh cố sự, đem kho thuốc mất trộm án tất cả đều đẩy lên Ngọa Long tiên sinh trên thân. Đầu thứ ba, Ngọa Long tiên sinh lấy khống chế cổ trùng năng lực, vẽ ra Minh Vũ 9 tầng địa đồ, đồng thời tại địa đồ bên trong ghi chép Mai gia bố phòng tình huống. Hiện đã thu hoạch được trong đó một nửa địa đồ. Nếu như muốn đạt được một nửa khác địa đồ, cần cầm 100 vạn lượng bạc ròng cùng một gốc Thiên Long Hoa đi đổi. Đầu thứ tư, theo Ngọa Long tiên sinh nói tới, Mai gia phái người đi các quốc gia ra giá cao mua sắm tơ vàng không hai dây leo, nhện thập viêm, vô tướng tiên kia, tử dương linh nhị bốn loại dược liệu, chính là vì luyện được một loại đan dược cho Mai Kình Thiên Diên Phọ sử dụng. Nhìn lại Chu có thể phái người tranh mua cái này bốn loại dược liệu, trở ngại Mai gia siêu tập dược liệu. Đầu thứ năm, Ngọa Long tiên sinh trong tay có quan hệ với Mai Kình Thiên kỹ càng tình báo. Muốn thu hoạch nên tình báo, cần tiến một bước lấy được Ngọa Long tiên sinh tín nhiệm. Vương Du nói xem ra Mai Kình Thiên còn sống nha, bất quá Mai gia nếu vội vã muốn vì hắn diên thọ, chắc hẳn tình huống thân thể cũng không lạc quan. Hắn đều đã hơn 170 tuổi, khoảng cách số trời cũng bất quá giải rác mấy năm mà thôi. Chẳng lẽ lại Mai gia còn có thể nghịch thiên cải mệnh? Hai anh nói, chúng ta phải giúp Hứa Phạm lấy được Ngọa Long tiên sinh tín nhiệm, nhanh chóng đem Mai Kình Thiên tình báo nắm bắt tới tay mới được. Hai vị tham quân đối với bộ địa đồ kia cảm thấy hứng thú nhất, cẩn thận nghiên cứu một phen, nói ra, Mai gia tại Dương Vũ Sơn phân bố binh lực tựa như là tuần hoàn theo một loại nào đó trận pháp. Đáng tiếc chỉ có một nửa địa đồ, không cách nào nhìn toàn. Nghĩ ra được một nửa khác địa đồ, liền phải cầm 100 vạn lượng bạc ròng cùng một gốc Thiên Long Hoa đến đổi, một gốc Thiên Long Hoa giá đến giá trị 200,000 lượng bạc ròng, thật sự là đắt chút. Trình Giã vung tay lên, nói ra, không quý, bỏ không đến hải tử bộ không đến sói. Chúng ta phải để Ngọa Long tiên sinh nhìn thấy thành ý của chúng ta. Hà Anh cũng nói, Dương Vũ trấn bên trong mật thám truyền ra tin tức, nói là Hứa Phạm mù một con mắt, mà lại khắp khuôn mặt bố vết sẹo, đã bị phá hủy cho, chắc là gặp không ít tra tấn. Hắn một người xông pha chiến đấu, hữu tử nhất sinh, nếu như chúng ta không cách nào cho hắn cung cấp đầy đủ trợ giúp, về sau còn có Hà Nhan diện đi gặp hắn. Trình Giã liên tục gật đầu, hiện tại liền đi chuẩn bị, gọi người đi siêu tập Thiên Long Hoa. Lần này đan thơ giải thi đấu, các loại bảo vật đều sẽ tụ tại Dương Vũ trấn bên trong, không chừng hôm nay rồng hoa giá có thể tại Dương Vũ trấn trong đấu giá hội tìm tới. Mặt khác, lập tức chuẩn bị 1,5 triệu lượng bạc ròng, xế chiều hôm nay liền cho Hứa Phàm được qua. Vương Du nói Trịnh Long Đồ lúc này ngay tại Dương Vũ trấn bên trong, mua sắm Thiên Long Hoa sự tình có thể giao cho hắn đi làm. Trình Giã nhẹ gật đầu, cũng phải đem những này tình báo cho hắn đưa đi một phần, trong khoảng thời gian này, hắn tại Dương Vũ trấn bên trong, không chừng có thể giúp đỡ Hứa Phàm. Dương Vũ trấn bên trong, Hứa Phàm nhìn xem trong tay mấy thứ bà bối, tâm tình đại sướng. Hạnh vận nhật kỹ năng này đơn giản người tiên. Trước kia phí hết tâm tư sưu tập dữ liệu, nhiều lần hãm sâu hiểm cảnh. Hiện tại chỉ cần tùy tiện ở trên đường dạo chơi liền có thể nhặt được bảo. Viêm cùng nhớ đấu giá hội kia trận Hứa Phàm là không thể đi. Cái kia xa bị cầu rơi tại trong hội trường, cũng không thông báo gây nên như thế nào phong ba. Hứa Phàm tiếp tục hướng trong trấn đi, tìm kiếm một nhà khác hội đấu giá. Hoắc Vũ Tình thật vất vả mới tại Viêm cùng nhớ bên trong tìm được xa bị cầu. Cầu mệnh này lớn, không có đập xuống đất, mà là treo ở trên cột cờ. Cứu được đằng sau, rất nhanh liền tỉnh lại, nát hai viên răng, gãy mất ba cây xương sườn, thương thế tuy nặng, nhưng lại chưa nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Hoắc Vũ Tình đau lòng không thôi. Hoắc gia huyết mạch có thể cùng dã thú tiến hành trên tâm linh câu thông. Bọn hắn nuôi dã thú thì tương đương với người nhà của mình. Hoắc Vũ Tình đem xa bị cầu cho xem như trưởng bối đến đối đãi. Thấy nó bị thương nặng như vậy, trong lòng là vừa bội vừa tức, nghĩ tới Hứa Phàm gương mặt kia, hận không thể bắt hắn cho xé nát. Hai người cho xa bị cầu ăn vào mấy loại đan dược, ổn định thương thế, sau đó ôm nó quay trở về Hoắc gia thương đội trụ sở. Hoắc gia tại Dương Vũ trấn bên trong thuê một bộ to lớn trạch viện làm trụ sở, dùng để cất giữ hàng hóa. Hoắc Vũ Tình vừa về tới trụ sở, lập tức vụng trộm tiến về lầu các đỉnh chót một gian mật thất. Mật thất trên cửa chính là dán giấy niêm phong, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem giấy niêm phong mở ra, lại dùng Hoắc gia bí pháp giải trừ phong ấn cửa lớn pháp trận, tiến nhập trong mật thất. Trong mật thất chất đầy các loại hàng hóa, nàng tìm được một cái bị màu đen vải vóc bao quanh lồng chim. Cái kia miếng vải đen phía trên dán đầy các loại kỳ kỳ quái quái phù lục. Nàng đem những phù lục kia từng cái hủy đi, sau đó đem màu đen vải vóc lấy xuống, lộ ra trong đó lồng chim. Lồng chim bên trong có một cái con quạ màu đen, đứng tại một cây kim loại gạch ngang phía trên, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng bình thường không nhúc nhích. Hoắc Vũ Tình quỳ rạp xuống đất, đối với con quạ màu đen lệ vài cái, nói ra: "Chú quạ đại nhân, Hoắc gia đời thứ 17 tộc nhân Hoắc Vũ Tình tỉnh cầu ngài mở mắt." Chương 177, Mai Linh chương 177, Mai Linh cái kia con quạ màu đen chậm rãi mở mắt. Lập tức, một cỗ tà ác không gì sánh được khí tức từ trên người nó phát ra, như là mở ra cửa địa ngục. Hoắc Vũ Tình trên trán bởi vì khẩn trương trỗi chảy ra mồ hôi, bị âm tà chi khí đảo qua, trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng mảnh băng. Cái kia con quạ màu đen có một đôi con mắt màu đỏ tươi, trên trán đỉnh lấy ba cây kỳ dị lông tóc, đúng là ba cái tiểu xà, đột nhiên ngẩng đầu, há miệng thổ tín. Nó nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Tình nhìn một hồi, vậy mà miệng nói tiếng người, nó tiếng như 80 la hầu, dàn mua lại khàn khàn, người thức tỉnh lại ta không biết có chuyện gì. Hoắc Vũ Tình nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, run lẩy bẩy, cắn răng, hung hăng nói, ta muốn chú sát một người. Quạ đen hỏi, chú sát người nào? Hoắc Vũ Tình đáp, Ngụy Thiên Thường đồ đệ, Dương Sinh công tử, hắn chính là biến đổi cảnh giới. Quạ đen lại hỏi, trên người hắn có thể lưu lại chú ấn? Đã lưu lại chú ấn. Vậy ngươi nhưng biết chú sát thuật là muốn đánh đổi khá nhiều. Đại giới này có thể lớn có thể nhỏ, toàn bằng tiên ý. Ta biết. Hoắc Vũ Tình gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, cho dù muốn ta lấy mạng đổi mạng, ta cũng nguyện ý. Tốt, quạ đen đạo, vậy ta liền câu thông thiên đạo, đem nó chú sát, bất quá trước đó, ta cần trước thu lấy đại giới. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phòng chứa đồ truyền ra ngoài đến, một bóng người cao to đẩy cửa vào. Người này vừa nhìn thấy trong lồng chim quạ đen liền giật nảy cả mình. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, xông con quạ đen kia cầu nói, "Chú nha đại nhân, Vũ Tình nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhìn ngài không được thi triển thuật mượn rùa." Con quạ kia trầm mặc hồi lâu, hồi đáp, lật lọng, cần bị phạt. "Ta muốn bên trái của ngươi gương mặt điện." Hoắc Vũ Tình nghe chút lời này, lập tức nghẹn ngào nói, "Không, Hiên Giật biểu ca, đây là ta tỉnh lại chú nha, không thể để cho ngươi bị phạt." Cái kia hán tử cao lớn, hung hăng trừng nàng một chút, khiển trách, "Y miệng, chú nha đại nhân đã mười phần nhân tử." Hắn rút ra một thanh dao nhọn, không chút do dự đem chính mình trên má trái thịt cắt lấy một khối lớn, sau đó đưa nhập lồng bên trong. Chú nha lập tức đem thịt ngậm lên miệng, cổ hướng lên, đem thịt tan vào bụng đi. Sau đó hai mắt nhắm lại như cái pho tượng, không lúc đích. Hán tử kia không lo được trên mặt thương thế, tranh thủ thời gian cầm lấy màu đen vải vóc đem lồng chim bao lại, sau đó tại vải vóc phía trên một lần nữa dán đầy phù lục. Hoắc Vũ Tình mặt đầy nước mắt, cuống quýt đứng lên, xuất ra thuốc chữa thương cao tại hán tử trên mặt bôi lên đứng lên. Hán tử kia tên là Hoắc Hiên Dật, chính là Hoắc gia phân gia gia chủ thứ tử. Hoắc gia chia làm bản gia cùng phân gia. Hoắc Vũ Tình mạch này là bản gia, huyết mạch thuần túy, di truyền thập phẩm ngự thú cốt cùng lục phẩm thú vương cốt là Hoắc gia căn cơ. Mà phân gia huyết mạch không tinh khiết, chỉ có số người cực ít có thể di truyền thập phẩm ngự thú cốt. Hán tử cao lớn Hoắc Vũ Hiên cùng thiếu niên béo Hoắc Vũ Kính đều là phân gia tử đệ. Hoắc gia bản gia cùng phân gia không có phân chia cao thấp, chăm chú bao đoàn, mười phần thân mật. Lần này vốn là Hoắc Kính mang thương đội tới tham gia đan sư giải thi đấu, nhưng là bởi vì hắn xâm nhập Mai gia kim điện dẫn đến Hoắc Vũ Tình hiểm chết, cho nên ông tổ nhà họ Hoắc phạt hắn tại Vạn Thú Sơn trang diện bích một năm, đổi thành Hoắc Vũ Hiên dẫn đội. Hoắc Vũ Hiên thực lực so Hoắc Kính hơi thấp, chính là nhị biến cảnh giới, bất quá khôn khéo tài giỏi, cùng các đại thế lực ngoại sự nhân viên đều rất quen thuộc. Hắn đem Hoắc Vũ Tình bắt được mật thất bên ngoài, đóng cửa lại lần nữa thiết trí tốt trận pháp. Sau đó nghiêm nghị khiển trách, "Vũ Tình, ngươi quả thực là cả gan làm loạn, chú nha đại nhân cũng là ngươi có thể tỉnh lại. Ngươi có biết hay không sử dụng chú sát thuật sẽ bỏ ra loại nào đại giới? Ngươi khả năng ngay cả mệnh cũng không có." Hoắc Vũ Tình cực kỳ ủy khuất khóc lên, nước nở nói, "Ta hận chết Dương Sinh, ta nhất định phải giết hắn." "Dương Sinh?" Hoắc Vũ Hiên nhíu mày, "Vậy cũng không đến mức dùng chú sát thuật nha. Đến cùng chuyện gì xảy ra để cho ngươi như vậy phẫn hận?" Lúc này, thiếu niên béo Hoắc Vũ Kính cũng tới đến lầu các, đem bọn hắn gặp được Hứa Phàm cùng đánh cược trải qua, rõ ràng rành mạch nói một lần. Hoắc Vũ Hiên sau khi nghe xong, rất kinh ngạc, "Ngàn năm thủy linh, vô tung sư thúc vậy mà tư tàng loại bảo bối này?" Hắn cực kỳ im lặng, ngàn năm thủy linh loại này chất bảo đều có thể làm một trận hội đấu giá áp chụp bảo bối, lại bị bọn hắn xem như tiền đặt cược thua ra ngoài, đây cũng quá ngu xuẩn. Hắn khí đi tới đi lui, càng không ngừng mắng, ra bất tranh khí, nhỏ cũng bất tranh khí. Người cùng một nhà tất cả đều không có chính hành. Đem vô tung sư thuốc cấm túc 100 ngày, không cho phép nó tại Dương Vũ trấn bên trong đi lung tung ơi. Trên mặt hắn vết thương vừa bị dược cao chữa cho tốt, lúc này bị cơ bắp liên lụy, lại bắt đầu chảy ra máu. Hoắc Vũ Tình cùng Hoắc Vũ Kính cúi đầu, đều không dám nói chuyện. Hoắc Vũ Hiên mắng một trận, lại hỏi Hoắc Vũ Tình, "Ngươi nếu có thể xin mời chú nha đại nhân thi triển chú sát thuật, nói rõ ngươi đã tại Dương Sinh trên thân gieo chú ấn. Chú ấn này là thế nào gieo xuống?" Hoắc Vũ Tình nói, "Vô Tung sư thúc chặt đứt Dương Sinh mặt nạ, Dương Sinh nói mặt nạ kia chính là đại chu một vị họa sĩ làm ra, lừa bịp chúng ta 50,000 lượng bạc dòng. Ta tương kế tự kế, đem chú ấn giấu ở đàn phiếu bên trong cho hắn." Hoắc Vũ Hiên con mắt nhắm lại, cái gì mặt nạ giá trị 50000 lượng? Hoắc Vũ Kính ở một bên nói ra, đó chính là một cái bình thường mặt nạ, một hai bạc dòng đều không đáng. Dương Sinh mới đầu còn hướng chúng ta muốn 500000 lượng a, rõ ràng là tại đe dọa. Hoắc Vũ Hiên nghe được đe dọa cái từ này, hai mắt tỏa sáng, lại hỏi, mặt nạ kia hiện tại ở đâu đâu? Hoắc Vũ Kính nói hẳn là còn ở trước gian hàng treo đâu, vật kia khẳng định không ai nhặt. Hoắc Vũ Hiên khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, đi, đem mặt nạ kia kiếm về. Ta ngược lại muốn xem, Dương Sinh công tử đe dọa ta Hoắc gia 50000 lượng bạc dòng, mai ra đội chấp pháp sẽ như thế nào làm việc? Hứa Phàm còn không biết mình tại trước quỷ môn quan đi một lượng, kém chút bị Hoắc Vũ Tỉnh cho rửa chết. Hắn đi vào một nhà tên là Vạn Bảo Các sàn bán đấu giá. Nhà này hội đấu giá là Ẩm Sơn, Đại Chu, mai ra hợp tác sàn bán đấu giá. Cũng không cần trải qua người giới thiệu mới có thể tiến nhập, chỉ cần giao nạp 100 lượng bạc dòng tiền thế chấp liền có thể. Tham gia qua hội đấu giá sau, chỉ cần không có làm trái quy tắc hành vi, 100 lượng này tiền thế chấp là đủ số hoàn trả. Hứa Phàm giao tiền, vừa mới chuẩn bị tiến vào hội trường. Đột nhiên, phía sau có người cao giọng hô, Dương Sinh hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mai ra đội chấp pháp, một nhóm 8 người, tại một vị người khoác áo lơi sắc áo giáp tráng hán dẫn đầu xuống, hướng hắn đi tới. Đội chấp pháp phía sau, đi theo Hoắc Vũ Hiên, Hoắc Vũ Kính, Hoắc Vũ Tình ba người. Hứa Phàm nhíu mày, vừa xem xét này liền biết là kẻ đến không thiện. Cái kia mặc giáp lưới trắng hán, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, đi tới Hứa Phàm trước mặt, nghiêm nghị chỉ trích nói ngươi thật đúng là uy phong thật to à, đem ngươi vạn độc quật bên trong hám hại lừa gạt thủ đoạn đều đưa đến ta mai ra tới. Người này thanh âm như sấm, nửa cái hội trường người đều nghe được. Trong hội trường này người tất cả đều là quan to hiệp quý. Gặp Hoắc gia đi theo đội chấp pháp phía sau, đoán được là phát sinh sự kiện lớn. Thế là cả đám đều bu lại, làm thành một vòng xem náo nhiệt. Hứa Phàm gặp ổ khóa này con giáp trắng hán thanh âm cực lớn, dường như cố ý muốn làm người khác chú ý, hắn nhíu mày, do hỏi, ngươi là mai gia vị nào trưởng lão? Giáp lưới trắng hán cười gần lắc đầu, nói ra, ngươi tại ta trong vườn ở một tháng, thậm chí vẫn không biết ta là ai à? Hứa Phàm nghe vậy, trong lòng run lên, hắn quan sát trắng hán mặt mày, lại cùng Mai Nghi Lôi giống nhau đến mấy phần, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hỏi, ngươi là Thanh Hoa vườn biên chủ Mai Linh? Chương 178, cứu chàng người. Chương 178, cứu chàng người. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là thật bản lãnh nha, liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền chuyển đi cựu hồ biên, thế nhưng là chưa từng có ta đây viên chủ để vào mắt nha. Ngoa tạo, thật đúng là Mai Linh. Hứa Phàm trong lòng im lặng, đây thật là oan gia ngõ hẹp nha, hạnh vận nhật kỹ năng này làm sao làm, hôm nay đều là gặp được cựu nhân. Hứa Phàm đối với hắn không có gì hảo sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, liền đi tìm cựu hồ biên viên chủ, chớ ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Lời này đâm chọt Mai Linh chỗ đau, mai ra người liền không có không sợ Mai Ngọc Thư. Mai Ngọc Thư một mình đem Hứa Phàm đi vào cựu hồ biên đi, liên thanh chào hỏi đều không đánh, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Mai Linh trong lòng phẫn uất, cũng không dám tìm Mai Ngọc Thư lý luận, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hôm nay đúng lúc là hắn dẫn đội phiên trực thời gian, người nhà họ Hoắc tìm tới mặt nạ đằng sau, liền đồng loạt đi vào đội chấp pháp báo cáo Dương Sinh, nói hắn dùng một cái không đáng tiền mặt nạ đe dọa 50000 lượng bạc dòng. Mai Linh liếc mắt liền nhìn ra mặt nạ chính là Minh Vũ Hắc Thị bên trong bán hàng tiện nghi rẻ tiền, nhiều nhất giá trị 10 viên đồng tiền, có thể bị lừa bịp đi 50000 lượng, quả thực là thiên hạ kỳ văn. Mai gia vì làm tốt đan thơ giải thi đấu, tại Dương Vũ trấn bên trong thiết trí cực kỳ nghiêm khắc hình phạt, đe dọa 50000 lượng, lớn như vậy số lượng, cần thụ quất roi chi hình, đánh chết mới thôi. Nếu là đổi thành Mai gia những trưởng lão khác hoặc là viên chủ, có thể sẽ đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, miễn cho tổn hại Mai gia danh dự. Mai Linh lại là tiểu nhân đắc ý, đây chính là cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Người Mai Ngọc Thư thủ hạ lại làm ra bị ổi như thế sự tình, chuyến đi muốn kêu thiên hạ người chế nhạo. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Hứa Phàm quất chí tử. Vì lấy đó công chính, hắn đem Hoắc gia giao cho hắn nửa khối mặt nạ dơ lên cao cao, ngay trước mặt mọi người, do hỏi, Dương Sinh, ta hỏi ngươi, mặt nạ này là của ngươi à? Hứa Phàm nhìn thấy trong tay hắn mặt nạ, lập tức minh bạch người nhà họ Hoắc mục đích. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, đều to không tốt. Không nghĩ tới cái này Hoắc Vũ Tình lại có như thế tâm tư, mặt ngoài nhận sợ hãi, cho hắn 50000 lượng bạc dòng, phía sau lại lập tức hướng đội chấp pháp cáo trạng. Hết lần này tới lần khác đội chấp pháp này người dẫn đầu lại là Mai Linh. Đây quả thực là gặp vận đen tám đời. Hắn còn không biết, Hoắc Vũ Tình so với hắn tưởng tượng ác hơn, cho hắn tiền là muốn ở trên người hắn lưu lại chú ấn, dễ dùng chú sát thuật đem hắn rửa chết. Hứa Phàm đại não cấp tốc vận chuyển, đối mặt loại tình huống này, hắn có thể làm chính là kiên trì chính mình thuyết pháp, chết không nhận tội. Hắn một mặt thản nhiên, đáp lời, là của ta nha, đây là sư phụ ta di vật, trên mặt nạ hoa văn màu, chính là Đại Chu một vị tên là Vương Linh họa sĩ vẽ. Giá trị 500000 lượng bạc dòng. Về sau bị Hoắc ra một cái cắt da chó, dùng đao cho chặt thành hai nửa. Trong đấu giá hội người vây xem không thiếu dám bảo chuyên gia. Mặt nạ này bọn hắn cách thật xa đều có thể nhìn ra nó vẽ thủ pháp thấp kém. Rõ ràng là vài đồng tiền hàng vỉa hè hàng. Làm sao là danh gia vẽ? Thú hổ, Đại Chu Vương Linh. Cái nào đụng tới họa sĩ? Nghe đều không có nghe nói qua. Loại vật này lại bị hắn nói thành giá trị 500000 lượng bạc dòng, thật sự là lớn nói không biết hẹn, mọi người đều là cười vang. Mai Linh cũng cười lạnh không chỉ. Hắn tiếp tục dần dẫn dụ nói cho nên, ngươi liền yêu cầu Hoắc Vũ Tình bồi thường ngươi 500000 lượng bạc dòng, đúng không? Hứa Phàm gật gật đầu, không sai, bất quá ta xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng, không muốn làm nhiều so đo, chỉ làm cho nàng bồi thường 50,000 lượng. Lời nói này lại dẫn tới người vây xem một mảnh xôn xao. Cái này ai nha, cũng quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng là nàng lừa người ta tiểu nha đầu, lại đem chính mình nói rất rộng lượng. Ta thật sự là phục. Ta vừa rồi nghe cái này Mai gia chấp pháp hô lên danh tự là Dương Sinh. Dương Sinh? Chẳng lẽ lại là Ngụy Thiên Thường đồ đệ? Không sai, chính là hắn, hắn ở rể Mai gia thôi. Lúc trước Mai gia còn chuyên môn vì hắn bác bỏ tin đồn, nói là hắn bắt lấy trộm thuốc tặc. Hắc, vạn độc của người, tốt dùng độc thuốc ám khí, liền ưa thích những này hạ lưu chiêu thức. Chậc chậc chậc, thậm chí ngay cả cái tiểu nha đầu đều không dung tha, thật sự là thấp hèn a. Mai Linh nghe được nghị luận của mọi người, trong lòng đắc ý, hướng đám người chắp tay, nói ra, chư vị yên tâm, ta Mai gia từ trước đến nay là công bằng công chính, cho dù hắn là ta Mai gia người ở rể, chỉ cần phạm vào tội, chúng ta là sẽ không bao che. Hắn đại thủ chỉ hướng Hứa Phàm, trách mắng, ngươi cái này hãm hại lừa gạt hạ người gian trá, mau đưa đe dọa Hoắc gia tiền giao ra. Hứa Phàm lông mày sâu nhăn, lời nói của ta câu câu là thật. Nào có đe dọa? Mai Linh chỉ mặt nạ kia, nói ra, loại này thứ không đáng tiền, bị ngươi nói thành giá trị 500,000 lượng, không phải đe dọa lại là cái gì? Hứa Phàm nói như ngươi loại này đại lao thô, tự nhiên nhìn không ra mặt nạ này giá trị. Tác phẩm nghệ thuật là cần phải có giám thưởng năng lực người mới có thể nhìn ra tốt xấu. Tuyết trắng mùa xuân đổ bật, có thể nào bảo ngươi cái này người thô bị bình luận? Mai Linh nghe chút lời này, rất là tức giận, rút ra eo dài vừa roi, mắng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hôm nay ta liền đem ngươi cái này một thân tiện cốt đầu đều cho cốt nát. Hắn bung lên một roi, liền hướng phía Hứa Phàm đánh tới, một roi này mang theo thanh âm xé gió, như ánh sáng, lại như điện chớp. Hứa Phàm vô ý thức đưa tay đem một roi này cho tiếp nhận. Cái roi kia đánh vào trong tay hắn, phát động thủ linh nhân đấu đồng một chút vết thương đều không có lưu lại. Bất quá, đầu roi lại đánh về phía sau lưng của hắn. Hứa Phàm tại cận thân lúc tác chiến, cựu bất tồi cùng xích thủ chiến thần hai cái kỹ năng đồng thời khởi động. Đuôi phải của hắn phát sau mà đến trước, một cái xinh đẹp bỏ cạp vây đuôi, đem đế giày đệm ở trên lưng, ngăn trở một roi này. Đùng một tiếng vang trầm, chấn người màng nhĩ tê minh. Đám người gặp Hứa Phàm vậy mà lấy loại phương thức này ngăn trở một roi này, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt tuấn chiêu thức nha. Cái này Ngụy Thiên Thường đồ đệ, có chút thực lực. Hứa Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Mai Linh, ngươi tốt gan to, ta chính là Cửu Hồ Viên viên chủ quản sự, tội của ta chỉ có Cửu Hồ Viên viên chủ có thể định, ngươi còn không có tư cách này. Mai Linh gặp Hứa Phàm lại lông tóc không thương, cực kỳ kinh ngạc. Thủ linh nhân đấu đồng lực phản chấn, ngược lại là không đối hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì phát động phản chấn chính là Hứa Phàm bắt lấy trong roi đoạn lực lượng. Một đoạn này lực lượng cũng không mạnh. Gặp Hứa Phàm mở miệng niệm ai, giận dữ nói, ta không có tư cách này. Hôm nay ta liền để ngươi đếm thử ta đội chấp pháp roi châm cực hình. Chờ ngươi ra chóc thịt bong, chúng ta nhìn lại ai có tư cách. Hắn một chỉ rối ra, hướng phía Hứa Phàm một chút, trên mặt đất lập tức chui ra lít nha lít nhít dây leo đến, đem Hứa Phàm một mực cuốn lấy. Sau đó dùng trong lòng bàn tay nắm lấy thân roi, dùng lực một vút, cái roi kia bên trên lập tức dày đặc màu xanh kim châm. Hắn bung lên một roi, liền hướng phía Hứa Phàm đánh qua. Hứa Phàm trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể cùng Mai Linh tranh đấu, thế nhưng là những thủ đoạn này cũng không thể trước mặt người khác sử dụng. Mắt thấy cái roi kia liền muốn đánh ở trên người hắn. Đột nhiên, một đạo ánh lửa màu lam từ trên trời giáng xuống, chính nện ở cây roi kia bên trên. Trong chớp mắt, roi bị ánh lửa màu lam thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hứa Phàm cùng Mai Linh ở giữa. Người này vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, an gây táo rào cây xung đổ vật, ngay cả ta người ngươi cũng dám đánh. Thanh âm của hắn như dị sắt ma sát, khàn khàn đến cực điểm, gọi người khó mà chịu đựng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp hắn tay phải tăng lên, vung lên một bàn tay, đánh vào Mai Linh trên khuôn mặt. Đùng một tát này, cũng không biết lớn bao nhiêu khí lực, Mai Linh bị rút như cái con quay, vòng vo tầm vài vòng, sau đó ngã nhào xuống đất. Hứa Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Người tới đúng là Mai Ngọc Thư. Chương 179, bao che khuyết điểm. Chương 179, bao che khuyết điểm. Mai Ngọc Thư khí chất kinh người. Hán tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, mặt mày sắc bén, lại ngạo khí mười phần. Mặc một thân thúy y, như ba thước thanh phong cắm ở giữa sân. Hạt giữa bầy gà, lạnh mà cao ngạo, cao không thể chạm. Không người không bị hắn phong thái chết phục, nhất là hắn một bàn tay đem Mai Linh phiến té xuống đất hành vi, là thật gọi người ngoác mồm kinh ngạc. Mai Linh đối ngoại thân phận chính là Dương Vũ trấn bên trong chấp pháp thống lĩnh, nắm giữ lấy quyền sinh sát. Vốn là tại theo lẽ công bằng làm việc, lại bị hắn không nói lời gì tắt lăn trên mặt đất. Đây cũng quá cuồng vọng. Có người một chút liền nhận ra hắn, la thất thanh kêu lên, hắn là Mai Ngọc Thư. Một tiếng này kinh hô, kích thích ngàn cơn sóng, đám khán giả lập tức sôi trào. Mai Ngọc Thư, Mai gia cực hình lang, ngồi vào chi tranh đứng đầu bảng, văn ép quần hào chữ thiên số một được chủ. Cái kia đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười là hắn biết. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng. Mai Ngọc Thư hiện tại là như mặt trời ban trưa. Chí ít tại Dương Vũ trấn bên trong là không ai không biết không người không hay. Bởi vì năm nay nhập tọa chi từ chính là lấy Mai làm đề. Cho nên Mai gia cao tầng đối với bài kia Tuyết Lung Sa Mai yêu đến tận xương thủy. Đều nói cái này từ viết ra Mai gia khí khái, phái người tại Dương Vũ trấn bên trong trắng trợn tuyên dương. Đầu đường cuối ngõ, quan trà kỹ viện. Khắp nơi đều gián tiếp lấy bài ca này. Gia chủ Mai Nghi Niên mấy ngày nay tựa như là mê muội bình thường. Đem bài ca này thì thẩm thiên biến bạc biến, bưng lấy nhập tọa xếp hạng, thưởng thức phía trên tử, là yêu thích không buông tay. Mai gia cao tầng đoán ra bài ca này chính là Hứa Phàm sở tác, bị Mai Ngọc Thư trộm cho mình dùng. Bất quá xét thấy Hứa Phàm người đeo ngọc nô công tương đương với Mai Ngọc Thư nô bộc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này từ cùng Mai Ngọc Thư chính mình biết không có gì khác biệt. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đối với chân tướng không hề để cập tới, thậm chí đang mong đợi Mai Ngọc Thư có thể mượn Hứa Phàm tài hoa, tại đàn tơ trên giải thi đấu rực rỡ hào quang. Mai Linh từ dưới đất bò dậy thần đến, thấy rõ ràng đánh hắn người là Mai Ngọc Thư, lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị trách mắng: "Mai Ngọc Thư, ngươi dám đánh ta?" Mai Ngọc Thư mắt lạnh lẽo quét tới, vẻ nể mà xem, nhìn về phía Mai Linh ánh mắt tựa như là đang nhìn một con kiến bò sát. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng nói là ngươi, chính là thúc thúc của ngươi Mai Nghi Lôi tại cái này, ta cũng làm theo đánh." Ngươi Mai Linh tức giận toàn thân phát run, muốn chửi ầm lên, đã thấy Mai Ngọc Thư trong mắt có lam mang lấp lóe, dường như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn lập tức hiểu sự mà. Mai gia người đối với Lam Tinh Thủy Lửa e ngại, sâu tận xương thủy. Lúc đầu Mai Nghi Lôi tấn thăng đến nửa ngộ chi cảnh về sau, Mai Linh tại Mai gia địa vị nước lên thì thuyền lên, hắn ẩn ẩn có chút không đem Mai Ngọc Thư để vào mắt. Ai nghĩ đến, người ta vậy mà cầm cái chữ Thiên số 1. Hiện tại đối với Mai gia mà nói, Mai Ngọc Thư tầm quan trọng, nhưng so sánh thúc thúc hắn Mai Nghi Lôi phải lớn nhiều. Vậy xem một chút thiếu nữ, đều bị Mai Ngọc Thư cố này bá đạo sức lực cho mê đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả Hoắc gia tiểu thư Hoắc Vũ Tình cũng là nhìn không chuyển mắt, nhìn không rời mắt nổi. Một vòng người xem náo nhiệt không tự chủ được cùng nhau hướng mặt trước đi ba bước, đều muốn tới gần chút đến mắt thấy vị này cực hình lang phong thái. Hội đấu giá đại môn bị chắn chật như nêm cối. Bất quá, rất nhanh, trong đám người có người cảnh giác lại, nhắc nhở, hắn nhưng là cực hình lang, vây gần như vậy làm gì? Không muốn sống. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt đại biến, lại cùng nhau lui về sau 6 bước, nhường ra một bãi đất trông lớn đến. Mai Ngọc Thư gặp Hứa Phàm còn bị dây leo buộc, một chỉ điểm ra, thanh mang bay vụt, chui vào Hứa Phàm dưới chân, những dây leo kia lập tức như bị rút khô trình độ, khô héo vỡ vụn. Hứa Phàm thoát khốn, hướng Mai Ngọc Thư hành lễ nói, đa tạ viên chủ cứu rút. Mai Ngọc Thư nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hiên gặp Mai Ngọc Thư lại đem Hứa Phàm đem thả, trong lòng lo lắng, một bước tiến lên, đối với Mai Ngọc Thư chắp tay, có chút định mà hô, "Ngọc Thư hiền đệ, đã lâu không gặp." Mai Ngọc Thư quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hiên, khẽ nhíu mày, hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Hoắc Vũ Hiên rất xấu hổ, không nghĩ tới Mai Ngọc Thư vậy mà không nhớ rõ hắn, hắn trả lời, "Năm ngoái tại Âm Sơn trên thi hội, chúng ta gặp mặt qua. Ta là Hoắc gia ngoại sự trưởng lão, Hoắc Vũ Hiên, lần này Hoắc gia xin ý, chính là ta phụ trách." Mai Ngọc Thư sắc mặt lạnh bước, trong mắt lánh mang bắn ra bốn phía, "Có việc gì thế?" Hoắc Vũ Hiên trong lòng lẩm bẩm, phát giác người này không dễ nói chuyện. Mai Ngọc Thư danh khí quá lớn, lớn đến để hắn có chút tự ti mặc cảm. Tất cả mọi người là người đồng lứa, vì cái gì ngươi như vậy chảnh? Hắn nhìn thoáng qua Mai Linh, Mai Linh hiện tại thở phì phò, như cái sù lông lên con nhím, nhưng là chân mày buông xuống, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Hoắc Vũ Hiên biết hắn không đáng tin cậy, đành phải chính mình giải thích nói, dê sinh đe dọa biểu bội ta 50,000 lượng bạc dòng. Ta Hoắc gia là muốn là chuyện này lấy lại công đạo. Mai Ngọc Thư mặt không biểu tình, nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi, có chuyện này à? Hứa Phàm trả lời, không có. Hắn đang chuẩn bị cho Mai Ngọc Thư giải thích một phen, không nghĩ tới Mai Ngọc Thư căn bản cũng không quản những này, vọt thẳng Hoắc Vũ Hiên nói ra, nghe được rồi sao? Dương Sinh công tử nói không có, đó chính là không có chuyện này. Tất cả giải tán đi. Ngoa tạo. Mai Ngọc Thư bao che khuyết điểm đến loại tình trạng này, để Hứa Phàm đều cảm thấy có chút chột dạ, đây cũng quá bá đạo, nhiều người nhìn như vậy đâu, người hơi thu liễm một chút nha, đừng dẫn nhiều người tức giận. Quả nhiên, Mai Ngọc Thư như vậy xử sự, lập tức đưa tới đám người bất mãn, tiếng chỉ trích nổi lên bốn phía. Mai gia thật đúng là bá đạo nha, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Ai nha, ta nhìn hắn dáng dấp rất tuấn, còn tưởng rằng là cái quân tử khiêm tốn. Thế nào lại là loại người này a? Quá làm cho người ta thất vọng. Bát đại thế gia bên trong, Mai gia thực lực yếu nhất, cũng không biết có cái gì tốt phách lối. Kho thuốc bị trộm lại đem đan dược tăng giá, tiêu thiên hạ người vì nó tính tiền. Cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Lần này thi vương tranh bá thi đấu tại Mai gia tổ chức, thật sự là một cái nét bút hồng nha. Hoắc Vũ Hiên nghe được đám người nghị luận, trong lòng có lực lượng. Mai gia bá đạo như vậy, Hoắc gia cũng không thể yếu thế. Hắn cao giọng nói, Mai Ngọc Thư, ngươi sẽ không cho là ta người nhà họ Hoắc dễ ước hiếp đi. Hôm nay chuyện này, nếu là không cho chúng ta cái thuyết pháp, ta cam đoan để Mai gia đàn thơ giải thi đấu xử lý không đi xuống. Lúc này, lại có một người từ trên trời giáng xuống, người này đồng nhan hạc phát, mặc một thân đạo bào màu xám, trong tay bưng lấy một chi phất trần. Vừa rơi xuống đất lại hỏi, Ngọc Thư, nơi này chuyện gì xảy ra? Người này, Hứa Phàm tại thần văn bên trong gặp qua, đúng là Mai gia thái thượng trưởng lão Linh Hạc. Linh Hạc chính là trấn thủ Dương Vũ trấn tám vị thái thượng trưởng lão một trong, hạ nhân báo cáo nói nơi đây có phân tranh, hắn liền lập tức chạy đến. Mai Ngọc Thư gặp hắn tới, khẽ không người, trả lời, người nhà họ Hoắc tìm đến phiền toái. Linh Hạc hơi nhướng mày, sắc mặt khó coi, mắt lạnh lẽo đảo qua Hoắc Vũ Hiên bọn người. Lúc trước, Hoắc gia thả ra lời đồn, chửi đối Mai gia người hình tượng, cho nên Linh Hạc đối với Hoắc gia không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nghe Mai Ngọc Thư kiểu nói này, lập tức mày liễu dựng thẳng, hừ lạnh một tiếng, người nhà họ Hoắc thật sự là thuốc cao da chó, dán tại ta Mai gia trên thân. Hắn Hoắc kính xông vào ta Lăng Mai kim điện, bị thế lớn, cũng dám trả đũa. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn không nói minh trong kim điện Hoắc Vũ Tình bị đánh chết sự tình, đã coi như là cho Hoắc gia lưu lại mặt mũi. Hoắc Vũ Hiên sắc mặt biến thành màu đen, Hoắc kính làm sự tình, sắc thực thất lễ, không thể cãi lại. Bất quá lần này, Hứa Phàm đe dọa bọn hắn 50,000 lượng bạc dòng, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn chiếm lý, không có gì phải sợ. Hắn chắp tay nói ra, vị tiền bối này hẳn là Linh Hạc thái thượng đi. Gia phụ là Hoắc Hưng, ta từng theo hắn đi Vạn Yêu Hải dự tiệc, cùng ngài gặp qua một lần. Linh Hạc trong mắt hơi híp, Hoắc Hưng nhi tử, chính là ngươi muốn tìm ta Mai gia phiền phức. Tiền bối hiểu lầm Hoắc Vũ Hiên lời ít mà ý nhiều, đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Một chỉ hứa phàm, nói ra, sự tình đều là do hắn mà ra. Mong rằng tiền bối cho chúng ta chủ trì công đạo. Chương 180, Cứu Tinh chương 180, Cứu Tinh. Linh Hạc nghe rõ là chuyện gì xảy ra, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lại là sai tại Mai gia. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, trong lòng mười phần im lặng, Dê Sinh công tử cái danh hiệu này hắn sớm có nghe thấy, biết nó tính cách bất thường, nhưng không nghĩ tới lại sẽ làm ra đe dọa sự tình. Trong lúc nhất thời, có chút cảm thấy xấu hổ, có chút đau đầu hỏi một câu, hắn nói là sự thật à? Hứa Phàm cũng không có biện pháp gì, loại cục diện này quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Trong đầu hắn hiện ra phản kích hình ảnh, trước lấy xuống bị mắt, đem Linh Hạc kéo vào địa ngục ma nhãn trong huyễn thuật, lấy trùng đao đem nó chém giết. Sau đó ném ra một viên lục quỷ lang yên đạn, nhiễu loạn ánh mắt, bay băng châm bắn giết hoác ra ba người, sau đó sử dụng mang tinh quần đối với tất cả mọi người điên cuồng công kích. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn nhịn được, loại hành vi này cùng tự sát không có gì khác biệt. Hắn đáp lời, trưởng lão ngươi sao có thể tin tưởng người nhà họ Hoắc thì sao đây? Bọn hắn cùng ta có thủ, tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn tìm ta gây phiền phức. Mặt nạ kia đúng là sư phụ ta di vật, ta chỉ hướng bọn hắn muốn 50. Không 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 lượng, đã coi như là lòng từ bi. Linh Hạc khỏe miệng không nhịn được co rúm. Trong lòng tự nhủ tên này thật sự là quá không đáng tin cậy, ngươi muốn ngoa nhân ngược lại là biên một tốt điểm lý do nha. Ngươi chính là nói mặt nạ này chính là sự âu yếm của ngươi đồ vật. Muốn 50. Không 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 lượng phí tổn thất tinh thần cũng được, ga cần gì phải lập ra một cái đại chu họa sĩ đến đâu. Thấp kém như vậy hoang luôn, đây không phải cho mình đào hố thôi. Linh Hạc hắn hữu tâm muốn đem chuyện này áp xuống tới, nhưng là trước mắt bao người, hắn thật sự là không có cách nào. Hoắc Vũ Hiên gặp Hứa Phàm còn tại giao biện, nói ra, nơi này là sản bán đấu giá, còn nhiều, rất nhiều dám bảo người trong nghề, chúng ta mời đến một vị, đem mặt nạ này xem xét một chút, lập tức liền biết ai đúng ai sai. Mặt nạ kia, đồ đần đều có thể nhìn ra là hàng vỉa hè hàng, còn cần xin mời cái gì dám bảo chuyên gia. Linh Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, không có cần thiết này, Dê Sinh phạm vào đe dọa chi tội, dựa theo Dương Vũ trấn luật pháp, xứng nhận tiên hình đến chết. Bất quá, các ngươi chém hắn mặt nạ, đã làm sai trước. Tội chết khi miễn, ta phạt hắn thụ cước roi 100 lần, bồi bạc giòn 100. Không 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 lượng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Vũ Hiên nghe chút lời này, biết đây chính là Mai gia làm danh. Chịu 100 cước roi, không chết cũng phải lộ ra, đủ giải hận. Hắn gật gật đầu, tiền bối theo lẽ công bằng chấp pháp, vạn bối tin phục. Tốt. Linh Hạc duỗi hai ngón tay từ trong phất trần bóp dưới một cây tiên kia, thuận tay lắp một cái, cây kia tiên kia lập tức sinh ra ngàn vạn đầu chi nhánh, vũ động tập kết một cây trường tiên màu bạc, trên thân roi trải rộng gai ngược. Hắn một chỉ Hứa Phàm, lập tức có ánh sáng màu tím từ lòng đất sinh ra, cuốn ra ngàn vạn đầu dây leo, đem Hứa Phàm cho trói thành bánh trưng. Dây leo này phía trên, dây đặc ngưng thực đỉnh khí, đem Hứa Phàm toàn thân huyền khí đều cho khoa cứng. Mai gia người cực am hiểu sử dụng cầm tù chi pháp, Hứa Phàm đã bị trói qua thật nhiều lần. Hắn muốn thoát khốn dễ như trở bàn tay, để chúng đám nam thanh niên nôn độc, đem dây leo hòa tan là được rồi. Chỉ là loại thủ đoạn này, cũng vô pháp trước mặt người khác sử dụng. Linh Hạc nói ngươi thân là Mai gia người ở rể, phạm phải như vậy tội ác, tổn hại ta Mai gia danh dự, ta chỉ quất ngươi 100 lần, lưu ngươi một cái mạng, đã coi như là khai ân. Về sau cần thu liễm bạn độc quật ti tiện xử sự tác phong, không được lại cho Mai gia bôi đen. Hứa Phàm trong lòng phiền muộn đến cực điểm, chó này phân hạnh vận nhật rõ ràng là gặp nạn ngày mới đối. Mắt thấy Linh Hạc giơ roi muốn đánh, Mai Ngọc Thư vừa xài bước ra, ngăn tại Hứa Phàm trước mặt. Trong hai con ngươi lam mang lấp lóe, nộ khí mười phần, nói ra, Linh Hạc thái thượng, ta cửu hồ viên người, không phải ngươi muốn đánh liền có thể đánh. Linh Hạc sầm mặt lại, nghiêm nghị trách mắng, làm càn, việc này liên quan đến Mai gia danh dự, không có đường sống bạch toàn, huống hồ ngươi ngự hạ không nghiêm, cùng tội Mai Ngọc Thư mặt không biểu tình, quanh thân ngưng kết ra một đạo lam tinh tủy hỏa hình thành hỏa xạ, vây quanh hắn cuốn hai vòng, đầu treo cao tại hắn đầu vai, hướng phía Linh Hạc thẻ lưỡi. Trong lúc nhất thời, bốn bề nhiệt độ tiêu thăng, khiến người như chỗ trong dung nham. Đây là cực hình chi hỏa, đi mau người vây xem, lập tức tản ra, rời khỏi 8 trượng xa. Mai Ngọc Thư ngạo nghễ nói, nếu ta cùng hắn cùng tội, vậy cái này tiên hình liền do ta thay hắn đến thụ. Bất quá, biết đánh nhau hay không đến ta, liền xem ngươi bản sự. Hứa Phàm trong lòng có chút cảm động, Mai Ngọc Thư cũng quá ra sức, như vậy hộ bên dưới, thậm chí nguyện ý thay là thụ hình, đó là cái tốt lãnh đạo a, chỉ là ngươi thay thụ hình liền tốt, có thể hay không thành thành thật thật bị đánh, không nên nói nữa loại này ngoan thoại. Linh Hạc rất là tức giận, Mai Ngọc Thư cùng hắn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, mặc dù có lam tinh tùy lửa, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tốt, ngày bình thường ngươi tại Mai gia hoành hành không sợ, ngay cả gia chủ đều không để vào mắt. Thật sự là chúng ta những này thái thượng đối với ngươi quá mức phóng túng, hôm nay ta liền hào hào giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi cũng thu liễm một chút tính tình. Hắn phất chân hất lên, liền muốn động thủ. Lúc này, một tiếng la lên từ trong hội trường truyền đến, tiếng như hồng trùng, đinh thai nhức óc, ai dám tại ta sàn bán đấu giá gây chuyện. Linh Hạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc vân vân điêu bào hán tử đầu trọng, chính hướng bên này đi tới. Trên mặt hắn che kín sẹo đao dữ tợn, không có cánh tay, hai cái tay áo trống rỗng. Theo hắn sánh vai mà đến, còn có một vị dáng người cồng kềnh, mặc một thân tử văn quan bào lão giả. Lão giả này mặt chữ quốc, miệng rộng môi, khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, một đôi mắt hổ, sáng ngời có thần. Sau lưng theo 4 tên cẩm y hộ vệ, đều là áo đen món đen, mang long văn mặt nạ, eo đeo trường đao. Linh Hạc nhìn thấy đám người này, mặt tối sầm, vội vàng thu hồi phất trần, đầu tiên là đối với vị kia tráng hán đầu chọc chắc tay, nói ra, phong các chủ, chê cười. sau đó lại đối lão giả cung kính hành lễ nói, Chính Long Đồ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hứa Phạm bị trói rắn rắn chắc chắc, ngay cả con mắt đều bị cuốn lại, không nhìn thấy người tới khuôn mặt, bất quá nghe được Trịnh Long Đồ ba chữ, trong lòng căng thẳng. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể được xưng hô là Trịnh Long Đồ chỉ có một người, đó chính là Đại Chu Quốc tứ phẩm đại quan, Giang Đô phủ doãn, Trịnh Hoa. Song phương bắt chuyện qua. Đầu chọc nhìn chằm chằm một thân lam viêm Mai Ngọc Thư nhìn một hồi, gặp hắn ngăn tại Hứa Phạm trước mặt, quanh thân lam viêm dày đặc, thiếu đốt hội đấu giá bậc cửa đều kéo kẹt rung động. Tay áo lắp một cái, bung ra ngàn vạn quả màu tím giọt nước, trong chớp mắt liền hòa vào giữa thiên địa, bốn phía nhiệt độ cao lập tiêu tán. Liền ngay cả Mai Ngọc Thư trên thân quấn quanh đầu kia hỏa xạ đều biến nhỏ một vòng. Mai Ngọc Thư sắc mặt âm trầm, đem lam tinh thủy lửa thu hồi. Vị này đầu chọc hắn có thể không thể chơi vào, màu tím giọt nước cũng là một loại cực hình, đúng lúc là lam tinh thủy lửa khắc tinh. Linh Hạc đội vàng nói, Phong các chủ, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi thân phận này không thể cùng tiểu đối tranh chấp à? Đầu chọc cười ha ha, nói câu lời khách sáo, Mai gia cực hình lang danh bất hư truyền à, ta tay áo này từ xa cực nước, vậy mà kém chút đánh không lại hắn. Người vây xem nhận ra tên chọc đầu này, nghị luận lên. Vị này là Phong Tinh Nguyên, chính là Âm Sơn bất luật cường giả đoán không đại sư thủ đồ, cũng là cái này vạn bảo các chủ. Một người khác là ai vậy? Không biết à, bất quá nhìn phục sức, là Đại Chu Quan Bảo, hẳn là Đại Chu một vị nào đó yêu viên. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, mặc Đại Chu Quan Bảo lại được xưng hôn là Trịnh Long Đồ, cái kia tám thành chính là Trịnh Hoa. Đây là hắn cứu tinh a, bất quá hắn bây giờ bị buộc, một câu đều nói không ra. Phong Tinh Nguyên nói ta buổi đấu giá này lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi đem cửa cho chặn lại. Chúng ta làm thế nào sinh ý a? Phong Tinh Nguyên chính là nửa ngộ chi cảnh, mà lại có tử xa cực nước nước cực thần thông, bất luật phía dưới không ai dám trêu chọc. Linh Hạc cười bồi nói, là ta sơ sót, ta cái này đem người mang đi. Chờ chút. Lúc này người mặc Đại Chu Quan Bảo lão giả nói chuyện, ta nghe nói nơi này lên phân tranh là bởi vì ta Đại Chu họa sĩ Vương Linh một bức họa tác. Hứa Phàm nghe được lão giả này tiếng nói, hoàn toàn yên tâm, thở dài ra một hơi, không sai, chính là Trịnh Hoa, ta phải cứu được. Chương 181, lão hí cốt chương 181, lão hí cốt lão giả này đích thật là Trịnh Hoa. Nửa tháng trước, hắn nhận được Bắc vực văn đàn lãnh tụ Triệu Lãng thư, nói là lần này đàn thơ giải thi đấu ra một vị thi từ thánh thủ, mời hắn tham gia tòa tự chi tranh. Trịnh Hoa liền tuân theo Triệu Lãng đề nghị, viết một bài Tuyết Lung Sa Mai đưa đi nghe thưởng dự thi, cũng cầm xuống chữ thiên số 10. Với bạn, Đại Chu hoàng thượng cần phái một vị nam thần, dẫn đầu thương đội đi Dương Vũ trấn nói chuyện làm ăn. Biết Trịnh Hoa muốn tham gia đàn thơ giải thi đấu, liền gọi hắn dẫn đội đến đây Dương Vũ trấn. Nhà này vạn bảo các, có Đại Chu ba thành cổ phần, các chủ Phong Tinh Nguyên lại là Trịnh Hoa hảo hữu chí giao, cho nên hắn sẽ ngủ ở trong sàn bán đấu giá. Hắn bản tại lầu 2 uống trà, bị dưới lầu thanh âm kinh động, đẩy ra cửa sổ, liếc mắt liền thấy được Hứa Phạm. Gặp hắn thân ở trong nguy hiểm, lập tức tìm người hỏi rõ tình huống, đến đây cứu giúp. Linh Hạc nghe được Trịnh Hoa lời nói, hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, Đại Chu thật là có tên là Vương Linh Hòa sĩ. Trịnh Hoa nhẹ gật đầu, không sai, hắn chính là ta Đại Chu trấn Nam trong quân một tên thiên tướng, quanh năm trấn thủ Nam Hoàng chi địa. Phong cách vẽ thô kệch, sát khí tràn trề, cực kỳ hiếm thấy. Ta Đại Chu tiên hoàng từng khen qua hắn vẽ, nói nó dưới ngòi bút có vong hồn, nhất chỉ trấn Nam Cương. Đáng tiếc hắn tại 10 năm trước đã chiến tử xa trường, lưu lại họa tác không nhiều, phần lớn bị Đại Chu hoàng tộc chỗ cất giữ. Ngoại nhân chưa có người biết. Hứa Phàm nghe vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, Trịnh Long Đồ vung lên lao đến, cũng là một bộ đó à, đó là cái lão hí cốt ai trong thiên hạ căn bản cũng không có Vương Linh người này, lại bị hắn nói rất sống động. Linh Hạc đem cái kia nửa khối mặt nạ cầm trong tay, cẩn thận quan sát, chỉ cảm thấy vẽ thủ pháp kém không gì sánh được, nào có một chút sắc khí. Hắn tràn đầy do dự đem mặt nạ đưa tới, hỏi, Trịnh Long Đồ, ngài cho nhìn một chút, trên mặt nạ này đồ án, có phải hay không Vương Linh vẽ? Trịnh Hoa tiếp nhận mặt nạ, làm bộ đánh giá một phen, kinh ngạc nói, làm sao chỉ có một nửa à? Một nửa kia đâu? Linh Hạc liền hỏi thăm Hoắc Vũ Hiên một nửa khác mặt nạ ở đâu, Hoắc Vũ Hiên bọn hắn cũng không biết, chỉ nói mặt nạ khả năng bị những người khác nhặt. Trên thực tế cái kia một nửa khác mặt nạ tại Hứa Phàm trên thân, bị hắn tiện tay để vào tất thương. Trịnh Hoa thấy không có một nửa khác mặt nạ, lực lượng càng đầy, lắc đầu liên tục, đấm ngực dậm chân nói ai? Ngươi nhìn cái này thô ráp phong cách vẽ, liền giống như là phòng thủ biên cương quân vệ, chịu đủ gió xương tẩy lễ, không câu nệ tiểu tiết, lôi thôi lết tiết, chính là Vương Linh họa tác đặc điểm. Chỉ tiếc, nơi này chỉ có hé mở mặt nạ, không thể đem Vương Linh đầu bút lông dưới sát cơ bày ra. Hắn lắc đầu liên tục, đau lòng như góc, chật chật chật. Rất tiếc đối, nếu là mặt nạ này là hoàn chỉnh, nhất định có thể dương ta Đại Chu trấn Nam quân quân uy. Nói đến đây, hắn cảm xúc kích động, lấy ngục quét ngang, mắng, là tên Vương bắt đản nào đem mặt nạ này chém thành hai nửa. Kịch này diễn tình cảm giật giảo, Hứa Phàm đều mặc cảm, người vây xem càng là sợ ngây người. A, mặt nạ này thật đúng là xuất từ danh gia chi thủ. Vị lão giả này tựa như là Đại Chu văn hảo, Chính Hoa. Ta nhớ được hắn năm ngoái là Âm Sơn thi từ tranh bá thi đấu ban giám khảo. Không sai, chính là hắn. Hắn chính là Đại Chu Quốc Long Đồ các đại học sĩ, Nam vực văn đàn người dẫn đường. T. Xem ra Hoắc gia lần này là oan uổng người tốt nha. Hoắc gia huynh muội ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt, kịch bản không phải như thế biết ta. Mai Ngọc Thư khỏe miệng ẩn lộ mỉm cười, nội dung cốt truyện này phát triển, để hắn buồn cười. Hắn đối với Linh Hạc nói ra, có phải hay không trước tiên đem người thả a? Linh Hạc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chỉ một ngón tay, thu hồi Hứa Phàm trên người dây leo. Hứa Phàm phát khốn, hướng phía Trịnh Hoa nhìn lại. Trịnh Hoa lại là một mực tại tìm tòi trong tay mặt nạ, từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái. Linh Hạc hỏi, Chính Long Đồ, ngài nói nghe một chút, mặt nạ này giá trị bao nhiêu tiền? Chính Hoa nói nếu là gặp ta Đại Chu hoàng tộc, mấy chục vạn lượng cũng là nguyện ý ra. Vương Linh vẽ tổn thế bất quá mấy chục tấm, mỗi một tờ đều là bảo vật vô giá. Nhất là, bức họa này chính là vẽ tại trên mặt nạ. Mặt nạ này mang lên mặt, nhất định có thể tăng trưởng 3 phần sát khí. Cùng người đối chiến, liền có thể làm cho lòng người sinh khiếp ý, cho nên thứ này càng thêm quý giá. Chính Hoa càng nói càng cảm thấy mặt nạ này đáng tiếc, vô đuổi, thở dài, thật sự là phung phí của trời. Linh Hạc nghe chút lời này, trong lòng có quá mức, a, nguyên lai sai không ở ta Mai gia. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, hoán giận nói, ngươi tại sao không nói rõ ràng a? Hứa Phàm liếc mắt, ta một mực tại giải thích nha, ta nói mặt nạ này là sư phụ ta dùng 500,000 lượng mua, nói bao nhiêu lần? Ai biết các ngươi quất đến ngọn gió nào? Quả thực là muốn định tội của ta. Linh Hạc mặt sầm lại, im lặng im lặng. Hứa Phàm một chỉ Hoắc Vũ Tình, nói ra, trưởng lão, đây là Hoắc gia đang đả kích trả thù. Bọn tiểu nhân này là vì báo trên kim điện thủ, cố ý đến gây chuyện. Ta mặt nạ này vốn là bọn hắn chặt. Hoắc Vũ Tình bị hắn như thế một chỉ, dọa đến hoa dung thất sắc, đội vàng giấu ở biểu ca sau lưng. Hứa Phàm đúng lý không tha người, tức giận nói, mẹ nó, ta lúc đầu nhìn nha đầu kia tuổi còn nhỏ, chỉ cần nàng 50,000 công lượng, không nghĩ tới nàng vậy mà trả đũa. Chuyện này ta không xong, Hoắc gia nhất định phải đem 500,000 lượng đều cho ta bồi đủ đi. Một cái tiền đồng cũng không thể thiếu. Mà lại, cái này vu cáo chi tội, cũng nhất định phải truy cứu. Linh Hạc trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu tử này thật cơ linh, nói chính hợp ý ta. Ngươi Hoắc gia không phải đến hương sư vấn tội a? Không phải muốn tại trước mặt mọi người đục nhã Mai gia a? Ta ngược lại muốn xem các ngươi bây giờ nên làm gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn về hướng Hoắc Vũ Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, nguyên lai thật là ngươi Hoắc gia mang theo án trả thù, cố ý vu cáo." Hoắc Vũ Hiên gấp, nói ra, "Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta cũng không biết mặt nạ kia vậy mà thật giá trị nhiều tiền như vậy a. Đây chính là lý do của ngươi." Linh Hạc âm thanh lạnh lùng nói, náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, một câu liền muốn bỏ qua. Ngươi hỏi một chút những này vây xem đám khán giả có phục hay không? Người vây xem còn nhiều ưa thích ồn ào. Lập tức có người kêu lên, ít nhất phải đem cái kia 500,000 lượng bạc dòng bồi thường a. Chính là, chặt mặt của người ta cố, còn trả đũa, đây cũng quá không giảng lý. Lúc trước liên quan tới Ngụy Thiên Thường lời đồn, chính là Hoắc gia thả ra. Cũng không biết bọn hắn cùng Dê Sinh công tử có cái gì khúc mắc. Hắc hắc, lần này rời lên tảng đá đập chân của mình a. Hoắc Vũ Hiên gấp đầu đầy mồ hôi, 500,000 lượng. Số tiền kia số lượng thật sự là quá lớn. Hôm nay tới đây Dương Vũ trấn làm ăn, mang vốn lưu động, cũng bất quá chính là 100 vạn lượng. Lập tức giao ra một nửa, hắn còn như thế nào quay vòng suy nghĩ. Hắn trả lời, việc này có thể hay không dàn xếp một chút, như thế một số tiền lớn, chúng ta một lát cũng thu thập không đủ nha. Hứa Phàm nói thu thập không đủ, liền dùng hàng hóa đến chống đỡ. Tiền ta không đổi. Hiện tại trước tiên cần phải truy cứu vu cáo chi tội. Hắn xông Linh Hạc hỏi, trưởng lão, ngài nói, cái này vu cáo chi tội nên xử lý như thế nào? Linh Hạc thái thượng ánh mắt hiện lạnh, trả lời, vu cáo chi tội. Hừ, hắn cáo ngươi tội gì, liền muốn thụ cái gì hình? Lúc này mới công bằng. Hứa Phàm nhếch miệng cùng thiếu, đó chính là lấy cơ roi quật 100 lần đi. Linh Hạc gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Chương 182, Quất Hoắc Vũ Hiên. Chương 182, Quất Hoắc Vũ Hiên. Hoắc Vũ Hiên nghe vậy mặt mũi trắng bệnh, bồi 500,000 lượng, còn phải chịu cước roi chi hình. Cái này mẹ nó chơi đập nhà, hắn hối hận phát điên. Nhưng mà chuyện này không có đường sống mẹ toán, vạn chúng nhìn chừng chừng, Hoắc gia đâm lao phải theo lao. Đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, danh dự so cái gì đều trọng yếu. Danh dự một hủy, còn có ai nguyện ý cùng bọn hắn làm ăn? Hoắc Vũ Hiên cân nhắc lợi hại, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đáp, tốt, ta cam nguyện bị phạt. Hoắc Vũ Tình nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng bảo hộ ở Hoắc Vũ Hiên trước người, nói ra, vậy liền đánh ta đi, sự tình là bởi vì ta mà lên. Một bên Hoắc Vũ Kính cũng đứng ra, hay là đánh ta đi, chuyện này cũng cùng ta có quan hệ. Hắc, cái này người nhà họ Hoắc vẫn rất đoàn kết. Hứa Phàm cười lạnh nói, vậy liền thay phiên đánh, như thế nào? Hoắc Vũ Hiên tranh thủ thời gian ngăn lại, trầm giọng nói, không cần, tất cả thiên hình, một mình ta chịu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đem áo ngoài cởi một cái, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc, không hề sợ hãi, hô, đánh đi. Mai Linh cầm trong tay trường tiền, hướng phía Hứa Phàm một đường, nói ra, ngươi tới đi. Hứa Phàm mừng rỡ không thôi, tiếp nhận roi, vui không ngậm miệng được. Luôn éo cái mông đi đến Hoắc Vũ Hiên bên người, nói ra, không cho phép sử dụng huyền khí hộ thể a. Hoắc Vũ Hiên hận không thể đem Hứa Phàm cắn chết, thúc giục, đừng nói nhảm, mau đánh đi. Hứa Phàm không cần phải nhiều lời nữa, vung roi liền đánh. Đúng roi này bên trên tràn đầy gai ngược, một roi xuống dưới, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi phun ra ngoài. Hoắc Vũ Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, gân xanh trên trán kéo căng lên, kém chút đều muốn nổ tung. Hứa Phàm đều sợ ngây người, cái này cướp roi cũng quá hung ác, một roi liền đem người rút thành dạng này, 100 roi bỏ đến, ai có thể gánh bắt được? Bất quá, hắn cũng không phải nhân từ nương tay hạ người, vừa roi, ba ba ba, càng không ngừng quất vào Hoắc Vũ Hiên trên lưng. Vượt qua 30 roi về sau, Hoắc Vũ Hiên liền không chịu nổi, chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Linh Hạc lập tức bấm tay một chút, một cỗ sinh cơ tràn ngập, dưới mặt đất sinh trưởng ra một cái gốc cây, đỉnh lấy Hoắc Vũ Hiên bụng, đem hắn chống lên đến, lại có dây leo sinh trưởng quấn quanh, đem Hoắc Vũ Hiên hai tay buộc chặt chẽ bước vàng. Đây là muốn cho Hứa Phàm một cái thoải mái một chút hành hình tư thế. Hứa Phàm cười ha ha, tiểu lão đầu này là thật sẽ trợ công. Hắn bung lên roi, lại ba ba ba, quất vào Hoắc Vũ Hiên trên lưng, lại đánh 20 roi, Hoắc Vũ Hiên rốt cục gánh không được, ngất đi. phía sau lưng của hắn đã không có một khối hoàn chỉnh da thịt, bả vai xương cốt đều lọt đi ra. Hoắc Vũ Tình khóc như cái lệ nhân, gặp biểu ca ngất đi, vội vàng chạy đến Hứa Phàm trước mặt. Phu phu một tiếng, quỳ trên mặt đất, nắm lấy Hứa Phàm ống quần cầu khẩn nói, "Là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, ta van cầu ngươi, có thể hay không buông tha biểu ca ta?" Hứa Phàm thấy nàng khóc nước mắt như mưa, thực sự đáng thương, thoáng mềm lòng một chút. Bất quá, hắn đối với Hoắc Vũ Tình là có chỗ đề phòng, nha đầu này quỷ tâm nhắm nhiều, tuyệt không đối với nàng động lòng chắc ẩn. Hứa Phàm không để ý tới nàng, trong tay roi tiếp tục quật Hoắc Vũ Hiên phía sau lưng. Hoắc Vũ Tình thấy thế, hoa một tiếng khóc thét, ngăn ở Hứa Phàm trước người. Hứa Phàm tịch thu roi, một roi quất vào Hoắc Vũ Tình trên gò má. Đùng! Nửa cái lỗ tai đều bị roi vớt xuôi đến. Hoắc Vũ Tình hai tay vươn ra, ngăn ở Hoắc Vũ Hiên trước người. Nàng mặt mũi tràn đầy máu tươi, rơi lệ không chỉ, ánh mắt lại là mười phần kiên định. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, mang theo trêu chọc nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra. Muốn hay hắn chịu roi cũng được, xoay người đi, nết lên đến cái mông để cho ta đánh. Không phải vậy, ta dưới một roi này đi, ngươi liền phải hủy dung." Linh Hạc lại tại lúc này ngăn cản nói, "Quên đi thôi, đánh 60 roi cũng đủ rồi. Còn lại 40 roi, dùng 100. Không 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 lượng bạc dòng đến đổi đi. Người Hoắc gia, ai cũng có thể đánh, Hoắc Vũ Hiên, Hoắc Vũ Kính những này phân ra người, ngươi chính là đem hắn đánh chết, chỉ cần chiếm lý, Hoắc gia nhiều nhất xì xì răng, sẽ không tán người. Nhưng ngươi nếu là dám đánh Hoắc Vũ Tình vị này thiên kim đại tiểu thư, để nàng có cái gì sai lầm, Hoắc gia tuyệt đối sẽ đùa với ngươi mệnh." Linh Hạc biết do Hoắc gia danh giới cuối cùng, gặp Hoắc Vũ Tình chịu một roi, hắn lập tức miễn đi còn lại 40 roi. Người nhà họ Hoắc hiểu qua việc này, liền không thể lại nói cái gì. Hắn bung ra một viên đan dược cho Hoắc Vũ Tình, nói ra, "Đây là rõ ràng cơ càng gia đan, hiện tại lập tức ăn vào, có thể để lỗ tai của ngươi khép lại hoàn hảo không chút tổn hại." Hoắc Vũ Kính tiến lên tiếp được đan dược này, cho Hoắc Vũ Tình ăn vào. Linh Hạc còn nói, "Các ngươi đi thôi." Nghe được lời này, Hoắc Vũ Kính cong lên Hoắc Vũ Hiên, dắt lấy Hoắc Vũ Tình rời đi, một đường đi, chạy xuống một đường máu, thê thảm không gì sánh được. Một trận náo kịch dừng ở đây. Linh Hạc nhìn về phía Hứa Phàm, nắm tay một đám, nói ra, "Đem roi trả lại cho ta đi." Hứa Phàm trong lòng không cam lòng, đánh một nửa, đem người thả đi, còn không có qua đủ nghiện đâu. Hắn đem đầu mâu nhắm ngay Mai Linh, nói ra, "Trưởng lão, ta còn muốn cáo trạng một người." Linh Hạc nhíu mày hỏi, "Ngươi muốn cáo ai nha?" Hứa Phàm roi chỉ Mai Linh, nói ra, "Liền cáo hắn, công báo tư thủ, ăn cây táo rào cây sung, đi theo người nhà họ Hoắc cùng một chỗ đối phó ta." Linh Hạc cũng đối Mai Linh có ý kiến, "Chuyện này, ngươi liền nên đem người bắt biên nhận pháp đường, giam lại hầm. Nhất định phải tại trước công chúng này nháo ra chuyện bưng. Thực sự ngu xuẩn." Mai Nghi Lôi mạch này người, đầu đều có vấn đề, hắn trầm giọng nói, "Mai Linh, ngươi thân là chấp pháp thống lĩnh, không phân không phải là, náo ra động tĩnh lớn như vậy, oan uổng người một nhà. Thực sự không nên. Ta liền định ngươi bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, phạt ngươi 3 tháng đồng hướng." Mai Linh câm như hến, liên tục gật đầu, chắp tay nói, "Mai Linh linh tội." Trừng phạt này tại Hứa Phàm xem ra, thật sự là quá nhẹ, bất quá bây giờ không thích hợp dây dưa nữa xuống dưới. Hắn đem roi trả lại cho Linh Hạc. Linh Hạc đem roi lắc một cái roi kia lập tức tản ra, ngoại tầng khô héo vỡ vụn, chỉ sót lại một cây tiên kia, bị hắn cắm trở về trong phát trận. Hắn hất lên phát trận, đối với người vây xem nói ra, "Tất cả giải tán đi." Người vây xem gặp náo nhiệt xem hết, liền ai đi đường đấy. Linh Hạc lại hướng phía Phong Tinh Nguyên cùng Trịnh Hoa chắp tay nói, gọi hai vị chê cười. Trịnh Hoa hỏi, "Cái này nửa cái mặt nạ có thể bán cho ta? Dù sao cũng là ta Đại Chu quân tướng tác phẩm để lại, ta không muốn gặp nó lưu lạc đầu đường." Linh Hạc nói vừa rồi sự tình, nếu không có Trịnh Long Đồ hỗ trợ, ta kém chút cũng muốn trách oan Dương Sinh công tử. Mặt nạ này nên tặng cho Trịnh Long Đồ mới là. Hắn quay đầu hỏi Dương Sinh, "Ngươi không có ý kiến gì đi?" Dương Sinh hồi nói không có ý kiến. Trịnh Long Đồ liền đem cái kia nửa cái mặt nạ thu vào trong lòng. Song Vương khách sáo một phen, liền riêng phần mình rời đi. Cửa hội trường chỉ còn lại có Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư. Mai Ngọc Thư hỏi hắn, "Ngươi không sao chứ? Mai Linh có thể có làm bị thương ngươi?" Hứa Phàm lắc đầu, "Nhờ có viên chủ ngươi tới được kịp thời. Về sau gặp được hắn, đừng sợ, hắn dám đả thương ngươi, ta liền đốt đi hắn sừng tê điện." Mai Ngọc Thư nói, "Ta là tới tham gia hội đấu giá, ngươi có muốn hay không cũng tiến vào nhìn xem." Hứa Phàm vốn là muốn kiến thức một chút hội đấu giá, bất quá náo ra chuyện này, hắn hào hứng hoàn toàn không có, trả lời, "Ta đã không đi, nương tử của ta còn tại Bắc Thành đâu, ta phải đi cùng nàng hội hợp." Mai Ngọc Thư lấy ra một cái đẹp đẽ ngọc thạch lệnh bài, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, "Đây là hội vui chơi khách quý bài, ngươi mang theo cái này, liền có thể ở tại hội vui chơi bên trong khu khách quý, ban đêm có hoa đăng hí khúc như nhìn. Ngươi tốt không dễ dàng mang phu nhân đi ra một lần, hảo hảo chơi 2 ngày đi. Phí tổn ta toàn bao." "Ngoa tạo, quá hảo, cùng đúng rồi lãnh đạo, chính là có thể ăn ngon uống sướng nha." Hứa Phàm tiếp lệnh bài, nói cảm ơn liên tục. Hai người như vậy cáo biệt. Chương 183, giá trên trời phòng. Chương 183, giá trên trời phòng. Hứa Phàm một đường trở về Bắc Thành, nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Hiện tượng hoàn sinh, nhưng dù sao có cao nhân tương trợ, hắn cái gì cũng không làm, lại luôn ngư ông đắc lợi. Đi dạo đường này, không tốn một phân tiền, lại được một đống bà bối. Hoắc gia bên kia còn thiếu hắn 550. Không 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 lượng bạc. Đây cũng quá sướng rồi. Hắn đối với hành vận nhật kỹ năng này là khen không dứt miệng. Đi trên đường giống dẫm tại trên bông một dạng, có chút tung bay, muốn lại nhiều dẫn xuất một số việc bưng tới, kiểm tra một chút hành vận nhật cực hạn. Trên nửa đường, gặp được cái bán mức quả đạo nhân, cùng hắn gặp thoáng qua lúc, thì thâm một bãi tơ, hoa nhai giếng cạn tơ hồng rủ xuống, nửa cuốn chiếu che kim biến phi. giờ tuất không nên lăng mai khách, không ngõ hẻm chỉ vì Chu Lang về. Hứa Phàm nghe chút liền minh bạch đây là Đại Chu hồi âm. La Ý nói, tại Hoa Nhai trong giếng cạn, có Đại Chu cho hắn tình báo, bao tại nửa cuốn chiếu che bên trong. Ban đêm giờ tuất thời điểm, mai ra người sẽ không đến đây này ngõ hẻm. Ngươi có thể an toàn tiến vào không trong ngõ hẻm, đem đồ vật lấy đi. Hứa Phàm quay đầu lại đi tìm đạo nhân kia, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng quán ven đường bị hỏi thăm Hoa Nhai vị trí, biết được Hoa Nhai cũng không tại thành Bắc, mà là tại trong thành Lệch Nam địa phương. Mai Ngọc Thư giới thiệu hắn đi hội vui chơi, ngay tại Hoa Nhai phụ cận. Hứa Phàm nhìn đồng hồ, lúc này bất quá giờ thân một khắc, khoảng cách giờ tuất còn có 2 canh giờ. Hắn quyết định trước cùng Mai Tư Loan tụ hợp, bởi vì có thần văn hắn rất nhanh liền tìm được 2 tỷ đệ. 2 tỷ đệ chơi rất vui vẻ. Cái này nửa ngày thời gian bên trong, bọn hắn đi dạo chơi, mua rất nhiều thứ. Bất quá Mai Tư Loan cực kỳ tiết kiệm, tiêu xài tiền không cao hơn 100 lượng. Mua đều là một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, ngay cả một thân quần áo đẹp đều không có mua. Hứa Phàm cười nói, "Nương tử ngươi đây là đang cho ai tiết kiệm tiền a?" Mai Tư Loan quyết miệng, kéo Hứa Phàm tay, nói ra, "Làm gì có, chỉ là những vật kia đều quá mắc, mua không có lời." Hứa Phàm nói, "Ta vừa mới lại kiếm 600,000 lượng đâu, chúng ta hiện tại đặc biệt có tiền." "A, 600,000 lượng?" Mai Tư Loan đều sợ ngây người, mắt mở thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Tướng công, ngươi từ chỗ nào kiếm được tiền?" Hứa Phàm cười nói, "Có chút không có mắt luôn yêu thích chọc tới trên đầu của ta, ta hướng bọn hắn thu một chút thuế trí thông minh." Mai Tư Loan cũng không biết thuế trí thông minh là cái gì, nàng sớm quen thuộc Hứa Phàm sẽ ngẫu nhiên tung ra một chút kỳ quái từ ngữ. Nàng đầy mắt tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái nói, "Tướng công, ngươi cũng thật là lợi hại." Hứa Phàm trong lòng đắc ý, cái này bắt thành cửa hàng đều là vì các dược nô mở, không có quá tốt cửa hàng. Viên chủ cho ta một viên hội vui chơi khách quý bài, ban đêm có thể nhìn hoa đăng nghe hí khúc, chúng ta đêm nay liền không trở về, ta mang các ngươi đi địa phương khác chơi bùa. Hai tỷ đệ nghe nói đêm nay không trở về, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Dương Vũ trấn bên trong nhưng so sánh Minh Vũ Lý muốn thoải mái hơn. Chỉ có tại trong thôn trấn này, tắm rửa dưới ánh mặt trời, bọn hắn mới có thể cảm giác được chính mình có một tia sinh cơ, mới chính thức giống người. Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn cũng không hề rời đi thành Bắc quyền lợi. Bất quá, Hứa Phàm đánh lấy Mai Ngọc Thư cờ hiệu, trên đường đi thông suốt không trở ngại. Hội vui chơi ở vào Yên Hoa Liễu Hạng, thầm hoan tác nhạc chi địa. Bốn phía quán rượu, cửa hàng trà, song bạc, kỹ viện, cái gì cần có đều có. Nơi này thì tương đương với một cái cực kỳ lớn chợ đen. Lui tới người đi đường, thân phận càng thêm phức tạp. Từ trên trời Nam Hải Bắc mà đến, thao khác biệt khẩu âm, mặc phong cách khác lạ trang phục. Đi tại trên vai thích cánh người đi đường ở giữa, nhìn xem bốn bề rực rỡ muôn màu không biết tên thứ phẩm, thật giống như tiến nhập một cái dị vực thế giới. Một đường hành tẩu, Hứa Phàm tìm tới Hoa Nhai, ghé qua mà qua, thấy được đầu kia có giếng cạn ngõ nhỏ. Giếng cạn giếng xuôi theo phía trên treo đầy cầu phúc dây đỏ, rơi vào trong giếng, chính như trong tơ viết, Hoa Nhai giếng cạn tơ hồng rủ xuống. Hội vui chơi khoảng cách ngõ nhỏ này, chỉ cách lấy một con đường, là một chỗ chiếm diện tích khổng lồ rất hát. Trong vườn trải rộng núi giả hồ nước, tỉ mỉ nuôi nốt hoa, chim, cá, sâu, cảnh trí phong cách cổ xưa, vận vị mười phần. Lại có bốn tòa tương đối xây lên chòi gác, mỗi một tòa đều cao tới mấy chục trượng, rộng thùng thình xa hoa, như bốn tòa bảo tháp sông thẳng tới chân trời. Cái này bốn tòa chòi gác là dùng đến cho khách nhân ở bốn tòa chòi gác ở giữa, dựng lên một tòa vân đài, lấy xích sắt kết nối, đứng lơ lửng giữa không trung. Buổi tối hí khúc biểu diễn, ngay tại cái này vân đài bên trên. Tất cả khách ở, chỉ cần đẩy ra gian phòng cửa sổ, liền có thể thưởng thức trên đài biểu diễn. Nghe nói, cái này hội vui chơi bố cục là y theo bao năm qua thi vương tranh bá thi đấu đấu trường xây lên. Lần này đang thơ giải thi đấu, đấu trường tại thành Tây chỗ chưa hoàn thành. Hứa Phàm dẫn 2 tỷ đệ tiến vào hội vui chơi đái khách đường, lập tức liền có gã sai vặt đến đây chào hỏi, gặp bọn họ quần áo keo kiệt, không khỏi hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng bọn hắn là tìm sai địa phương. Nói ra, mấy vị này, chúng ta nơi này là hội vui chơi, tiêu phí khá cao. Các ngươi muốn xem kịch, có thể đi đối diện Thanh Mao đỉnh, nơi đó 10 phần tiện nghi, mặc dù cách xa chút, không nhìn thấy sân khấu kịch, nhưng đùa giỡn vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hứa Phàm có chút im lặng, hắn xông Mai Tư Loan nói, "Nương tử, ngươi xem một chút, chúng ta mặc thân y phục này, quá rơi phần. Tổng gọi người mắt cho coi thường người khác. Đợi chút nữa nhưng phải theo giúp ta đi mua chút y phục hoa lệ." Mai Tư Loan bệnh lên miệng, hỏi gã sai vặt kia, "Như tại ngươi nơi này ở trọ, một đêm muốn bao nhiêu tiền à?" Gã sai vặt kia nghe Hứa Phàm mắng hắn là chó, lòng có không cam lòng. Cái cầm hướng lên nói ra, "Chúng ta nơi này, rẻ nhất gian phòng, mỗi đêm cũng muốn 300 lượng bạc ròng." Mai Tư Loan nghe chút giá tiền này, bị dọa. Nàng tại Minh Vũ bên trong một tháng bất quá mười mấy lượng bạc ròng, 300 lượng đến tích lũy thật nhiều năm. Nàng cả kinh nói, "Ai nha, đây cũng quá đắt. Chúng ta vẫn là đi ở cái kia Thanh Mao đỉnh ở đi." Hứa Phàm cười khổ nói, "Nương tử, ta đều nói rồi, chúng ta là có tiền. Đừng nói mấy trăm lượng bạc ròng, chính là mấy vạn lượng, chúng ta cũng chiếu ở không lầm. Hôm nay chúng ta liền ở nơi này." Gã sai vặt kia liếc mắt, trong lòng tự nhủ, cái này ai nha, gia châu thổi đến lớn như vậy, chính là bao xuống kim vượng lâu hoa khôi, cũng muốn không được mấy vạn lượng. Hắn hưu tâm muốn Hứa Phàm xấu mặt, cố ý nói ra, "Mấy vạn lượng bạc ròng một đêm gian phòng, chúng ta cũng có. Ngươi ở a?" Hứa Phàm mắt lạnh leo quét tới, hỏi, "Mấy vạn a?" Gã sai vặt sững sờ, trầm ngâm một phen, mới lên tiếng, "30." "0000" Hứa Phàm lập tức từ tay áo trong túi xuất ra tam đạp đan phiếu, đập vào gã sai vặt trên khuôn mặt, nói ra, "Đi mướn phòng đi." Hứa Phàm vốn là muốn cầm Mai Ngọc Thư lệnh bài khách quý chơi miễn phí. Bất quá gặp được loại này tình huống, vẫn là dùng tiền của mình nệ người tương đối thoải mái, chủ yếu là hắn hiện tại không thiếu tiền. Gã sai vặt luôn cuống tay chân đem đan phiếu tiếp trong tay, sờ lên đan phiếu, phân biệt thật giả, lập tức trợn tròn mắt. Hội vui chơi căn bản cũng không có 3 vạn lượng một đêm gian phòng, đắt nhất phòng chữ thiên cũng bất quá liền 800 lượng một đêm. Hán thuận miệng nói, là muốn cho Hứa Phàm ngã mặt mũi. Làm sao nghĩ đến, đối phương vậy mà thật xuất ra 3 vạn lượng đến. Cái này cũng quá hảo, 3 vạn lượng đều có thể tại phụ cận mua một bộ hào trạch. Hắn ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Hứa Phàm hơi nhướng mày, trách mắng, cứ thế cái gì đâu? Mau dẫn chúng ta vào ở. Gã sai vặt kia mặt lúc trắng lúc xanh, nếu là bị đương gia biết hắn mở ra cái 3 vạn lượng một đêm gian phòng, tuyệt đối phải đem hắn ra cho rút. Loại giá trên trời này phòng là tuyệt đối làm trái quy tắc. Bị Mai gia đội chấp pháp đuổi kịp, hội vui chơi liền phải lấy máu. Hắn không dám để cho Hứa Phàm vào ở, còn nói thêm, cái kia 3 vạn lượng một đêm gian phòng, chỉ có khách quý mới có thể ở ngươi dạng này thân phận, là ở không được. Thân phận? Hứa Phàm xì ngụm nước bọt, triệt để giận, lão tử liền để ngươi nhìn ta là thân phận gì. Hắn bung lên tay phải, một bàn tay quất vào gã sai vặt trên khuôn mặt, đem hắn rút như cái truy lắc, một đầu sử trên mặt đất, ngất đi. Mẹ nó, lão tử không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác sự tình cũng nên chọc tới ta. Hôm nay là ngày may mắn của ta, ta ngược lại muốn xem ai có thể áp đảo ta vận may phía trên. Hứa Phàm hùng hùng hổ hổ, đem Mai Ngọc Tư lệnh bài khách quý hướng gã sai vặt trong miệng bị lại, dẫn theo hắn sau cổ áo, sải bước tiến nhập trong sân. Chương 184, Lục trưởng quỹ chương 184, Lục trưởng quỹ Hứa Phàm động tĩnh bên này quá lớn, dẫn tới đái khách trong đường người nhao nhao ghé mắt. Gặp hắn mang theo một cái miệng đầy là máu gã sai vặt, nên ngang hướng trong sân đi đến, toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là ai nha? To gan như vậy, dám đại hội vui chơi bên trong náo sự. U, thật sự là trăm năm khó gặp nha. Ở đâu ra lăng đầu thanh? Không biết hội vui chơi chủ tử là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử a? Ta nhớ được lần trước là ai ở chỗ này náo sự tới. À, đúng rồi, là Lôi Gia ngũ phẩm gia tướng, ở chỗ này đùa nghịch vi phòng, bị Lục hoàng tử đập bể một thân xương cốt, ném ra bên ngoài cho ăn. Không thể nào. Người của Lôi Gia đều bị Lục hoàng tử cho ăn. Vậy cũng không. Lôi đế mặc dù lợi hại, nhưng là có hai cỗ thế lực hắn còn không thể chơi vào. Một cái là Vạn Yêu Hải, một cái khác chính là Vương Triều Đại Viêm. Vạn Yêu Hải có 13 vị yêu vương, đều là đứng hàng bất luật bảng 20 vị trí đầu vị trí. Mà Vương Triều Đại Viêm thì có được 36 vị bất luật, đứng hàng lục đại cường quốc đứng đầu. Hắc, lại có trò hay nhìn đi. Hứa Phàm không nghe thấy những nghị luận này, dắt lấy người đi vào trong viện. Hội vui chơi như ngự hoa viên bình thường, cảnh trí mỹ đích khiến cho người tâm thần thanh thản. Hứa Phàm thậm chí thấy được một đầu róc rách lưu động sông nhỏ, tụ hợp vào một chỗ nhân công tu kiến trong hồ nước. Trong hồ kia tràn đầy màu đen, màu vàng, màu đỏ cá chép, bị đứng tại dần tiểu bên trên ném ăn khách ở hấp dẫn, tập hợp một chỗ, vọt đấu không chỉ. Hứa Phàm trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết nhân công này hồ có thể hay không phát động nộ thủy trọng sinh. Hắn kéo lấy gã sai vật một đường đi, trên mặt đất liền chạy xuống một đường máu. Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn đi theo phía sau hắn, gặp trong vườn trang trí lộng lẫy bất phàm, đều cảm giác trong lòng run sợ. Mặt khác gã sai vật nhìn thấy một màn này, thất kinh chạy đến trong viện báo tin, rất nhanh liền có một vị nam tử trung niên mang một đám hộ viện đến đây ngăn cản. Nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một thân thêu đầy nguyên bảo đồ án dài và áo, giữ lại râu cá chê. Mặt mày tương đối nhu hòa, bất quá khóe miệng rảnh cười cực sâu. Xem xét chính là đa mưu túc trí người. Hắn dẫn người tới Hứa Phàm trước mặt, nhìn thoáng qua còn tại đang hôn mê gã sai vặt, cũng không tức giận, hướng phía Hứa Phàm chắp tay, nói ra, vị khách quan này, bị nhân lục chỉ, là cái này hội vui chơi trưởng quỹ. Xin hỏi ngươi vì sao muốn đánh ta người đâu? Hứa Phàm nói ngươi gã sai vặt này thật to gan, dám nuốt ta lệnh bài khách quý. A. Lục Trì hơi kinh ngạc, hỏi, ta hội vui chơi chỉ phát ra qua hơn 300 mai lệnh bài khách quý, tất cả khách quý ta đều biết. Ta không nhớ rõ có khách quan nhân vật này a. Hứa Phàm nói lệnh bài của ta là Mai Ngọc Thư cho. Hắn mời ta tới đây chơi. Lục Trí nhãn tỉnh sáng lên, 10 phần kinh hỉ, Mai Ngọc Thư đây tuyệt đối là hiện tại lớn nhất khách quý. Nhà ai có thể mời đến Mai Ngọc Thư vào ở, câu đến một bức tuyết lung sa mai mà bảo, treo ở trong tiệm, vậy đơn giản là bài diện kéo căng. Hắn cười bồi nói, nguyên lai là Ngọc Thư công tử bằng hưu, a ta quần chúng quan ngươi phong độ bất phàm, tuyệt không phải hạ người bình thường, xin hỏi tôn tính đại danh. Hứa Phàm cũng không giấu giếm, thoải mái nói ra, ta gọi Dương Sinh. Lục Trí con mắt sáng lên, thầm nghĩ đây cũng là cái nhân vật phong bần nhà, gần nhất liên quan tới Dương Sinh nghe đồn cũng không ít, đây đều là thật tài. Hắn cười ha ha, ai u, nguyên lai là vạn độc của thiếu chủ nhân. Ta hội vui chơi có thể lưu ngài ngày vào ở, vậy thì thật là đồng tất sinh huy trưởng quỹ này lưỡi rực rỡ hoa sen, đem Hứa Phàm nâng lên trời. Hắn vốn là muốn tìm phiền phức, thậm chí đem lệnh bài nhét vào gã sai vật trong miệng vu oan hãm hại. Không nghĩ tới cái này Lục trưởng quỹ thái độ tốt như vậy, để hắn hỏa khí tiêu hết, hắn liền đem gã sai vật mắt chó nhìn người hành vi nói một lần. Lục trưởng quỹ nghe chút, giận tí mặt, ta hội vui chơi đắt nhất gian phòng cũng bất quá là 800 lượng bạc dòng một đêm, công khai đi giá, già trẻ không gạt. Lúc nào có thể bán 3 vạn lượng? Thật là đáng chết nô tài. Hắn đại thủ một chỉ, xông sau lưng hộ viện ra lệnh, đi, đem hắn một nhà già trẻ toàn giết, chặt xuống đầu người, lấy ra cho Dương Sinh công tử bồi tội. Hứa Phàm nghe vậy, rất là giận mình, cái này đến mức đó sao? Hắn đội vàng ngăn lại, nói ra, Lục trưởng quỹ không cần làm to chuyện. Hoa không kịp người nhà. Lục trưởng quỹ nghe chút lời này, lãnh khốc ánh mắt lập tức hòa hoãn, đổi lại một tấm ấm áp khuôn mặt, nói ra, công tử trạch tâm nhân hậu a, vậy ta liền miễn đi người nhà hắn tội chết. Bất quá hắn lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục trưởng quỹ rũi ra ngón út, đối với gã sai vặt kia nhẹ nhàng bắn ra một chút thật nhỏ trạng thái phấn bật từ hắn trong kẽ móng tay bay ra, rơi vào gã sai vật trên da. Lập tức, gã sai vật trên thân, tựa như con quốc ghẻ bình thường nâng lên lít nha lít nhít đồ ăn hại. Không bao lâu, đồ ăn hại vỡ tan, chui ra nhan sắc khác nhau cây nồng đến. Giống xung khí mà bình thường bị lớn. Xanh xanh đỏ đỏ, tiên diễm không gì sánh được. Thời gian trong nháy mắt, gã sai vật toàn thân huyết đủ, đều bị cây nấm này hút khô, ngay cả xương cốt đều biến mất không thấy. Còn sót lại một viên mang máu ngọc thạch lệnh bài, kẹp ở cây nấm rễ cây ở giữa. Lục trưởng quỹ thưởng thức một chỗ hoa cây nấm, tán thán nói, đẹp, quá đẹp, mỗi lần nhìn thấy cái này mục nát nấm độc hiệu quả, đều gọi ta hoa mắt thần mê nha. Hứa Phàm trong lòng run lên, mục nát nấm độc chính là kỳ độc bảng xếp hạng thứ 15 độc dược. Độc tính kỳ lạ, người trúng độc sẽ ở trong thời gian cực ngắn mọc ra một thân cây nấm đến. Một thân cốt nhục đều hóa thành chất dinh dưỡng. Độc này kỳ quỷ không gì sánh được, so lục quỷ xếp hạng còn phải cao hơn. Đem những này cây nấm đều xúc đi, cho công tử đổi lại một viên mới lệnh bài khách quý. Lục trưởng quỹ phân phó một tiếng, lại đối Hứa Phàm cười nói, ở trước mặt công tử dùng độc, thật sự là múa rượu trước cửa lỗ ban. Công tử bị chê cười. Người này tâm ngoan thủ lạn, khuôn mặt tươi cười nên nhân, là cái tiếu diện hổ. Hứa Phàm vô cùng kiên kỵ. Hắn trả lời, mục nát nấm độc, kỳ mà quỷ dị, đứng hàng kỳ độc bảng xếp hạng người thứ 15. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lục trưởng quỹ có thể khống chế loại độc này, thật sự là hảo thủ đoạn. Lục trưởng quỹ cười ha ha, chìa tay ra, nói ra, ngự hạ không nghiêm, cho công tử thêm phiền phức, đêm nay chi tiêu toàn miễn đi, ta cho công tử mở phòng chữ thiên nhã gian. Công tử an tâm ở lại, hảo hảo thưởng thức một chút ban đêm hí khúc, cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Hứa Phàm gật gật đầu, Lục trưởng quỹ hào sảng, ta liền từ chối thì bất kính. Lục trưởng quỹ gọi người mang theo Hứa Phàm tiến về gian phòng, đưa mắt nhìn Hứa Phàm rời đi, đối với hạ nhân phân phó nói, đem vết máu rửa giấy sạch sẽ, đừng cho người ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn vừa dứt lời, một cái gã sai vặt đội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt hắn, nói ra, Lục hoàng tử điện hạ tới, Long Sa đã đến trước cửa. Lục trưởng quỹ lấy làm kinh hãi, cuống quýt dẫn người đi nên đón. Một cỗ vàng óng ánh đầu rồng đà sơn hình dạng xe sang trọng đỡ, bị bốn cỗ tráng tóc mai dài ngựa lôi kéo, đứng tại hội vui chơi trước cửa. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn một thân áo bào tím, ngực thêu lên long đằng vân vân đồ án, nhìn lộng lẫy bất phàm. Cước này vừa rơi xuống đất, run chân giống mị sợi giống như, kém chút té ngã. May mắn bên người có vị mặc khôi giáp hộ vệ đem hắn đỡ. Thiếu niên này sắc mặt trắng nõn, một mặt say cùng nhau, vành mắt đen nhánh, bờ môi phát tím, bước chân phù phiếm, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Hắn sau khi xuống xe, Long Sa bên trên không ngờ xuống bốn cái mỹ nữ, đều là quần áo lộn xộn, đổ mồ hôi lâm ly. Một người trong đó manh mối thanh lệ, bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, mặc áo gai vải thô, không thi phấn trang điểm, cùng còn lại ba người rõ ràng khác biệt, dường như nông gia trí nữ. Khoe miệng nàng đổ máu, mục tí da bị nẻ, mình đầy thương tích, dường như chịu cực lớn tra tấn. Xuống xe về sau trong mắt hiện kiên quyết chi sắc, đúng là đụng đầu vào Long Sa bên trên, đầu phá mà chết. Thiếu niên quay đầu thấy cảnh này, khinh thường nhếch miệng, đối với chạy đến nên tiếp Lục trưởng quỹ nói ra, dùng ngươi độc đem nha đầu này biến thành cây nấm đi. Đáng tiếc, còn không có dạy dỗ tốt đâu. Chương 185, Đa Bảo đạo nhân chương 185, Đa Bảo đạo nhân Lục trưởng quỹ không dám ở trước đại môn làm loại này biến cây nấm hoạt động, bị ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn hội vui chơi là hát điếm đâu. Hắn cuống quýt phân phó người đem nha đầu kia lôi đi, lại hướng thiếu niên mời an, có chút sợ hãi nói, điện hạ, ngài trong thư viết là mùng 10 đến, lúc này mới mùng 8 ngài liền đến. Các cô nương còn không có cho ngươi chuẩn bị tốt đâu. Thiếu niên khoát tay áo, nói ra, không sao, ta là nghe được tin tức nói, thương điệp cô nương đêm mai liền đến Dương Vũ trấn, cho nên mới ra roi thúc ngựa sớm chạy đến. Trời tối ngày mai, nhất định phải cho hương điệp cô nương cổ động mới được. Vị thiếu niên này chính là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử, Đại Viêm quốc họ chính là Hứa, cho nên hắn cùng Hứa Phạm cùng họ, tên là Hứa An. Hứa An 19 tuổi, chính là tần phi sở sinh, tuổi nhỏ nhiều bệnh, mệnh cách có thiếu. Vì bảo mệnh, từ nhỏ được đưa đi một nhà chùa triển tu thiền cải mệnh. Ai nghĩ đến, mệnh là bảo vệ, lại không biết từ chỗ nào đã tu luyện một môn Hoan Hỷ Thiền, hoang dâm vô độ, thị sát thành tính, thích nhất làm một chút trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoạt động. Chớ nhìn hắn bước chân phù phiếm, một cô thâm hụt bộ dáng, lại là cái nhị biến cảnh giới cao thủ. 19 tuổi nhị biến cảnh giới, trong này thiên hạ tìm không ra mấy cái đến. Cho nên, Đại Viêm hoàng đế đối với nó xem mạng người như cỏ rác hành vi, mở một con mắt nhắm một con. Lục hoàng tử tiến vào đại khách đường, liếc mắt liền thấy được trên đất vết máu, lông mày lập tức liền nhíu lại, dò hỏi, tình huống như thế nào? Vì sao cửa ra vào sẽ có vết máu? Lục quản sự liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Dương Sinh, Ngụy Thiên Thường đồ đệ a thanh danh ngược lại là rất vang. Bất quá Ngụy Thiên Thường chết, hắn lại tính là thứ gì? Lục hoàng tử móc lấy chính mình ngón út, chậm rãi nói ra, lão Lục à, ngươi người này chính là ưa thích đùa nghịch lối buôn bán, thứ chó má gì ngươi cũng muốn cười làm lấy mặt. Lần sau gặp lại người gây chuyện, mặc kệ là lai lịch gì, trực tiếp đánh chết. Nhớ chưa? Lục quản sự gật gật đầu, Bùi Tiếu nói ra, vừa rồi phạm tội gã sai vặt, có cái muội muội, năm nay vừa tròn 15 tuổi, chưa kết hôn, dung mạo khá là xinh đẹp, không bằng trộm tới thị tẩm. Lục hoàng tử hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, ân, hay là ngươi hiểu tâm tư của ta, nhanh đi đem người cho ta trộm tới đi. Lục quản sự an bài Lục hoàng tử vào ở chữ thiên phòng số 1. Hội vui chơi bên trong gian phòng phòng theo thi vương tranh bá thi đấu ngồi vào, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Chữ thiên phòng số 1 từ trước đến nay là trống ra, chỉ cấp đại viêm hoàng tộc sử dụng. Hứa Phàm ba người ở là chữ thiên phòng số 5, tại chiều nam một tòa tròi gác bên trong, tại cao 3 tầng lầu vị trí, bố trí cực kỳ xa hoa. Trong ngoài 4 cái gian phòng, một cái phòng ngủ chính, một cái phòng ngủ, một cái trà đình, một chỗ phòng tắm. Mặc kệ là phòng ngủ chính hay là phòng ngủ, đều có cửa sổ mặt hướng hội vui chơi chính trung tâm. Đẩy cửa sổ, trước mắt chính là sân khấu kịch, túi đầu xem xét, phía dưới chính là Lý Ngư Hồ. Trong gian phòng đó thiết trí có cách âm trận pháp, nếu là ghét bỏ bên ngoài ồn ào, muốn an tâm nghỉ ngơi, chỉ cần mở ra pháp trận, liền có thể ngăn cách hết thảy tiếng vang. Hứa Phàm đối với trong phòng này thiết kế là khen không dứt miệng, bất quá cái giá tiền này cũng thật không thấp. Một đêm 800 lượng bạc ròng, tương đương với một kiện cựu phẩm huyền ngọc pháp khí giá tiền, có thể ở lại lên người cũng không nhiều. Mai Tư đoán 2 tỷ đệ đều bị trong phòng này bố trí cho sợ ngây người. Bọn hắn vừa mới mắt thấy gã sai vật biến thành cây nấm toàn bộ quá trình, còn chưa tỉnh hồn, hiện tại lại tiến vào cái này cực kỳ xa hoa chi địa, hai người đều là che. Đi đường thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, mũi chân đều là điểm, sợ đem trên mặt đất trải chăn lông cho dẫm ố hế. Hứa Phàm cảm thấy có cần phải cho bọn hắn hảo hảo học một khóa, để bọn hắn cải biến một chút tiêu phí xem. Dẫn bọn hắn đến gian phòng gã sai vật thả nước, khởi động trong phòng tắm đun nước thạch. Rất nhanh trong phòng tắm thang trì liền nhiệt khí bốc lên. Ở chỗ này tắm một cái, tẩy cái tắm với lương, đây tuyệt đối là nhân gian tuyệt mỹ sự tình. Đáng tiếc, Hứa Phàm có huyền băng lân giáp gặp nước liền kết băng, không cách nào hưởng này diễm phúc. Hắn để Mai Tư đoán đi ngâm trong bồn tắm, lại thưởng gã sai vật, để hắn dẫn Mai Tư Hàn đi Lý Ngư Hồ chơi bừa. Sau đó đem chính mình nốt tại trong phòng ngủ, mở ra pháp trận, ngăn cách hết thảy thanh âm. Xuất ra hôm nay chiến lợi phẩm xem xét. Hắn trước rút ra cái kia bảy quẩy bán hàng đạo nhân lá vàng phong thư. Đạo nhân nói, để hắn tìm một chỗ không người chính mình nhìn. Hứa Phàm mở ra phong thư, bên trong đựng là một cái lấy kim cánh ve chế tác thật mỏng tấm thẻ. Phía trên dùng ngân tuyến khe hở chữ, viết: Vạn Yêu Hải Đa Bảo đạo nhân mời, mùng 3 tháng 11, từ trúc đảo Thọ Yến. Ký tên là Chu Hùng. Hứa Phàm vừa nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân cái danh hiệu này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này Đa Bảo đạo nhân là Vạn Yêu Hải 13 yêu vương một trong, tên là Chu Hùng. Bất luật trên bảng xếp hạng thứ 16 vị. Người này có cái đam mê, chính là ưa thích sinh nhật, hàng năm đều muốn rộng mời người trong thiên hạ tham gia hắn Thọ Yến. Mà lại hắn Thọ Yến không có cố định thời gian, thường thường là tùy ý định vị thời gian liền tổ chức, thậm chí hàng năm tổ chức 2 lần đến 3 lần, cho nên có ngàn thọ yêu vương xưng hảo. Hắn mời xin mời tham gia Thọ Yến người, có thiên hạ danh lưu, có trợ búa vô lại, từ hoàng thân quốc thích xuống đến lê dân bách tính, toàn bằng tâm ý tất cả thư mời đều là do hắn tự mình đưa ra. Nghe nói, tham gia hắn Thọ Yến người đều sẽ đạt được đáp tạ đáp lễ. Đáp lễ thường thường đều là thế gian chân bảo. Cho nên, Đa Bảo đạo nhân thư mời, giá trị khá cao, từng ở trên đấu giá hội bán đi qua 3 triệu lượng bạc dòng giá cao. Bất kể là ai, chỉ cần cầm thư mời, đều có thể đi dự tiệc. Đến lúc đó chẳng những có thể lấy thưởng thức Vạn Yêu Hải mỹ cảnh, thậm chí có thể kiến thức 13 đại yêu vương phong thái. Ngẫm lại đều gọi người say mê. Chẳng lẽ lại cái kia bày quầy bán hàng chính là Đa Bảo đạo nhân? Hứa Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập, kích động trong phòng đi tới đi lui. Nghe đồn Đa Bảo đạo nhân có một thân bảo mệnh thần thông, am hiểu nhất tại nguy hiểm trong bí cảnh tầm bảo. Cho nên thân có bảo vật ngàn vạn, đều là thế gian hiếm thấy đồ vật. Khó trách có như thế lớn thủ bút, đem biển sâu mà bằng, biển sâu hoa hướng dương những bảo vật này đặt ở trong viên đá cực. Còn động một chút lại miễn phí đem tặng. Cũng chỉ có Đa Bảo đạo nhân mới có này tài lực. Tấm này thư mời giá cả, khả năng so biển sâu mặc băng giá cả đều cao. Cực hình đồ vật, không phải là cực hình thần thông. Đạt được, có thể thu cho mình dùng mới có giá trị. Thu phục không được, tựa như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, mà lại rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Hứa Phàm đối với thư này văn kiện coi như chất bảo, liên tục cảm khái, hành vận nhật kỹ năng này thật sự là quá biến thái, vậy mà có thể làm cho hắn gặp được Đa Bảo đạo nhân. Hắn đem thư văn kiện cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, để vào tất thương bên trong. Lại lấy ra khối kia bao vây lấy biển sâu mặc băng đá san hô. Hắn cùng Đường Bảo câu thông, hỏi nó nên như thế nào đem bên trong biển sâu mặc băng ăn hết. Đường Bảo nói cho hắn biết, cái gì đều không cần quản, chỉ cần đem đá san hô để vào tất thương liền có thể. Hứa Phàm liền đem cái kia đá san hô lại thả trở về. Chỉ thấy trùng trên đảo trùng đám nam thanh niên tất cả đều bò lên đi ra, nhảy nhảy nhót nhót, nhảy tới đá san hô bên trên. Đá san hô mặt ngoài dày đặc trận nhãn lớn nhỏ lỗ thủng, trùng đám nam thanh niên liền dọc theo những lỗ thủng này chui vào. Rất nhanh, đá san hô nội bộ liền truyền đến liên tiếp khanh khách chi chi thanh âm, thật giống như lâu năm thiếu tu sửa trong trong tại chuyển động. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, đá san hô đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ thành hai nửa. Bên trong dấu tuyết chỉ còn lại có một đám bụng căng phình lên biến thành màu tím đen trùng tệ. Đường Bảo cho hắn truyền đến tin tức, nói nó đã đem biển sâu mặc băng thôn vệ. Hiện tại cần hút huyết dịch của hắn, kích phát năng lực tiến hóa. Chương 186, thai dịch chương 186, thai dịch. Hứa Phàm lập tức đem cổ tay của mình cắt một vết thương, để huyết dịch chảy vào trong bát. Đường Bảo liền mang theo một đám trùng tệ toàn bộ bỏ tới trong bát, đem bên trong máu uống sạch sẽ. Rất nhanh, thân thể của nó liền trở nên chậm chạp đứng lên, dường như suy yếu vô lực. Đường Bảo hồi phục nói, nó đã tiêu hóa biển sâu mặc băng, lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ tại trong ngủ mê tiến hóa. Vừa hồi phục xong, thân thể của nó đột nhiên như cái quả cầu da xì hơi xẹp xuống, như một đám hòa tan kem ly, biến thành trạng thái chất lỏng. Hứa Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian cùng Đường Bảo câu thông, nhưng mà Đường Bảo đã không có động tĩnh. Hứa Phàm không biết nó đây là chết hay sống, hay là lâm vào ngủ say. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm nhận được Đường Bảo có tiêu cực cảm xúc, mà lại trùng đám nam thanh niên cũng rất an ổn. Cho nên hắn phán đoán, Đường Bảo thân thể loại biến hóa này hẳn là tốt. Biển sâu mặc băng là khoát du hình thái, khoát du có vẻ như chính là mềm nhũn con sen, chẳng lẽ lại Đường Bảo tại hướng con sen tiến hóa? Hứa Phàm cảm thấy có chút buồn nôn, Nếu như Đường Bảo biến thành con sen, cái kia trùng đám nam thanh niên cũng sẽ biến thành một tổ con sen, thì ngành kia đơn giản khó mà tưởng nổi. Hắn lại lấy ra ngàn năm thủy linh quan sát, lớn chừng ngón cái trong bình lưu ly giả bộ một cái co do anh hải ngâm ở trong nước, nhìn có chút cùng loại với kiếp trước thân thể khí quan tiêu bản. Anh hải này chính là ngàn năm thủy linh, trừ chế biến kỹ năng dược tề, Hứa Phạm không biết thứ này có chỗ lợi gì. Ngàn năm thủy linh làm thuốc dẫn làm thuốc phương thức chính là lấy thủy linh thai dịch nấu chín dược tề. Hắn xuất ra nấu thuốc công cụ, đem nội thủy trọng sinh cần thiết dược liệu để vào thuốc trong nồi. Sau đó mở ra ngàn năm thủy linh nắp bình, đem bên trong thai dịch đổ ra. Cái này thai dịch tại trong bình thời điểm, nhìn cùng thuần thủy không có gì khác nhau, nhưng đổ ra liền có thể phát hiện thai dịch là sền sệt, mà lại đặc biệt chìm. Hứa Phạm dùng ngón tay tiếp được một giọt, trọng lượng tương đương với một viên nhỏ quả tạ, cái này khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó, càng làm cho ý hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái này lớn chừng ngón cái một cái bình lưu ly, vậy mà không ngừng có thai dịch lưu ra, rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ thuốc nồi. Mà trong bình chi thủy cũng là một chút không ít, thủy linh quận mình trong đó, không có chút nào biến hóa. Hứa Phạm cả kinh nói, cái này thai dịch tựa hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, lập tức xuất ra một chút vỏ rượu không, bắt đầu hướng bên trong đổ vào thai dịch. Kết quả tràn đầy 10 cái bình rượu đằng sau, trong bình thủy tinh không còn có thai dịch lưu ra. Thủy linh thân thể cũng biến thành nhiều nếp nhăn, quận mình chặt hơn. Hứa Phạm tranh thủ thời gian dừng tay, lại đem đổ ra thai dịch, đổ về trong bình lưu ly. Kết quả lần này, chỉ đổ một chút, liền tràn đầy. Ý là, có thể không ngừng ra bên ngoài đổ, lại giả vờ không quay về. Cái này ngàn năm thủy linh có thể đại lượng sinh sản thai dịch, nhưng là có cực hạn. Có chút cùng loại với nện nhà tơ. Hứa Phạm xem chừng, để thủy linh nghỉ ngơi một chút, hẳn là còn có thể sinh sản ra thai dịch đến. Hắn đem tràn đầy thai dịch bình rượu phong tốt, để vào tất thương bên trong. Mỗi cái bình rượu đều nặng ngàn cân. Hứa Phạm một bàn tay đều có chút xách không nổi. Những này thai dịch tuyệt đối không phải phàm phẩm, cũng không biết nó giá trị bao nhiêu. Hứa Phạm nổi lên tuổi lửa bắt đầu nấu thuốc, rất nhanh liền đem nội thủy trọng sinh dược tề nấu xong. Lần này dược tề, không hề nghi ngờ là phiên bản hoàn chỉnh. Hứa Phạm đem dược tề uống vào trong bụng. Ngay sau đó hắn lại bắt đầu chế biến một loại khác dược tề, tên là Thâm Thủy Tiềm Hành Giả. Dược tề này cũng là cần ngàn năm thủy linh thai dịch làm thuốc. Thâm Thủy Tiềm Hành Giả, coi ngươi chui vào dưới nước 10 mét chiều sâu đằng sau, ngươi đem tan trong nước, tiến vào trạng thái ẩn thân. Kỹ năng này là cái bảo mệnh kỹ, cũng là trinh sát kỹ, có kỹ năng này, Hứa Phạm liền có thể đi tìm một chút cửu hồ viên bên trong đáy hồ ngục giam. Mai Tư Loan cua sông tắm, vừa ra phòng tắm đã nghe đến mùi thuốc, đến phòng ngủ xem xét, Hứa Phạm ngay tại nấu thuốc. Thảm bị đốt ra một cái hố, trong cả phòng trướng khí mù mịt. Mai Tư Loan cả kinh nói, tướng công, cháy hỏng thảm chúng ta là không phải đến buổi nhà. Đây cần bao nhiêu tiền nha? Hứa Phạm đem nấu xong Thâm Thủy Tiềm Hành Giả dược tề uống vào bụng đi, cười nói, ngươi nha, chính là bị chèn ép quá lâu, không có lực lượng. Chờ một lúc ta dẫn ngươi đi hảo hảo tiêu phí một phen, để cho ngươi được thêm kiến thức. Hắn cũng đi phòng tắm tùy tiện bọt vào tắm, sau đó đổi một thân quần áo sạch, mang theo Mai Tư Loan đi xuống lầu. Tại cá chép bên cạnh ao tìm được cùng một đám hải tử đùa giỡn chơi đùa lấy Mai Tư Hàn. Ba người cùng đi ra hội vui chơi, tại hoa nhai đi dạo. Lúc này đã là giờ dậu. Đỉnh đầu tụ lên mây đen, sắc trời hơi tối, dường như muốn mưa. Không khí đã trở nên ẩm ướt đứng lên, hơi đi hai bước, liền ra một thân mồ hôi dị. Đúng lúc, bên cạnh có một nhà tên là Phượng Tù Hoàng Quý Báo Huyền Ngọc cửa hàng đồ trang sức. Hứa Phạm liền lôi kéo Mai Tư Loan tiến vào trong tiệm. Phượng Tù Hoàng chính là luyện khí thế gia Phương gia đưa ra. Các nước đều có chi nhánh. Trong tiệm này chỗ bán thương phẩm, phần lớn là thập phẩm phụ trợ loại huyền ngọc pháp khí. Những pháp khí này không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng cho phụ trợ sinh hoạt hàng ngày. Chủ quán gặp Hứa Phạm mấy người quần áo keo kiệt, cho là bọn họ chỉ là tới gặp hiểu biết, cho nên không quá nhiệt tình, mười phần biết ngay giới thiệu nói khách quan đến xem cái này huyền ngọc chống đỡ hoa đi. Chờ một lúc liền muốn trời mưa, mua cái chống đỡ hoa che mưa là không thể tốt hơn. Cái gọi là huyền ngọc chống đỡ hoa chính là huyền ngọc dù che mưa. Nhân bộ dáng, mang theo trên tay, chỉ cần đè xuống trên ngọc thạch cơ quan, liền sẽ chống ra một mặt huyền khí hình thành dù hoa. Đội ở trên đầu, có thể ngăn cản gió tránh mưa. Thứ này, thể tích nhỏ bé, mang theo thuận tiện, có thể tiếp tục sử dụng trên trăm canh giờ. Giá tiền cũng rất hợp lý, 60 lượng bạc dòng một cái, gia đình bình thường tích lũy tiền cũng có thể mua được. Hứa Phạm gặp lập tức liền trời muốn mưa, liền lấy ra một sấp đan phiếu, trong tay lắc lắc, nói ra, vậy trước tiên cầm một cái, chọn tốt nhất cầm. Chủ quán nhìn thấy Hứa Phạm trong tay đan phiếu, hai mắt tỏa sáng, vội vàng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, giới thiệu. Mai Tư Loan vẫn cảm thấy không cần thiết, một cái dù mà thôi, mười mấy cái đồng tiền liền có thể mua được đồ vật, cần gì phải mua loại này huyền ngọc pháp khí. Kết quả chủ quán kia đem chống đỡ hoa nhẫn vừa mở ra, Mai Tư Loan nhìn trợn cả mắt lên. Chỉ gặp dạng xuề ô huyền khí trên vòng bảo hộ lại có một bức mông lung sơn thủy chim tức hình. Những cái kia chim tức đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Mai Tư Loan không khỏi hoảng sợ nói, thật xinh đẹp dù a. Chủ quán liền vội vàng giới thiệu, đây là trong tiệm chúng ta tốt nhất dù, tổng cộng có 13 bức họa, là có thể hoán đổi. Hắn nhấn một cái trên nhẫn một cái cơ quan, dù kia trạng hộ thuẫn bên trên đồ án lập tức phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành một bức muôn hoa đua thắm khoe hồng hình, đồng dạng là đẹp không sao tả xiết. Hắn liên tiếp nhấn cơ quan, bức họa đều không ngừng đang thay đổi, 13 phút đồ, toàn bộ đều sắc thái tiên diễm, cực kỳ xinh đẹp. Chương 187, Kim Yến Phi chương 187, Kim Yến Phi chủ quán cười nói, luyện chế chống đỡ hoa vũ cũng không khó, khó liền khó tại ngọc thạch này bên trong vùi sâu vào điều khắc mini công nghệ, tạo ra đồ án chiếu ảnh. Nhất là đem 13 bức đồ án toàn bộ đều thu nhập cái này một cái trong nhẫn. Trình độ khó khăn không thua gì là một cái ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, Hứa Phàm kinh ngạc tại Phương Gia công nghệ chế tác, cũng cảm thấy vật này không tệ, liền dò hỏi, thanh dù này bao nhiêu tiền? Chủ quán nói loại này có 13 bức đồ án dù, giá cả hơi đắt, 1,300 lượng một cái. Bất quá ta cảm thấy không cần thiết mua mắc như vậy. Mua cái 1-2 loại đồ án dù liền đã đủ dùng. Một loại đồ án chính là 60 lượng bạc dòng, hai loại đồ án chính là 80 lượng. Hứa Phàm khoát khoát tay, liền muốn loại này 13 loại đồ án. Cho ta cầm một cái. Hắn muốn là đến cải tạo Mai Tư Loan tiêu phí xem, cho nên 10 phần hào khí, dù này hắn thật thích. Mua một cái, hắn một cái, Mai Tư Loan một cái, Mai Tư Hàn một cái, lại cho Trịnh Thị mang về một cái. Trịnh Thị ở nhà một mình thật đáng thương. Mua vài món đồ trở về để nàng cao hứng một chút. Chủ quán nghe chút Hứa Phàm muốn một cái, con mắt chừng đến cùng chung đồng giống như, vội vàng gào to gã sai vặt pha trà. Lại bắt đầu đem trong tiệm đồ tốt nhất nhất giới thiệu cho hắn. Phượng Tu Hoàng trong tiệm đồ tốt thật đúng là không ít, phần lớn là lấy kỳ dâm xảo kỹ làm ra hàng xa xỉ. Tỷ như một bộ nữ nhân dùng ngọc sai, có thể ngoại phóng huyền khí hồ điệp. Đội ở trên đầu, liền có các loại huyền khí hồ điệp vây quanh ngọc sai luyện chuyển nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Mai Tư Loan muốn không nguyện ý tốn nhiều tiền, nhưng nhìn đến cây châm này cũng là yêu thích không buông tay, Hứa Phàm không chút do dự mua cho bẹn, toàn cắm ở Mai Tư Loan trên tóc. Mai Tư Loan khí chất lập tức liền tăng lên một cái cấp bậc. Chủ quán gặp Hứa Phàm xuất thủ xa xỉ, kêu thật nhiều nữ hầu đến đây hầu hạ, mang theo Mai Tư Loan lại là trang điểm, lại là số lượng thể, tại chỗ liền đem nàng một thân trang phục đều cho đổi. Không chỉ là Mai Tư Loan, Hứa Phàm cùng Mai Tư Hàn cũng trong trong ngoài ngoài đổi một lần. Trên tay mang chính là mới nhất chế tác khuê quần vòng tay, không chỉ có thể tùy thời biểu hiện thời gian, còn có thể hạ nhiệt độ. Trên lưng treo chính là tránh bụi trang sức ngọc, phòng mũi, phòng ruồi, tẩy bẩn chứ nước động. Trên chân mặc chính là đầu hổ bong bóng cá dày, giảm sóc hiệu quả kỳ dai, đi bộ trăm dặm mà không biết mỏi mệt. Tóm lại, cái này một thân mặc đều là có cũng được mà không có cũng không sao hàng xa xỉ. Ba người đều rực rỡ hẳn lên, vừa xem xét này chính là cự phú, hiện tại đi ở trên đường, đi nhà nào trong tiệm, đều sẽ bị xem như thần tài cùng bái. Nhất là Mai Tư Đoán, lấy một thân màu xanh đậm gấm váy dài, váy áo bên trên thêu lên trắng đoán điểm điểm hoa mai, dùng một đầu màu trắng gấm ngai lưng đem cái kia không chịu nổi một nắm thon dài sợ thắt eo ở trên mặt thoa nhẹ phấn trang điểm, một thân màu lam nhạt chọn tia sóng khoa mây ngông cung nữ trang. Một đầu mái tóc đen nhánh quán thành như ý búi tóc, nghiêng châm một đóa chạm ngọc mai trắng, trừ cái đó ra chỉ sắn một chi bích ngọc linh lung châm, suýt bên dưới tinh tế tơ bạc chuối hạt đua cờ. Hai chi cây châm bên trên đều có thải điệp bay múa, thần diệu bất phàm. Nàng vốn là đẹp như tiên nữ tướng mạo, rốt cục không còn bị long đong. Nó cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không xương, nhập diễm ba phần. Kinh ngọc đua cờ vừa mới có một chút cổ, trắng nón làm cho người khác kinh hãi. Thúy tấu nhu di, chấp ở trước ngực, đạo không hết thẹn thùng động lòng người. Nàng hai gò má tiểu hồng, mặt mày hàm xuân, liếc nhìn lại, như yên sóng dập dờn, gọi người thần hồn điên đảo. Hứa Phàm nhìn mắt say thần mê, nhịn không được khen, nương tử, ngươi thật đúng là, ngẩng đầu một chút nghiêng lòng người, lại chú ý khuynh nhân thành. Như vậy khuynh thế chi tư, cái gì bắc vực tuyệt sắc, nam vực mê hồn, ở trước mặt ngươi đều muốn ảm đạm phai mờ. Mai Tư Hàn cũng ở một bên kêu lên, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Chủ quán kia cũng nhìn ngây người, cảm thán nói, ai u, vị tiểu thư này thật đúng là tuyệt thế chi tư, trong thành những cái kia hoa khôi, hành thủ, ở trước mặt ngươi so sánh, đó chính là dòng chi tụ phấn. Mai Tư Loan chưa bao giờ bị người như vậy tán dương qua, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cúi đầu, giật một tấm sa mỏng, đem mặt cho che quất. Hứa Phàm tâm tình đại sướng, cười ha ha, vô chủ quán bả vai nói ra, Phượng Tu Hoàng có thể tại các quốc gia mở tiệm, quả nhiên không tầm thường. Ngươi tính cái sổ sách đi. Chủ quán xoa xoa tay, cười ha ha nói ra, công tử lần đầu tới, liền mua cái này nhiều đồ vật, ta cho công tử giảm một chút, tổng cộng 9,800 lượng bạc, ta chỉ lấy 9,000 lượng là có thể. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, vẫn chưa tới một bạc lượng. Ngươi những thứ kia, không quý nha. À, chủ quán kia gặp Hứa Phàm một mặt bất mãn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Hứa Phàm ném cho hắn một vạn lượng bạc ròng, nói ra, không cần tìm, nhiều tiền, xem như ta thử ngươi. Hắn quay đầu đối với Mai Tư Loan nói ra, tiệm này không được à, vốn là muốn mang ngươi hảo hảo xa xỉ một thanh, không nghĩ tới mua nhiều đồ như thế, mới bỏ ra một vạn lượng. Quá tính sai. Mai Tư Loan dở khóc dở cười, cắn môi, oán trách hướng hắn liếc mắt đưa tình. Cái này mị nhãn, kém chút đem Hứa Phàm toàn thân xương cốt đều cho điện sốt giòn. Hắn toàn thân khí huyết xoay chuyển, trong lòng gọi thẳng chịu không được, Mai Tư Loan thật sự là quá câu người. Hắn ho khan hai tiếng, che giấu sự thất thố của mình. Giáp Mai Tư Loan tay, đồng loạt ra Phượng Tù Hoàng. Bên ngoài bắt đầu mưa, ba người đồng thời mở ra huyền ngọc chống đỡ hoa. Lập tức, ba đạo huyền khí dù che mưa như hoa bình thường mở lên đỉnh đầu. Nắp dù tô màu màu diễm lệ, là phong cách khác biệt ba bức bức họa. Mai Tư Hàn nhấn trên nhẫn cơ quan, càng không ngừng cải biến nắp dù bên trên đồ án, ngẩng lên đầu, vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Mai Tư Loan lại là gõ gõ đầu của hắn, nói ra, không cần một mực hoán đổi đồ án, dạng này rất hao phí huyền khí. Hứa Phàm lại gõ gõ Mai Tư Loan đầu, nói ra, đừng như vậy hẹn hỏi, sử dụng hết lại mua chính là. Cái này trong nhẫn huyền khí đủ trên 100 canh giờ, đoán chừng 1-2 năm đều dùng không hết, không cần tiết kiệm. Hắn mắt nhìn quê quận, lúc này đã là giờ tuất, là thời điểm đi giếng cạn chỗ lấy đại chu tình báo. Tại Phượng Cầu Hoàng bên trong chậm trễ quá lâu, không có thời gian lại đi dạo tiệm khác. Hắn để 2 tỷ đệ hồi du vườn sẽ, chính mình đi đến hoa nhai giếng cạn chỗ. Đi vào hoa nhai bên trong, hai khung xe ngựa đột nhiên đụng vào nhau, hai xe ngựa phu cái vã, đúng là ra tay đánh nhau. Cái này lẳng lơ loạn gây không nhỏ, bốn phía Mai gia chấp pháp cùng đội tra xét, toàn bộ đều vây lại. Hứa Phàm trong lòng sáng tỏ, cái này lẳng lơ loạn là đại chu chế tạo, vì chính là hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện hắn lấy trong giếng tình báo. Hứa Phàm trong lòng hiện hiện bài thơ kia, hoa nhai giếng cạn tơ hồng rủ xuống, nửa cuốn chiếu che kim yến phi. Giờ tuất không nên lăng mai khách, không ngõ hẻm chỉ vì Chu Lăng hồi. Hắn đi vào giếng cạn chỗ trong ngõ nhỏ, ngõ nhỏ này quả nhiên không có bất kỳ ai, hắn mở ra quỷ trảo đem trong giếng nửa cuốn chiếu che bắt đi lên. Cái này chiếu che chữ nặng, mở ra xem, bên trong bao tất cả đều là đuôi én hình dạng vàng tỏi. Khoảng chừng 15 rễ, cái này 15 cục vàng tỏi liền giá trị 1,5 triệu lượng bạc ròng. Hứa Phàm sợ ngây người, lại chu tốt xa hoa nha, hắn trong thư chỉ cần 100 vạn lượng bạc ròng, đối phương vậy mà cho 1,5 triệu lượng. Hắn hiện tại là cự phú, phóng tới kiếp trước thì tương đương với ước vạn phú ông. Vàng tỏi này ở giữa, còn kẹp có đại chu cho hắn hồi âm. Hứa Phàm đem những vật này tất cả đều để vào tất thương bên trong. Kiềm chế lại kích động trong lòng, rời đi ngõ nhỏ, Triều Du Viên sẽ đi đến. Vừa bước vào hội vui chơi mở cửa, hắn đột nhiên nghe được Mai Tư Loan tiếng kêu to. "Ngươi thả ta ra, ta đã kết thân." "Tiểu tiên nữ, ngươi lừa gạt một chút người khác vẫn được. Muốn gạt ta, còn non lắm. Ta cái này một đôi Phật nhãn, liếc mắt liền nhìn ra, ngươi là chim non. Làm sao có thể kết thân thôi? Ngươi xinh đẹp như vậy, hay là gả cho ta tốt? Ta chính là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử, ngươi gả cho ta, sau này sẽ là trong hoàng tộc người." Chương 188, hạ độc thủ. Chương 188, hạ độc thủ. Hứa Phàm đuổi theo thanh âm chạy tới. Chỉ gặp một vị người mặc long đằng vân văn bảo gã bị ổi, chính ngăn ở Mai Tư Loan trước người. Cái này gã bị ổi, chính là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử Hứa An. Hứa Phàm giận tím mặt, trong lòng mặc niệm quỷ trảo liền muốn độc thủ. Đúng lúc này, ta chắc bên trong đột nhiên rỗi ra một cây tạo hình quái dị trường thương, từ Lục hoàng tử phía sau mà đến, giáng cổ của hắn rời khỏi trước mặt. Đầu thương hai bên có hai cây hình nguyệt nha móc câu, chính kẹp lại cổ họng của hắn. Câu nhọn phía trên, dây đặc nồng đậm sát khí màu đen, đem không gian bốn phía đều xé rách có chút mà mẹo. Chỉ cần thoáng xê dịch nửa tấc, liền có thể đem hắn cổ cho xé ra. Một cái thanh lệ giọng nữ vang lên, "Không muốn chết, liền cút cho ta." Hứa Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị người khoác áo giáp, eo treo trường đao nữ tử đang đứng tại Lục hoàng tử sau lưng, một tay cầm một cây trượng tám trường thương, bôi thương kẹp ở dưới nách. Nàng này chừng 20 niên kỷ, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng, chỉ là trên mặt dày đặc mặt sẹo, dường như trải qua rất nhiều chém giết, đưa nàng tuấn mỹ mặt trở nên có chút đáng sợ. Lục hoàng tử túi đầu nhìn một chút chống đỡ tại chỗ cổ thương câu, sắc mặt âm trầm xuống, lại là nhếch miệng cười nói, "Tô Thu Nhi, nửa năm không thấy, ngươi tính tình này, hay là một chút không thay đổi nha. Nếu để cho phụ hoàng biết ngươi dùng Nguyệt Luân thương chống đỡ tại trên cổ của ta, đối với Tô gia quân ảnh hưởng cũng không tốt." Cầm thương nữ tử lạnh lùng nói ra, "Tô gia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đại Viêm hoàng đế cũng định không được tội của ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là không đi, ta liền một thương câu bên dưới đầu của ngươi." "Hừ, bản điện hạ há lại ngươi có thể áp chế." Lục hoàng tử diện mục dữ tợn, toàn thân có khí lưu màu vàng nóng du động. Song phương dương cung bạc kiếm. Hứa Phàm bàn quan, vào lúc này hạ hát thủ. Hắn đưa tay giấu tại trong tay áo, lấy quỷ trảo lăng không nắm chặt Nguyệt Luân thương, hướng phía Lục hoàng tử yết hầu kéo một cái. Lập tức, Nguyệt Luân thương thang câu hướng phía Lục hoàng tử yết hầu đâm tới, mắt thấy thương câu liền muốn đâm rách yết hầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục hoàng tử toàn thân kim quang đại tác, hắn người mặc long đằng vân văn bảo tự động hộ chủ, hai cây băng rùa rùa ra, đem Nguyệt Luân thương đầu thường cuốn chặt chẽ bước vàng. Nồng đậm cương khí từ áo choàng dâng lên hiện, để ép Nguyệt Luân thương kéo kẹt rung động. Hai người huyền khí đụng vào nhau, tạo thành sóng xung kích, giống như sóng lớn bình thường đảo qua đại đường, thổi đến cửa ra vào lá cờ bay phất phới. A, Tô Thu Nhi nhíu mày, nàng rõ ràng cảm giác được đầu thương bị ngoại lực lôi kéo một chút, nhưng là trừ Lục hoàng tử, nàng cũng không dò xét đến những người khác có bất kỳ huyền khí ba động. Tô Thu Nhi, Lục hoàng tử giận tím mặt, toàn thân kim quang lóe sáng, một đạo Phật tổ hư ảnh đem hắn bao phủ lại, cái kia Phật tổ tay cầm Phật kinh, nguyên bảo, đầu đội pháp quan, diện mục dữ tợn, trương tí cơ ngồi, chính là Hoan Hỷ Phật chi pháp tướng. Tướng này vừa ra, tựa như nhật luân giáng thế, khổng lồ uy áp tràn ngập tại đại khách trong đường, để ép nóc phòng kéo kẹt rung động. Một cỗ cương manh vô địch khí thế từ Lục hoàng tử trên thân sinh ra, hắn nguyên bản phủ phiếm thâm hụt thân thể, càng trở nên tràn đầy đầy đặn, thân thể trọn vẹn mập ba vòng, bắp thịt cả người dày đặc, đem long đằng vân văn bảo chống căng cứng. Hắn đưa tay bắt lấy Nguyệt Luân thương, hướng xuống nhấn một cái. Tô Thu Nhi bị hắn cố này đột nhiên bộc phát khí lực, kéo theo kém chút bại cái té ngã, nhưng thân thể như trong gió lá rụng bình thường lượn vòng, chân phải bước ra hung ác giẫm tại mặt đất, chấn động đến sàn nhà như mạng nhện bình thường vỡ vụn, hay là một tay kéo lấy cả thương, trở về co lại, đúng là lấy lực hàng lực, đem Nguyệt Luân thương từ Lục hoàng tử trong tay rút ra. Cái kia thắng câu phá tại Lục hoàng tử kim Phật trên hư ảnh, xé rách hư ảnh một cơn chấn động, suýt nữa tán loạn. Phanh! Nguyệt Luân mỗi một thương đuôi nện ở mặt đất, Tô Thu Nhi tóc đón gió bay múa, cả người khí thế phóng đại, tựa như một cái vận sức chờ phát động mãnh thú, một cỗ khí tức nguy hiểm tứ tán ra. Cả tòa đại đường nhiệt độ chợt hạ xuống, như tháng chạm trời đông giá rét. Ngươi muốn chết, ta liền thành bằng ngươi. Tô Thu Nhi khẩu súng vẩy một cái, liền muốn động thủ. Lúc này, mấy bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại đái khách trong đường, đầu tiên là hội vui chơi trưởng Quý Lục Chỉ, một cái là mình, đứng ở giữa hai người. Ngay sau đó, Linh Hạc Thái Thượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hứa Phàm bên người. Lại đằng sau, một vị lão giả già trên 80 tuổi, bị hai cái thư đồng đỡ lấy bước vào bậc cửa. Lão giả kia dẫn đầu nói chuyện, "Thu Nhi, lui ra." Tô Thu Nhi nghe lão giả lời nói, lập tức khẩu súng thu vào, đứng ở sau lưng ông lão. Linh Hạc lại là một mặt khẩn trương, xông Hứa Phàm hỏi, "Tình huống như thế nào? Tại sao lại là ngươi?" Hứa Phàm liếc mắt, hướng phía Mai Tư Loan khoát tay áo, Mai Tư Loan lúc này mới nhìn đến hắn, một đường chạy chậm, đến Hứa Phàm bên người, bắt lấy ống tay áo của hắn, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nàng này tấm chưa tỉnh hồn bộ dáng, Hứa Phàm trong lòng đã phán quyết Lục hoàng tử tử hình, mẹ nó, dám chọc đến trên đầu của ta. Lão tử không đem ngươi đánh chết, ta thể không làm người. Trong lòng của hắn đã hỏa thiêu ngũ tạng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn hỏi Mai Tư Đoán, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Mai Tư Đoán nhìn về phía Tô Thu Nhi, hướng nàng ném đi một cái ánh mắt cảm kích, nói ra, cũng may vị tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Tô Thu Nhi đứng tại đó vị lão giả già trên 80 tuổi sau lưng, một đôi lăng lệ đến cực điểm con ngươi, tại Hứa Phàm trên thân trên dưới dò xét, trong lòng thầm nhủ nói vừa mới kích thích ta cản thương. Chẳng lẽ là hắn? Hứa Phàm hướng nàng chắp tay, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lại đối Linh Hạc giải thích nói, trưởng lão, ngươi nhưng phải cho chúng ta chủ trì công đạo. Hắn một chỉ Lục hoàng tử, nói ra, cái này gã bị hủy, dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, không biết liêm sỉ, tổn hại đạo nghĩa. Loại này cặn bã, bại hoại, tiện chủng, dâm tặc, đời trước có thể là đầu thiến chứng xuất sinh. Đời này, đầu thai tới, đầu góc đều dài hơn tại phía dưới, liền dựa vào một cô dâm sức lực còn sống. Còn không bằng đời trước cái kia không có chứng xuất sinh. Loại cầm thú này không bằng đồ vật, xứng nhận luận ra, cạo xương, cắt xén chi hình, đem hắn thi cốt treo ở trên tường thành, gian đe. Hứa Phàm cái này mắng chửi người công phu cùng kỹ xảo của hắn bình thường, đều là đỉnh tiêm. Linh Hạc mặt mũi trắng bệnh. Hắn một chút liền nhận ra đối phương là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử. Thân phận này Mai gia có thể không thể chơi vào. Lục hoàng tử cũng phủ, hắn đời này đều không có nghe qua như vậy ố hế nhục mạ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khí tam thần xuất hiếu, chỉ vào Hứa Phàm chửi ầm lên, tiểu tạp chủng, tiểu xuất sinh, dân đen, tiện cốt đầu làm sao? Hắn sinh ở trong cung, sinh trưởng ở chỗ triền, không ai dạy qua hắn chửi bậy. Cho nên trong miệng tới tới lui lui cứ như vậy hai câu, ngược lại là càng mắng càng giận, khí cấp công tâm, con mắt đảo một vòng, kém chút quát tới. Hay là Lục trưởng quý đỡ lấy hắn, giúp hắn ổn định thân hình. Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, nội cơn điên bình thường xông Hứa Phàm quát, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 189, Tần An. Chương 189, Tần An. Hứa Phàm tay phải giữa ngón tay đã bóp tốt một cây băng châm, tay trái cũng đặt tại bịt mắt bên trên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng là, Lục hoàng tử cuồng loạn gầm rú, nhưng thủy chung không có động thủ. Ngược lại là vị tiên lão giả già trên 80 tuổi ho khan hai tiếng, nói ra, Lục điện hạ, không được thất thố, chú ý hoàng gia lễ tiết. Lục hoàng tử nghe được lão giả lời nói, lập tức hành quân lặng lẽ, đầu cúi xuống dưới, như cái hiểu sự mà dưa chuột, con mắt thỉnh thoảng hướng lão nhân kia quăng tới một chút, lại có mấy phần khiếp ý. Lão giả kia hướng Hứa Phàm chắp tay nói ra, lão phu Tần An. Lục điện hạ hắn thụ tà tăng mê hoặc, tu một môn hoan hỷ thiền, dễ bị sắc dục mê hoặc tâm thần. Hành vi không đem, nhìn chư quân thứ tội. Hứa Phàm nghe chút Tần An cái tên này, giật nảy cả mình, người này là Vương Triều Đại Viêm tiền nhiệm quốc sư, càng là Tây vực văn đàn lãnh tụ. Lần này đan thơ giải thi đấu, Tần An cũng dự thi, lấy được chữ thiên số 3. Gần với Mai Ngọc Thư cùng Triệu Lãng. Thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, chính là Đại Viêm hoàng đế thấy hắn cũng phải hành đệ tử chi lễ. Khó trách Lục hoàng tử nhìn thấy hắn sẽ có chút sợ sệt. Tần An từ trong tay nào rút ra một cái quyển trục, ra hiệu thư đồng đem quyển trục đưa cho Hứa Phàm, nói ra, đây là Nghe Thường quốc chủ họa tác, phía trên còn để có thi tác thu xương. Là ta mới vừa từ Âm Sơn văn hảo Lục trường vấn trong tay thăng tới, liền tặng cho công tử, làm bồi tội. Nhìn công tử thứ lỗi. Hứa Phàm đem quyển trục kia mở ra, bên trong quả nhiên là một bức đề thơ vẽ, ký tên chỗ còn đóng Nghe Thường quốc chủ ngọc tỷ con dấu. Linh Hạc mười phần hâm mộ, vỗ vỗ Hứa Phàm bả vai, nói ra, Dế Sinh, ngươi thật đúng là vận khí tốt, bức họa này làm, cầm tới trong đấu giá hội, bán đi mấy triệu giá tiền không nói chơi. Ngươi nhìn, Tần quốc sư mở kim khẩu, chuyện này như vậy coi như thôi vừa vặn rất tốt. Hắn vội vã muốn đem chuyện này để bên dưới. Hứa Phàm minh bạch để Mai gia định Đại Viêm hoàng tử tội là không thể nào. Muốn đánh chết Lục hoàng tử, đến chầm chậm lưu toan. Hắn nhẹ gật đầu. Linh Hạc thở phào một cái, nói ra, ta cảnh cáo chư vị, hiện tại là đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, bất kể là ai, đều được tuân thủ dương vụ trấn quy củ. Lần này ta có thể mở một con mắt nhắm một con. Lần tiếp theo, lại nhạ sự đoan, ta tuyệt không nhân nhượng. Tần An chắp tay nói, đa tạ trưởng lao tha thứ. Linh Hạc kéo Hứa Phàm đi một bên nói chuyện, nhắc nhở hắn, chuyển sang nơi khác ở. Hứa Phàm cũng là tính toán như vậy, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cái này hội vui chơi là Lục hoàng tử địa bàn, hắn ở chỗ này, không khác yến xảo màn bên trên. Tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Kết quả, liền nghe Tần An cao giọng hỏi, Dế Sinh công tử ở tại gian phòng nào? Lục trưởng quý đáp lời nói, chữ thiên số 10 phòng. Tần An nói vậy ta liền ở tại sát vách, chữ thiên số 9. Ý tứ này rất rõ ràng, là muốn cho Hứa Phàm chỗ dựa. Hắn ở tại sát vách, Hứa Phàm là tuyệt không có khả năng gặp nguy hiểm. Linh Hạc nghe được lời nói này, cười khổ lắc đầu, mạnh hơn kéo Hứa Phàm rời đi, chính là bắt Tần An mặt mũi, hắn đành phải nhắc nhở Hứa Phàm gặp chuyện muốn bao nhiêu nhẫn lại, không thể tùy ý làm vậy. Hứa Phàm lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra, mặt ngoài liên tục gật đầu, trong lòng lại tính toán làm sao đem Lục hoàng tử giết chết. Linh Hạc rời đi. Tần Hạ Tắc lập khắc hướng Hứa Phàm mời nói, ta đã từng cùng sư phụ ngươi Ngụy Thiên Thường từng có vài lần duyên phận, không bằng bày một bàn rượu đồ ăn, cho chuyện chút chuyện xưa như thế nào? Hứa Phàm quả quyết cự tuyệt, nương tử của ta bị kinh sợ dọa, cần nghỉ ngơi, hay là ngày khác rồi nói sau. Hắn cũng không dám cùng Tần An liên hệ, vạn nhất bị Tần An nhìn ra hắn là cái giả Dế Sinh, vậy thì phiền toái. Tần An cũng không miễn cưỡng, nói ra, công tử kia liền an tâm ở lại, có gì cần cứ việc phân phó. Hứa Phàm cân nhắc một phen, hiện tại lại không thể quay về Minh U, ở tại Tần An sát vách đại khái là an toàn nhất lựa chọn. Hắn dứt khoát mang theo Mai Tư Đoán quay trở về chữ tiên số 10 phòng, đêm nay liền ở cái này. Tư Hàn đã trong phòng ngủ thiết đi. Vừa rồi Mai Tư Đoán dẫn hắn trở về, Tư Hàn đi dạo một ngày, mỏi mệt không chịu nổi, nằm xuống liền ngủ. Cho nên, Mai Tư Đoán mới một thân một mình đi Lý Ngư Hồ đi dạo, vừa vặn lại đụng phải Lục hoàng tử, mới có chuyện sau đó bưng. Hứa Phàm cực kỳ an ủi. Mai Tư Đoán cười nói, chỉ cần tướng công ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì còn không sợ. Hứa Phàm nhẹ nhàng nhào nặn bành thai của nàng, thưởng thức dung nhan tuyệt thế, tán thán nói, đương tử ngươi đẹp quá. Mai Tư Đoán uốn tại trong ngực hắn, có chút oán trách nói, tướng công à, ngươi đồng tử kia công lúc nào mới luyện tốt? Tư Đoán thế nhưng là ngóng trông cho tướng công ngươi thị tầm đâu. Cái này đã hỏi tới Hứa Phàm chỗ đau, Hứa Phàm mặt tối sầm, sờ sờ Mai Tư Đoán cái mũi nói, nương tử ngươi làm sao như thế không thận trọng nha. Mai Tư Đoán bên thai đỏ đấu, đôi môi kiểu diễm, hôn lên Hứa Phàm ngoài miệng, làm sao cái kia băng hàn chi ý của tới, đành phải lướt qua liền thôi. Nàng ôm Hứa Phàm cổ, hai người chót mũi lề mề cùng một chỗ. Mai Tư Đoán trong đôi mắt tình ý liên tục, thì thầm nói, người ta là của ngươi nương tử, tự nhiên ngóng trông có thể. Cùng ngươi ngủ nói xong lời cuối cùng mấy trước kia, nhỏ bé yếu ớt mùi âm thanh. Hứa Phàm bị kích thích huyết mạch sôi sục, một bàn tay cách quần áo tại Mai Tư Đoán trên thân thượng hạ du đi. Hô hấp của hai người âm thanh cũng càng ngày càng nặng. Mai Tư Đoán như vậy chủ động, thật sự là bị Lục hoàng tử câu kia ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là chim non cho kích thích. Thân là vợ người, lại là hoàn bích chi thân. Nàng cảm thấy mình không tính là cái hợp cách thế tử. Mắt thấy tuổi khô muốn nổi lên liệt hỏa, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm này giống như một thùng nước đá tưới lên hai người đỉnh đầu. Mai Tư Đoán một mặt đỏ bừng từ Hứa Phàm trong ngực đứng lên, cắn môi, vừa sửa sang lại quần áo, một bên bước cho Hứa Phàm một cái oán trách bị nhãn. Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, tiếng gõ cửa này xem như cứu được hắn. Lửa nếu là thật bốc cháy, hắn không diệt được lửa, đó mới gọi mất mặt đâu. Hắn lau một cái nước bọt, lời thề son sắt nói 20 tháng 10, lần sau hàng linh này, công phu của ta nhất định có thể luyện thành. Đến lúc đó liền có thể cùng nương tử hưởng thụ cá nước thân mật. Hứa Phàm đã nghe ngóng, lần tiếp theo Hồng Nguyệt giáng lâm là tháng 12. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái tà quỷ ăn, đem Huyền Băng Lân Giáp đổi đi. Mai Tư Loan trong mắt tràn đầy chờ mong, gật đầu, tốt, vậy ta liền ngóng trông ngày đó. Hảo hảo hầu hạ tướng công. Hứa Phàm cưỡng chế trong lòng dục hỏa, vội vàng đi mở cửa, đúng là gã sai vật đưa tới một bàn thịt rượu. Nói cho hắn biết nói lập tức đùa giỡn lại bắt đầu. Thịt rượu bày đầy toàn bộ bàn tròn, gà vị thịt cá mọi thứ đều đủ. Mùi thơm kích thích Mai Tư Hàn tỉnh lại. Ba người đã sớm trong bụng đói khát, đều có độc tính miễn dịch cho nên cũng không sợ trong cơm có độc, lập tức ăn như gió cuốn đứng lên. Trong sân hình cá đèn đột nhiên phát sáng lên, chiếu dây dán cửa sổ sắt thái lộng lẫy. Hứa Phàm đẩy ra cửa sổ xem xét, sân khấu kịch bên trên đã đứng ngay ngắn nhạc sĩ, lãnh đàn, phụ sát, gõ trống, thổi sáo. Các loại nhạc khí cái gì cần có đều có. Lại có quần áo diễm lệ con hát đăng đài, rõ ràng hai tiếng cũng họng. Đều, chư vị khán quan, màn kịch của hôm nay liền muốn mở màn. Ngài nếu là tầm nhìn khai phát tâm, liền thưởng chút bạc vẩy vào sân khấu kịch này bên trên bốn cái tròi gác bên trên, hơn trăm cái cửa sổ, rất nhiều khách ở đáp lời lấy vỗ tay, cũng có người lúc này liền gắn bạc vụn ra ngoài. Dẫn tới trên đài con hát nói cảm ơn liên tục. Con hát kia lại rằng nói, hôm nay thứ nhất xuất diễn, chính là 12 yêu vương đại náo lôi thần núi. Hứa Phàm nghe chút danh tự này, liền hai mắt tỏa sáng, hắc, thú vị. Chương 190, mượn đao giết người chương 190, mượn đao giết người chữ thiên phòng số 1 bên trong, Lục hoàng tử Hứa An mới vừa ở Tần An nơi đó chịu rũi cho một trận. Tần An từng là đại viêm quốc sư. Lục hoàng tử ở bên ngoài làm sao hồ nháo, hoàng thượng đều có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng tôn sư trọng đạo đầu này nếu là dám vi phạm với, đây tuyệt đối là không tha cho. Cho nên Lục hoàng tử tại Tần An trước mặt, mãi mãi cũng đến túi đầu. Lục Chí đi theo Lục hoàng tử vào phòng, đem cách âm pháp trận mở ra. Lục hoàng tử lập tức nổi trận lôi đình, phát tiết bình thường đem trong phòng trang trí đánh đập một lần. Giận dữ hét: "Chết, ta muốn hắn chết. Lục Chỉ, ngươi đem đầu của hắn hái xuống cho ta." Lục Chỉ một mặt khó xử, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Điện hạ, nơi này là Dương Vũ trấn, thủ Mai gia quản hạt. Cái kia Dương Sinh lại là Mai gia người ở rể. Không tốt ra tay a, huống hồ Tần lão liền ở tại hắn sát vách, lại có Tô Thu Nhi trông coi, muốn giết chết hắn là khó như lên trời." Tô Thu Nhi Lục hoàng tử nhắc lên cái tên này, thật chính là nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân kia, nếu không có tam ca của ta coi trọng nàng, ta đã sớm đem nàng làm thịt rồi. Lục Chỉ nhắc nhở: "Điện hạ bất giận." Cái kia Tô Thu Nhi thế nhưng là đưa con miếu đi ra, không dễ chọc, ca nàng hiện tại lại là Tần lão nghĩa nữ, chúng ta thì càng không động được. Lục hoàng tử khí toàn thân thẳng run, nắm lên bên người một cái bình hoa, phanh một tiếng quẳng xuống đất. "Tốt, Tô Thu Nhi, ta có thể nhịn, nhưng là cái kia Dương Sinh ta nhịn không được. Ngươi nhất định phải đem người khác đầu hái xuống. Còn có tiểu nương tử kia, ta nhất định phải ngủ nàng. Ta muốn để nàng nhận hết lăng đục." Lục Chí nhìn xem Lục hoàng tử điên cuồng bộ dáng, trong lòng mười phần sợ hãi. Lục hoàng tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: "Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, giết Dương Sinh, bắt hắn nương tử cho ta thị tẩm. Ta bốn tên hộ vệ mặc cho ngươi điều khiển. 3 ngày, ta chỉ chờ 3 ngày, nếu là làm không được, ngươi liền đem đầu của mình đưa tới." "Cút đi." Lục Chí bị Lục hoàng tử đuổi ra ngoài, ủ rũ quay trở về chỗ ở của mình. Phu nhân của hắn gặp hắn mặt ủ mày chau, hỏi thăm tình huống. Lục Chí liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Hắn nói, cái kia Dương Sinh tại Mai gia dưới mí mắt, lại có Tần lao bà bọc. Ta nếu là giết hắn, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó ta Lục gia liền sẽ vạn kiếp bất phục nha. "Ai, sầu sát ta cũng." Lục Chí phu nhân, tên là Nhu Thị, mười phần thông minh. Nghe được lời này, cười nói, cái này có cái gì tốt phiền não? Người không động được tay, liền mượn đao giết người thôi. Lục Chí hỏi nàng như thế nào mượn đao giết người. Nưu Thị liền đem nàng hôm nay tại đấu giá hội trận nhìn thấy Dương Sinh quất Hoắc Vũ Hiên sự tình nói một lần. Lục Chí nghe qua đằng sau, con mắt tỏa sáng. Nưu Thị rằng nói, cái kia Dương Sinh cùng Hoắc gia có như thế thù hận, mượn Hoắc gia đao giết chết hắn, lại có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Lục Chí vỗ tay cười to, phu nhân ngươi túc trí đam mưu, có thể lấy được ngươi thật sự là phúc khí của ta nha. Ngươi giúp ta tham mưu một chút, nhìn xem ta nên như thế nào mượn Hoắc gia cây đao này. Hứa Phàm bên này vừa ăn cơm, một bên xem kịch, chơi quên cả trời đất. Hội vui chơi gánh hát, diễn kỹ tuyệt đối là nhất lưu, vừa ca vừa nhảy múa, phối hợp huyền pháp, làm ra các loại cảnh đánh nhau, so kiếp trước phim còn kích thích. Hứa Phàm nhìn chính là nhìn không chuyển mắt. Bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn, sân khấu kịch bên trên liền trống lên một đạo huyền khí hoa cái, đem mưa ngăn cản đứng lên. Thật vất vả có mưa, Hứa Phàm không muốn đem thời gian lãng phí ở hí khúc bên trên, cho nên nhìn xong trận đầu đùa giỡn 12 yêu vương đại náo lôi thần núi, liền đem chính mình nốt ở trong phòng ngủ. Hắn lấy ra đại chu cho hắn hồi âm. Đại chu ở trong thư nói rõ, giá trị kia 1,5 triệu lượng vàng đòi, trong đó 1 triệu là dùng tới mua một nửa khác địa đồ, mà lại Thiên Long Hoa cũng tại thu mua ở trong. Hy vọng hắn có thể mau chóng lấy được Ngọa Long Tiên Sinh tín nhiệm, đem một nửa khác địa đồ có thể là Mai Kình Thiên tình báo tương quan đưa ra đến. Hứa Phàm cho Đại Chu đưa tin thời điểm, chính là ôm lửa đảo mục đích, cố ý chỉ đưa ra một nửa địa đồ. Thiên Long kia hoa là hắn tấn thăng biến đổi cảnh giới cần thiết dữ liệu. Đại Chu đã tại tận tâm tận lực trợ giúp hắn, thêm ra 500,000 lượng chính là cho hắn chuẩn bị quan hệ sử dụng. Cái này xuất thủ xem như cực kỳ xa hoa. Hứa Phàm thật cao hứng, có cái này 1,5 triệu lượng, liền có thể tại đấu giá hội trận mua sắm vật mình muốn, không chừng có thể gom góp càng nhiều dược tế đến. Hắn quyết định ngày mai liền đem tất cả tình báo, bao quát Mai Kình Thiên tình báo, toàn đưa ra ngoài. Hủy diệt Mai ra lửa xém lông mày, chậm một ngày, đều có thể sẽ có phong hiểm. Hứa Phàm nhìn đồng hồ, lúc này đã là giờ tuất năm khắc, khoảng cách rạng sáng chỉ còn lại có 2 canh giờ. Qua rạng sáng, hồng vận liền không có. Hắn nhìn xem mưa bên ngoài, trong lòng nghĩ ngợi nói, nếu là có cái nơi trốn có thể làm cho ta sử dụng Lôi Vũ luyện kim thuật liền tốt. Hắn đã sớm chuẩn bị xong huyền ngọc bột đá cùng đại lượng huyền huyền thảo, có thể đại lượng luyện chế ra ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng lục phẩm huyền võ lộc diêm vương tiếp. Lần trước học tập diêm vương tiếp đã dùng hết huyền võ lộc bên trong huyền khí, dẫn đến ngọc thạch vỡ nát, muốn lại học tập kỹ năng này, liền phải đem diêm vương tiếp huyền võ lộc luyện chế lại một lần đi ra. Thừa dịp hiện tại hay là ngày may mắn, Hứa Phàm quyết định tìm một chỗ, đem diêm vương tiếp luyện ra. Hắn hướng ngoài cửa sổ quan sát một phen, phát hiện 4 tòa chòi gác mái nhà chỗ đều thiết trí có lộ thiên đài ngắm cảnh, vị trí cực cao. Lúc này mưa rơi rất gấp, trên quan cảnh đài không có bất kỳ ai. Hứa Phàm liền quyết định đến trên quan cảnh đài nhìn xem. Hắn gọi Mai Tư Đoán 2 tỷ đệ trung thực trong phòng ở lại xem kịch, sau đó một mình ra cửa. Kết quả vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy ôm súng Tô Thu Nhi, như cái thủ vệ bình thường đứng tại cửa ra vào, nhắm mắt lại chợp mắt. Nghe được hắn tiếng mở cửa, chậm rãi mở mắt, hướng hắn nhìn lại. Hứa Phàm cùng nàng đối mặt, có thể cảm nhận được đối phương trong đôi mắt bên trong thanh lãnh chi ý, cái này một cỗ thanh lãnh, thật giống như thân ở vách núi chi đỉnh, đứng miếng băng mỏng phía trên, tại thời khắc sinh tử hành động. Không có bất kỳ cái gì khoái hoạt, không có bất kỳ cái gì chờ mong. Tựa như một khối hàn băng, tựa như một cái người gỗ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này không có chút nào sinh cơ trong đôi mắt ẩn hàm một loại ngạo khí, một loại xem quyền quý như cặn bã, xem cường địch như đồ chơi ngạo khí. Hứa Phàm không khỏi kinh hãi, có thể ma luyện ra khí chất như vậy, nàng đến cùng đã trải qua cái gì nha? Hắn ẩn ẩn có chút khâm phục, càng có chút hiếu kỳ. Hắn hướng đối phương chắp tay, hỏi: "Xin hỏi nữ hiệp phương danh?" Tô Thu Nhi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tích chữ như vàng, phun ra 3 chữ: "Tô Thu Nhi." Hứa Phàm chắp tay nói: "Nhờ có nữ hiệp trượng nghĩa cứu giúp, nương tử của ta mới có thể tưởng an không được gì. Ngày sau nếu có phân công, núi lao biển lửa, Dương Sinh rủ chết mượn đi." Đều là một chút lời xa giao. Tô Thu Nhi khinh thường nhếch miệng, không có trả lời. Hứa Phàm xông nàng gật gật đầu, thuận thang lầu, hướng mái nhà đi đến. Đi ra mấy bước, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Thu Nhi đi theo phía sau hắn. Hắn hơi kinh ngạc, do hỏi: "Nữ hiệp, ngươi có chuyện gì a?" Tô Thu Nhi lạnh lùng nói: "Tần lão muốn ta bảo hộ ngươi." Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tô Thu Nhi sẽ ở cửa của hắn đứng đấy. Hắn cười nói: "Tần lão có lòng, nhưng là, ngươi đi theo ta, nương tử của ta liền không người bảo hộ. Không bằng ngươi trở về bảo hộ nàng vừa vặn rất tốt." Tô Thu Nhi khẽ nhíu mày: "Nếu biết gặp nguy hiểm, ngươi liền không nên chạy loạn khắp nơi." Hứa Phàm có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói ra: "Ta tín nhiệm Tần lão, tin tưởng ta ra nương con chỉ cần ở tại Tần lão sát vách, liền sẽ không gặp nguy hiểm." Tô Thu Nhi âm thanh lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì có ta trông coi." Hứa Phàm gật gật đầu, cho nên liền lao phiền nữ hiệp tiếp tục trông coi đi. Hai người bốn mắt tương đối, Hứa Cửu cũng không nói chuyện. Tô Thu Nhi trong đôi mắt ẩn ẩn có một tia sát khí. Hứa Phàm phát giác có thể là chính mình nói chuyện giọng điệu chọc giận tới đối phương, đội vàng khoát tay một cái nói: "Tô nữ hiệp không nên hiểu lầm, ta không có phân công ý của ngươi, chỉ là ta cần xử lý chút việc tư, không tiện có người đi theo." Tô Thu Nhi nghe vậy, chẳng hề nói một câu, quay đầu rời đi. Chương 191, Tô Thu Nhi dị trạng. Chương 191, Tô Thu Nhi dị trạng. Hứa Phàm leo lên nhìn xa đài, cái này nhìn xa mặt bản tích khá lớn, chí ít có hơn 200 bình. Chu vi cột đâm một vòng màu lam lá cờ nhỏ. Những quân cờ này bên trên dán đầy kỳ quái phù lục. Hứa Phàm dùng hình quang nhẫn chiếu sáng, chỉ gặp trên những phù lục này biết có lít nha lít nhít màu vàng cùng màu đỏ tự phù. Hắn đưa thay sờ sờ phù lục. Trong óc lập tức xuất hiện phù lục tin tức. Tránh xét phù, có thể phân lưu thiên lôi, khiến cho tràn lan. Vật liệu: đan sa, kim mặc, Lôi Nguyên, Hà Sát, Luyện Thanh Trận. Hứa Phàm nghe nói qua thứ này, đây là lôi gia chế, dán tại trên tháp cao, có thể dùng đến tránh xét. Tránh xét phù là lôi gia một lớn thu nhập nơi phát ra. Tránh xét phù giống xét đánh một dạng cũng là tiêu hao phẩm, dùng qua mấy lần đằng sau, liền sẽ vỡ vụn, cho nên nhất định phải kịp thời thay đổi. Hắn mới vừa bắt rõ ràng phù lục này là cái gì, chỉ thấy góc đối chỗ nhìn xa trên này, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chính nện ở rào chắn bốn phía trên lá cờ. Những lá cờ kia cả đám đều bị kéo thẳng, phía trên phù lục phát ra trận trận tê minh. Mắt Trần có thể thấy điện mang bị mấy cái lá cờ tách rời phân tán, cuối cùng trở nên yên ắng, xem như đem xét đánh cả lại. Hứa Phàm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tháp quan sát thượng căn vốn là không ai, dẫn xuống thiên lôi cũng sẽ không để người hoài nghi, cho nên có thể an tâm sử dụng lôi vũ luyện kim thuật. Hứa Phàm lập tức hành động, đem Diêm Vương Thiếp luyện thành trận vẽ ra, sau đó đem Huyền Ngọc Bột Đá cùng màu tím Huyền Huyền Thảo đặt ở luyện thành trận bên trong. Rất nhanh, liền có một đạo lớn chừng chiếc đũa thiên lôi rơi xuống, nện ở luyện thành trận bên trong. Lập tức, trong trận vật liệu đều biến mất không thấy, thay vào đó là năm cái huyền ngọc ống. Hứa Phàm đem cái này năm cái huyền ngọc ống cầm lấy xem xét. Năm cái huyền ngọc ống tất cả đều là Diêm Vương Thiếp Huyền Võ Lộc, nội bộ huyền khí tràn đầy, chí ít có thể sử dụng 20 lần trở lên. Hứa Phàm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà có thể lập tức liền luyện được 5 cái đến. Cái này sản lượng cũng quá khoa trương. Hắn chạy đến rào chắn chỗ hướng xuống quan sát, phía dưới sân khấu kịch bên trên còn tại hát hí khúc, không ngừng có tiếng cười, ồn ào tiếng vang lên. Hoàn toàn không ai chú ý tới đầu đội trời lôi tình huống. Chỗ xa hơn, có thể sẽ có người nhìn thấy đạo thiên lôi này. Nhưng là hội vui chơi cái này bốn tòa trời gác, xây quá cao, vốn là thường xuyên gặp sét đánh, mọi người đã sớm thành bình thường. Hứa Phàm hưng phấn không thôi. Có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lôi vũ luyện kim thuật thật sự là quá sung sướng. Hứa Phàm bây giờ có thể luyện chế ra đắt nhất đồ vật, chính là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, tứ tượng kim giáp thánh vòng tay. Mạc Đại Tiên Sinh đấu thơ thua bởi hắn vòng tay này, hắn đến nay cũng không dùng qua. Bởi vì trong đó huyền khí thật sự là quá ít, dùng một lần cũng liền không có. Thật vất vả có cơ hội sử dụng thuật luyện kim, không bằng duy nhất một lần luyện thêm một chút. Hứa Phàm vẽ lên một cái cự đại luyện thành trận, đem hắn tất cả huyền ngọc bột đá đều ngã xuống trong trận nhãn, lại đem đại lượng màu bạc huyền huyền thảo để vào một cái khác trận nhãn. Trận pháp vừa khởi động, hay là lớn chừng chiếc đũa một đạo thiên lôi đập vào luyện thành trận bên trong. Các loại bạch quang tiêu tán, Hứa Phàm tập trung nhìn vào, chỉ gặp luyện thành trận bên trong, huyền ngọc vòng tay chất thành một ngọn núi nhỏ. Hắn kinh ngạc không ngậm miệng được. Liên hội vàng tiến lên, đem vòng tay đều thu vào. Đến, tổng cộng là 40 mai. Đây quả thực là quá nghịch thiên. Hứa Phàm đem một cái vòng tay đeo tại trên tay, sau đó khởi động pháp khí. Lập tức một bộ kim giáp chiến y liễu khoác ở trên người hắn, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế bất phàm. Kim giáp này chiến thứ nhất từ bên ngoài đến bên trong chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là cương khí, tầng thứ hai là sát khí, tầng thứ ba là định khí, tầng thứ tư là một khí. Tương đương với ở trên người hắn chụp vào 4 tầng hộ thuẫn. Đại đa số công kích nhận được cương khí, sát khí, định khí, một khí tứ trọng suy yếu đằng sau, uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Biến đổi cảnh giới trở xuống người rất khó đánh vỡ cái này áo giáp, mà lại trong đó huyền khí tràn đầy, chí ít có thể tiếp tục mở ra nửa canh giờ. Không hổ là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Hứa Phàm cực kỳ cao hứng. Có bảo bối này, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Huyền ngọc pháp khí loại tiêu hao phẩm này, không phải bạn bất đắc dĩ, không ai cam lòng dùng. Nói như vậy, loại phòng ngự huyền ngọc pháp khí đều là dùng để chạy trối chết. Gặp được thực sự đánh không lại cương địch, liền mở ra hộ thuẫn, bỏ trốn mất dạng. Nhưng Hứa Phàm không giống với người khác xem ra vô cùng chân quý huyền ngọc pháp khí, hắn vài phút luyện ra một đồng lớn đến, cùng ven đường rau cải trắng cũng không có gì khác biệt. Về sau đánh nhau có thể toàn bộ hành trình hộ thuẫn kéo căng, huyền khí sử dụng hết, thay đổi một cái. Loại phương thức chiến đấu này cùng nện tiền không có gì khác biệt, có thể đem người cho tức chết. Ngũ phẩm cứ như vậy lợi hại, không biết tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm huyền ngọc pháp khí sẽ là cỡ nào uy lực. Hứa Phàm quyết định, ngày mai trời vừa sáng, liền đi mực giới đường đi dạo một vòng, mua chút lợi hại hơn huyền ngọc pháp khí đến. Hắn đem trên mặt đất luyện thành trận lao, sau đó lấy ra Diêm Vương Thiếp Huyền Võ Lộc, bắt đầu học tập. Lần trước học tập Diêm Vương Thiếp thời điểm, hắn căn bản là xem không hiểu trong đó thủ pháp. Lần này một lần nữa học tập, có vũ nộ giả gia trì, hắn rất nhanh liền đem huyền bí trong đó cho lĩnh ngộ. Không chỉ lĩnh ngộ, hắn còn đối với nó huyền pháp lưu động phương thức tiến hành cải tiến, khiến cho trở nên càng nhanh càng mạnh. Hứa Phàm đoán chừng, từ trong tay hắn sử xuất Diêm Vương Thiếp chí ít có tam phẩm huyền vũ kỹ tam biến cảnh giới mới có thể nắm giữ uy lực. Đáng tiếc là kỹ năng này cần sử dụng thấu cốt đinh đến thi triển. Hứa Phàm trên thân không có thấu cốt đinh, cho nên không cách nào thí nghiệm uy lực của nó. Thấu cốt đinh là một loại luyện chế phương thức cực kỳ phức tạp ám khí, đạt được binh khí trải bên trong mời cao thủ chế tạo. Hắn mắt nhìn quê quận, lúc này đã là giờ xỉu ba khắc nửa đêm, chừng 2 giờ mưa cơ hồ đã ngừng. Luyện thêm xuống dưới không có ý nghĩa gì, hắn liền hạ nhìn xa đài, quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Kết quả đến cửa gian phòng, hắn lại phát hiện Tô Thu Nhi tại cửa ra vào chạy đến, mặt hướng xuống, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hứa Phàm liền vội vàng tiến lên xem xét, chỉ gặp Tô Thu Nhi khuôn mặt tăng đỏ tía, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, dường như gặp thống khổ cực lớn, người đã hôn mê. Hứa Phàm kêu to không tốt, còn tưởng rằng là Lục hoàng tử độc thủ. Hắn vội vàng đẩy cửa vào phòng, xem xét Mai Tư Loan 2 tỷ đệ tình huống. Kết quả đến phòng ngủ xem xét, Mai Tư Loan đang ngủ say, Hứa Phàm đánh thức nàng, nàng mơ mơ màng màng nói ra, "Tướng công, ngươi trở về." Hứa Phàm hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Mai Tư Loan gặp hắn thần sắc bối rối, kinh ngạc nói, "Ta không sao a." Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, lại đi kiểm tra Mai Tư Hàn tình huống. Tiểu ăn hàng ngủ được tiếng ngáy nổi lên bốn phía, cũng là thí sự mà đều không có. Hứa Phạm rất là kinh ngạc. Hắn đem ba cái thánh vòng tay bọc tại Mai Tư Loan trên cổ tay, lại đem ba cái thánh vòng tay bọc tại Mai Tư Hàn trên cổ tay, nói cho bọn hắn nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức khởi động vòng tay. Một mình hắn ra phòng ở, đi kiểm tra Tô Thu Nhi tình huống. Tra một cái phía dưới, hắn phát hiện Tô Thu Nhi toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương, liền ngay cả nội tạng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là nàng cứ như vậy không hiểu thấu hôn mê. Hứa Phạm đành phải đi gõ sắt vách cửa, muốn đem Tần An cho kêu lên. Kết quả gõ nửa ngày là không phản ứng chút nào. Người ở bên trong hẳn là mở ra cách âm pháp trận, nghe không được tiếng hô của hắn. Rơi vào đường cùng, Hứa Phạm liền đem Tô Thu Nhi ôm mang tới gian phòng của mình.